vị này ám tinh linh tại hướng về sệ xả quá được rồi không biết tên lễ nghi về sau, liền đẩy cửa ra rời đi phả lò xỉ sảnh triển lãm. Phu nhân. Vẫn đứng tại sệ xả phu nhân bên cạnh hộ vệ đứng dậy, sệ xả phu nhân trên mặt biểu lộ cũng không giống như là vừa rồi như thế bình dị gần gũi. Vị nào ám tinh linh bất thiện phát biểu đã có chút chọc giận nàng. Đừng đuổi theo, các ngươi bắt không đến nàng. Sệ xả phu nhân rất nhanh liền khống chế xong mình nội tâm tức giận cảm xúc, vị nào ám tinh linh thực sự nói thật, sệ xả phu nhân cũng biết rõ điểm này. Sân khấu kịch diễn xuất quá mức lãng mạn hóa, mặc dù tại phả lỏ xỉ bản thổ có không ít thụ chúng, nhưng thủy trung hấp dẫn không được dã man nhân cùng không phải người chủng tộc. Trong đó nổi danh nhất liền là sắt thép chi quốc thiết huyết tể tướng, vị nào tể tướng từng trước mặt mọi người nói qua đây chỉ là lừa gạt tiểu nữ hài đồ vật. Sệ xả phu nhân lúc đầu coi là, mỹ nữ cùng ác ma. Thụ chúng so sân khấu cực nhiều, nhưng ở một ít người trong mắt nhưng thủy chung là một trận sớm nên quên chuyện cổ tích. Hiện tại sệ xả phu nhân có lẽ chỉ có thể kỳ vọng có một cái kịch bản nhà có thể viết ra có thể chinh phục những này dã man nhân kịch bản. Dô su ở một cái. Vạn nước hội chợ không hổ là thế giới các quốc gia tinh anh tụ tập hội nghị, trên mặt bàn chỗ bày đồ ăn hương vị cấp một đồng, hơn nữa còn là tự phục vụ. Duy nhất có điểm tiếc nuối liền là tiệc đứng khu khoảng cách nổ lản trung tâm sân khấu khu hơi xa một chút. Tại hệ Aspern, hệ Dô Hóc Hổ cờ giạc biểu thị kết thúc về sau, Dô Sú liền chạy đến nơi đây giải quyết cơm trưa vấn đề. Cùng một chỗ theo tới đương nhiên còn có vị nào cẩn trọng nữ kỵ sĩ, cùng Dô Sú trợ thủ tiểu thư Hì Lạ. Liền dựa vào cái này nói chuyện phiếm cửa sổ thật có thể học được ngươi kia là cái gì. Lập trình A. Hì Lạ đứng tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh một cái tay ấn mở Dô Sú cho một phần của hắn mới nói chuyện phiếm cửa sổ. Căn cứ Dô Sú thuyết pháp cái này nói chuyện phiếm cửa sổ là khai nguyên. Mà nỗ lãn độc quyền nghị hội nghị trưởng người áo xám chiến thắng vô dục giả đại giáo chủ ban thưởng chính là cái này khai nguyên phần mềm nhỏ. Hy Lạ vị này thực chiến phái người thi pháp. Hoàn toàn không có cách nào tại cái này một đống minh văn danh sách trông được ra bất kỳ vật hữu dụng gì. Không cần phải hiểu, ngươi chỉ dùng cảm thấy rất lợi hại là được. Dô su tại đem mình cơm chưa giải quyết trong khoảng thời gian này, thân là độc quyền nghị hội nghị trưởng người áo xám cũng hoàn thành cuối cùng một đài đăng tràng ma đạo máy móc xem xét làm việc. Trực tiếp vượt qua đám người một đường đến nơi này. Cuối cùng thoát khỏi những cái kia phiền phức lão ngoan cố. Người áo xám một đường đi tới rổ sủ trước mặt, đứng tại trên bả vai hắn cú mèo run lên mình tròn vo đầu. Mấy cái lông chim từ phía trên rơi xuống, người áo xám bắt lấy trong đó một cây, sau đó từ trong tay áo lấy ra một tờ chống quyển gia cửu. Nhanh! Đến phiên ngươi thực hiện khế ước thời điểm. Người áo xám tựa hồ dự định trực tiếp đem rổ sủ khẩu thuật nội dung ghi chép tại tấm kia quyển gia cửu bên trên. Cổ đại văn minh để lại tài sản rất ít là có dựa vào thư tịch hình thức bảo tồn, đại đa số người thi pháp tin tưởng loại này thần bí tri thức là dựa vào lấy một loại nào đó phương pháp đặc thù truyền bá. Đừng hoảng hốt, dù vô nghị trưởng, thứ ngươi muốn ở chỗ này. Dô su trong tay xuất hiện màu trắng nhạt kết tinh, đây là khai nguyên nói chuyện phiếm cửa sổ lắp đặt bao. Vạn nước hội trợ thi triển làm việc toàn bộ hành trình là từ người áo xám cùng một vị áo bào trắng pháp sư chủ trì. Tên của hắn cùng tại nổ lản chức vị coi như không cần điều tra cũng biết nhất thanh nhị sở. Đây là một cái tiểu lễ vật. Dô su cầm trong tay từ ma lực tụ tập thành kết tinh ném cho người áo xám, kết tinh tiêu tán tại hắn cái chán bên trong. Khi người áo xám mở mắt lần nữa lúc, phát hiện trước mắt nhiều một cái màu trắng cửa sổ thể. Người áo xám sở học tập ma pháp cùng những cái kia áo bào trắng pháp sư giống nhau là lấy trật tự hệ thống làm chủ. Khi hắn ý đồ đi tìm hiểu cái này cửa sổ thể cấu thành lúc. Liên tiếp phức tạp minh văn danh sách hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Minh văn danh sách số lượng nhiều đến kinh người, trong ký ức của hắn, hắn chỗ cấu trúc phức tạp nhất ma pháp cũng sẽ không dùng đến số lượng lớn như vậy minh văn. Nếu như đem những này minh văn một cái mở ra tới, người áo xám toàn bộ đều hiểu, nhưng xếp thành một nhóm, người áo xám căn bản là không có cách lý giải. Không cần coi chúng là thành thi pháp dùng minh văn phụ tố, trực tiếp xem như cơ bản nhất kiểu chữ tiếng Anh là được. Dô su đưa cho người áo xám một cái nhắc nhở. Vị này tuổi tác đã nhanh phá trăm lão giả vớt vớt mì tâm của mình, ổn định lại tâm thần tiếp tục quan sát những này minh văn cấu thành, phát hiện chỉ là đơn giản nhất từ đơn tiếng Anh, nhưng người áo xám rất nhanh liền phát hiện trong đó một ít quy luật. Không thể tưởng tượng nổi tri thức, ta phải cần một khoảng thời gian đến nghiên cứu, không đúng. Thời gian rất dài. Đạt được hoàn toàn mới minh văn phương pháp sử dụng người áo xám thậm chí không nhìn thẳng Dô su, mang theo hắn con mèo kia đầu ưng bước nhanh hướng về thủy tinh cung đi ra ngoài. Tại rời đi thời điểm miệng bên trong còn lải nhải lẩm bẩm thứ gì? Hán! Không phải điên rồi sao? Khi lại nhìn thấy cái kia áo bào xám lao đầu dáng vẻ, nhỏ giọng tại Dô su bên thay hỏi. Dù sao đây là vượt qua mấy cái thời đại tri thức. Khi Dô su lời nói vừa mới rơi xuống, toàn bộ thủy tinh cung trung tâm sân khấu lại phát ra như sóng chiều cảm thán. Bởi vì bây giờ tại trên võ đài thi triển chính là một đài tên là ma năng động cơ vĩnh cửu ma đạo máy móc, dù sủ đứng ở chỗ này miễn cưỡng có thể xa xa trông thấy trung tâm trên võ đài thi triển bộ kia ma đạo máy móc. Cái gọi là động cơ vĩnh cửu chỉ là một cái manh lưới, đài này ma đạo máy móc theo dỗ sủ liền là máy hơi nước cải tiến bản, chỉ là đem động lực biến thành ma lực. Nhưng giữa lúc bất chi bất giác, nay trời đã trở thành cái thế giới này từ thời Trung Cổ bước vào công nghiệp thời đại điểm phân cách. Chương 101, địa điểm. Vạn nước hội chợ cuối cùng tại Thiên Nga Đen đoàn kịch diễn xuất hạ hạ màn. Đến từ các quốc gia đại biểu hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được bọn hắn hy vọng ma đạo máy móc kỹ thuật. Cái thế giới này tựa hồ đã cáo biệt cổ lao thời Trung Cổ, dùng ma pháp trước một bước đẩy ra công nghiệp thời đại đại môn. Mà dù sủ kế hoạch là để nổ lản tiến vào cái gọi là tin tức thời đại, nhưng sẽ vở vấn đề một ngày không cách nào đạt được giải quyết, như vậy tin tức thời đại vĩnh viễn không cách nào đến. Dù sủ tại phả lỏ sỉ công quán bên trong gặp phải cái kia mèo đen là hiện giai đoạn duy nhất có thể trở thành sẽ vở vật dẫn thứ nhất. Dù sủ cũng không nóng nảy, chỉ cần, cái này cái ác ma không quá lạnh, chính thức khai mạc. Vị nào phả lỏ sỉ chi hoa trở thành nhân vật nữ chính về sau, dù sủ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cái kia tinh linh hộ vệ. Đã đến giờ vạn nước hội chợ kết thúc ngày thứ hai, dù sủ cũng sớm đã quay trở về hẹ ở tuần tử quán. Mã lẽ nạ phu nhân, hiện giai đoạn ta hy vọng ngươi có thể sẽ tới gần hai cửa hàng mua xuống, sau đó mở rộng tử quán. Dù sủ xem lấy mã lẽ nạ chỗ chỉnh lý tốt giấy tờ, gần đây có quan hệ với hẹ ở tuần tử quán thu nhập chi tiêu toàn bộ đều bị rõ ràng ghi chép ở trên đây. Ta đã ở tay tiến hành thu mua làm việc, hiện tại đã thuyết phục tới gần cái kia nhà hàng tạp hóa lão bản, một nhà khác tiệm châu báu có thể có chút khó giải quyết, nhưng ta nghĩ ta sẽ giải quyết. Mã lẽ nạ có thể khẳng định hệ ở tuần tiểu quán là nàng kinh thương đến nay làm thành công nhất sinh ý. Các người lùn tiểu lượng đơn giản tựa như là một đầu châu nước, mỗi lúc trời tối mười mấy thùng đắt đỏ lúa mì đen rượu liền bị những người lùn này cho duy nhất một lần toàn bộ cho uống sạch. Bởi vì căn này tiểu quán căn bản không có thể cất giữ rượu tầng hầm. Mã lẽ nạ cơ hồ cách mỗi 3 ngày liền muốn đi tìm rượu thương nghiệp cung ứng tiến một lần hàng. Nhưng chân chính kiếm tiền vẫn là, Hairspun, Hezo Hoppo cờ giáp, gói thẻ, mỗi ngày các người lùn dùng để mở gói thẻ tốn hao kim tệ đều có thể trồng chất thành một tòa núi nhỏ. Mà theo Hairspun, Hezo Hoppo cờ giáp cái này du lịch hí bị càng ngày càng nhiều người thi pháp chỗ chú ý, toàn bộ trong tiểu quán bộ cũng bắt đầu có vẻ hơi chen trúc. Mở chi nhánh công việc cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng. Kinh thương phương diện sự tình dỗ sủ không hiểu nhiều, chỉ có thể ủy thác cho vị này nữ thương nhân, dỗ sủ mình chỉ dùng nắm giữ, hệ Aston, hệ dỗ hóc cổ cờ giác, hạch tâm khoa học kỹ thuật sau đó ghé vào tiền trong đống yên lặng kiếm tiền là được. Tại dỗ sủ giản lược an bài xong xuôi hệ Aston tiểu quán gần đây phát triển công việc, một con cú mèo lại một lần từ trong cửa sổ bay vào lầu 2 gian phòng, sau đó chậm rãi rơi vào trên bàn. Cái này cú mèo mang theo một phong thư kiện, thư tín con dấu là dỗ sủ quen thuộc màu đen của mục. Cái này là tới từ sệ xạ phu nhân tự tay viết thư. Dô Sú mở ra phong thư này nhanh chóng xem một cái, cả phong thư đại khái nội dung đại khái liền là Thiên Nga Đen đoàn kịch đã hoàn toàn rảnh rỗi, mới phim chừng nào thì bắt đầu quay chụp. Địa điểm ở đâu? Vị này công tước phu nhân chữ viết rất viết ngoáy, tựa hồ tại viết thư thời điểm biểu hiện được có chút lo lắng. Nàng chỉ là đến nổ lạn du lịch, cũng không tính thời gian dài lưu tại nơi này, có thể là hy vọng trước lúc rời đi, có thể tự mình giám sát Dô Sú phim quay chụp tiến trình. Mỹ nữ cùng ác ma đã nhanh chiếu lên tiếp cận nửa tháng, qua một đoạn thời gian nữa, nộ là người xem khả năng liền sẽ chán ngán bộ phim này, dù sủ là thời điểm cho bạch kinh hoa giảm hát rót vào mới máu tươi. Mã lẽ nạ phu nhân, ngươi biết kể bên này nơi nào có tương đối hỗn loạn hoặc là nói dơ giấy bẩn thỉu đường đi cùng quán trọ sao? Dù sủ đem phong thư xếp lại thu hồi, không có vội vã hồi phục sệ xả phu nhân, bởi vì, cái này cái ác ma không quá lạnh, quay chụp địa điểm dù sủ còn không tìm được. Dơ giấy bẩn thỉu đường đi. Mã lẽ nạ cẩn thận suy tư một chút, nộ làng cái này tòa đại biểu lấy nhân loại văn minh nhất cao cấp thành thị, muốn tìm được một chỗ có thể được xưng là dơ giấy bẩn thỉu địa phương thật đúng là rất buồn ngủ khó. Nhưng trên thực tế nộ làng xác thực có loại này nơi trốn. Ta muốn rổ sủ tiên sinh ngài muốn tìm địa phương hẳn là con sóc đường phố, nhưng... cái kia con đường vô cùng nguy hiểm. Mã lẽ nạ có chút lo lắng nói. Nguy hiểm. Rổ sủ vẫn cho rằng nộ làng chỉ an tình huống có thể nói là vượt thời đại. Tối thiểu dồ sủ ở trong thành phố này mặt cảm giác được một loại nồng đậm học thuật không khí, đây là trên địa cầu cực ít một chút trong đại học mới có thể trải nghiệm đến bầu không khí. Ta đã từng hướng người khác nghe qua cái kia con đường, tới gần đường đi người lùn một chỗ tiến về lòng đất lối vào chỗ, với lại ở đâu là không phải người chủng tộc căn cứ, nghe nói còn thường xuyên sẽ có vong linh pháp sư ẩn hiện. Mã lẽ nào nói, Con sóc đường phố hình thành nguyên nhân là tại Nổ Lạn thành lập trong lúc đó liền hấp dẫn một đám không phải người chủng tộc, bọn hắn cũng mang theo đối địa để di tích lòng hiếu kỳ đến khu này nguyên thủy thổ địa, chỉ bất quá số lượng không có người lùn nhiều như vậy. Nổ Lạn mặt ngoài mặc dù là từ nhân loại người thi pháp quản lý thành thị, nhưng trên thực tế lại là từ nhân loại cùng người lùn cộng đồng quản lý, tại các người lùn che chở cho, những cái kia lẻ tẻ không phải người chủng tộc ngay tại Nổ Lạn một góc thành lập nên một lối đi. Một đầu rất hỗn loạn đường đi. Nói cho ta biết vị trí cùng địa điểm. Nổ Lạn lối kiến trúc bản thân liền không thích hợp, cái này cái ác ma không quá lạnh, phim bầu không khí, dồ sủ chỉ có thể hy vọng vị lao phụ này miệng người bên trong nguy hiểm con sóc đường phố có thể phù hợp. Mã lẽ nạ thấy mình khuyên can không có tác dụng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, nàng không có quên thân phận của dồ sủ ngoại trừ là cấp trên của nàng, đối tác bên ngoài, còn là một vị ma pháp sư cường đại. Vị lao phụ này người lấy ra một chương Nổ Lạn chủ thành địa đồ. Dùng bút tại Hà Nội thành vẽ lên một cái khu vực biểu hiện ra cho Dồ Sủ. Cái này một nội thành ở vào Nổ Lạn thành thị biên giới, muốn từ đầu này thương nghiệp đường phố đến con sóc đường phố vị trí cần phải tốn một đoạn thời gian. Nếu như đầu này con sóc đường phố thật giống Mã Lệ Nạ nói tới như vậy hỗn loạn, Dồ Sủ cảm thấy trước lúc trời tối chạy tới là lựa chọn tốt nhất. Cái kia một mực đi theo ngươi thánh giáo quân làm sao bây giờ? Tìm một chỗ đánh cho bất tỉnh nàng sao? Một mực đang bên cạnh lẳng lặng lắng nghe Hỉ Lạ đột nhiên mở miệng hỏi. Từ hôm qua vạn nước hội trợ về sau, vị nào tên là Mì Xéo là nữ kỵ sĩ giống như cùng rổ xù đòn khiêng lên, mặc dù bây giờ chính dưới lầu đánh lấy hẹ ớt tuần, nhưng cũng không giây phút nào dùng nàng con mắt thứ ba giám thị lấy rổ xù. Nàng tựa hồ thay thế đạo sư của mình vô dục giả chức trách, thời khắc cảnh giác rổ xù. Đánh cho bất tỉnh nàng, tội của chúng ta tên liền chứng thực A, thân là Nổ Lạn ba tốt công dân làm sao lại làm ra loại hành vi này, vẫn là khai thác mặc kệ thái độ. Thánh giáo quân hiện tại không dám động rổ xù nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì rổ xù là Nổ Lạn hợp pháp công dân, coi như thân phận của rổ xù là ác ma, nhưng ở tòa thành thị này y nguyên được hưởng Nổ Lạn luật pháp bảo hộ, lại thêm các người lùn che chở. Thánh giáo quân tại Nổ Lạn lực ảnh hưởng, nhiều lắm là liền xa xa nhìn chằm chằm rổ xù, một khi rổ xù làm xảy ra điều gì phá hư Nổ Lạn luật pháp hành vi, bị thánh giáo quân cho đuổi kịp, bọn hắn liền có thể danh chính ngôn thuận xử lý rổ xù. Cho nên trên bản chất tới nói, vị nào nữ kỵ sĩ tiểu thư hiện tại đã chuyển chức trở thành một vị phóng viên. Chương 102, con sóc đường phố. Dô Su mướn một chiếc xe ngựa, tại hơi có vẻ lắc lư lộ trình bên trong bỏ ra hơn 2 giờ thời gian mới đi đến Nổ Lạn tòa thành thị này biên giới. Xe ngựa chậm chạp như vậy hiệu suất, để Dô Su đã bắt đầu chờ mong lên vạn nước hội chợ bên trên chiếc kia dùng ma lực khu động cỗ xe có thể triệt để phổ cập ra. Chiếc xe ngựa này tại vị ở con sóc đường phố lối vào cách đó không xa ngừng lại. Ma pháp sư đại nhân, ta chỉ dám đem ngài đưa tới đây, có lẽ là của ngài lòng hiếu kỳ đem ngài hấp dẫn đến nơi này, cẩn thận con đường này bên trong sinh hoạt một chút dị quái. Dị quái? Dô Su đẩy ra xe ngựa môn đi xuống, vị nào mặc người bình thường người đánh xe thiện ý nhắc nhở lấy Dô Su, nhưng khi Dô Su muốn tiếp tục hỏi hắn cuối cùng một cái vấn đề thời điểm, hắn liền lái xe ngựa đi xa. Dị quái cái từ này Dô Su cũng không xa lạ gì, trước kia chơi giờ dạ gồng ảm, đợt nhì ổng chạy đoàn thời điểm. Dị quái loại này sinh vật đều thuộc về sinh vật cực kỳ nguy hiểm. Nếu là Nổ Lạn trên đường phố công khai sinh hoạt những cái kia có nhiều sóng xúc tu quái vật, Dô Sủ cảm thấy tòa thành thị này cách hủy diệt cũng không xa. Trên thực tế con sóc đường phố so Dô Sủ trong tưởng tượng muốn chỉnh khiết đến không ít, trên đường phố mặc dù nhiều một chút vụn vặt rác rưởi, nhưng tối thiểu không có vết máu đỏ sậm hoặc là nói cái gì thi thể khối vụn. Ở chỗ này hành tẩu người trên cơ bản lui tới đều rất vội vàng. Chỉ có một ít hình thể cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt chủng tộc mới phải đứng ở trên đường phố cùng chủng tộc khác trò chuyện vài câu. Dô Su đi vào con sóc giữa đường, cảm giác được bầu không khí trong nháy mắt phát sinh biến hóa, do ngó tầm mắt của mình trong nháy mắt biến đến nhiều hơn. Loại này ánh mắt cũng làm cho Dô Su bên cạnh Hỉ Lạ giơ lên trong tay tựa như trường thương pháp trượng. Loại cảm giác này để Hỉ Lạ nhớ tới mình trước kia trong rừng rậm vượt qua ban đêm, tại rừng rậm trong bóng tối, luôn có như vậy mấy con đầy cõi lòng ác ý sinh vật sẽ nhìn chằm chằm nàng. Chỗ này lối kiến trúc sẽ để cho tất cả học kiến trúc người điên rơi. Dô Su đánh giá trên con đường này kiến trúc, đặc điểm lớn nhất liền là quá mức hỗn loạn, Nổ Lạn cái khác địa khu lối kiến trúc tối thiểu đều có thể bảo trì nhất trí, nhưng nơi này lại giống như là mấy cái quốc gia, không đúng mấy cái chủng tộc kiến trúc nhà nhất thời hưng khởi vẽ xấu. Nhưng vừa mới tiến con sóc đường phố không lâu, Dô Su rất nhanh đã tìm được một gian tên là Đen Bổ Cầu khách sạn. Chúng ta muốn ở chỗ này ở một đêm bên trên. Hỉ Lạ nhìn thoáng qua sắc trời đã tiếp cận buổi chiều thời đoạn, chậm chê nữa một hồi, khẳng định liền đến hoàng hôn. Nếu như ngươi sợ có thể cùng ta ngủ cùng một chỗ. Dô Su nói. Tại rổ xù một câu nói kia Hạ Hỉ là xấu hổ đỏ mặt, bờ môi hé dưới, nhưng chính là cái gì đều nói không nên lời, chỉ có thể nhìn rổ xù đi vào nhà kia tên là đen bổ cầu khách sạn. Căn này trong khách sạn bộ bố trí rất cổ xưa với lại hơi có vẻ chen chúc, nhưng toàn bộ trong khách sạn lại lộ ra một loại kỳ quái hương hoa. Rổ xù đánh giá một chút chung quanh, rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào quán trọ nơi tiếp đãi, ở nơi nào có một vị bề ngoài thoạt nhìn như là nhân loại trung niên nhân đang dạy lấy mấy cái không phải người chủng tộc tiểu hài học tập cơ sở nhất ma pháp. Những đứa bé này bên trong thậm chí còn bao gồm bán long nhân cùng mèo xám người hai loại trên thế giới này đã cực kỳ thưa thất chủng tộc. Đây là sức sống minh văn, đây là hỏa diễm. Khi rổ xù bước vào trong đó lúc, trung niên nam tính thanh âm im bặt mà dừng, hắn một ngẩng đầu nhìn thấy rổ xù. Rất nhanh liền đẩy mấy vị kia không phải người chủng tộc tiểu hài rời đi sân khấu. Nhanh lên lâu có khách nhân đến. Hắn thúc giục mấy vị kia không phải người chủng tộc tiểu hài chạy lên bậc thang, khi bọn hắn biến mất lầu 2 về sau, mới xoay đầu lại đối mặt Rosu. Hai vị, dự định ở chỗ này cho mượn ở một đêm sao? Hắn lấy ra một cây bút, sau đó lật ra một bản cổ xưa bản bút ký, tựa hồ thật dự định giúp Rosu làm vào ở thủ tục. Rosu tỉ mỉ đánh giá vị này bề ngoài là nhân loại trung nhân nhân. Nét mặt của hắn mặc dù có chút khô khan, nhưng rổ xù đến từ trong huyết mạch cảm giác, đưa cho rổ xù một cái hoàn toàn khác biệt phán đoán. Không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp phải cùng là ma tộc đồng bào. Rổ xù sâu con ngươi màu đỏ phản chiếu ra mặt trước vị này trung niên nam nhân chân thực tư thái, đó là một đoàn nhúc nhích huyết ảnh, căn bản không có bất kỳ người nào loại hình thể. Hắn há to miệng tựa hồ muốn phản bác rổ xù, cuối cùng tại rổ xù bình tĩnh ánh mắt nhìn soi mói, vẫn là từ bỏ giải thích. Đừng lo lắng, kẻ lừa gạt. Ta chỉ là đến xem nhà này lữ điếm mà thôi. Rosu biết hắn là ma tộc thân phận, hắn tại ma tộc bên trong thuộc về một loại tương đối đặc thù chủng tộc, một loại tên là vô diện ma hoặc là kẻ lừa gạt chủng tộc. Cái này một chủng tộc cùng hỗn độn ác ma sinh ra có nhất định nguồn gốc, bởi vì kẻ lừa gạt bản thể liền là một đoàn lơ lửng không cố định màu xám quả cầu, nhưng bọn hắn có thể căn cứ từ mình cần cải biến thành bất luận cái gì hình thể bề ngoài. Năng lực càng mạnh kẻ lừa gạt có thể biến hóa bề ngoài càng nhiều. Nhỏ yếu chỉ có thể biến thành nhân loại hoặc là phổ thông ma tộc, nhưng cái này một chủng tộc bên trong tồn tại cường đại, từ hình thể thật nhỏ loài chim đến dáng người cường đại thực nhân ma đều có thể thành công chuyển đổi. Đáng tiếc kẻ lừa gạt mặc dù có thể ngụy trang thành biến thành nhân loại, nhưng biến thành nhân loại bề ngoài là cố định không cách nào thông qua hậu thiên cải biến, bằng không chủng tộc này tuyệt đối là diễn viên tuyệt hảo lựa chọn. Rosu có lẽ cũng có thể gặp được trên địa cầu đỏ cực nhất thời đẹp nữ diễn viên mạ gì lìn. Monzo cùng OLG. Hepper một chút. Nơi này, không phải ngươi nên tới địa phương. Hắn tại bị rổ xù biết phá thân phận sau tiếp tục duy trì lấy tỉnh táo thái độ, dùng đến lạnh lùng ngữ khí nói với rổ xù. Ngươi tựa hồ nhận biết ta. Rổ xù không xác định trên cái thế giới này có bao nhiêu lưu lạc bên ngoài, không nhận ma giới chi chủ thống trị ma tộc, nhưng trước mặt vị này kẻ lừa gạt rất có thể chính là một cái trong số đó. Đối với rổ xù vấn đề này, hắn lựa chọn ngậm miệng không nói, chủ đề tại thời khắc này trong nháy mắt gián đoạn. Rosu cũng không có ý định tiếp tục khó xử xuống dưới, mặc dù tại nổ làn mặt ngoài Rosu là cái không đáng chú ý dân chúng bình thường, nhưng đối với chú ý, mỹ nữ cùng ác ma, hoặc là hệ Aston, hệ Rô hóc hổ cờ dạp người mà nói, Rosu cũng coi là thanh danh lan xa. Không cần để ý thân phận của ta hiện tại là một vị phổ thông khách nhân mà thôi. Rosu từ vali xách tay bên trong lấy ra một túi kim tệ để lên bàn, bên trong có chừng trên 100 mai kim tệ tả hữu. Đối với như thế một cái nghèo túng lữ điếm đã coi như là một bút thiên đại thu nhập. Ta cần thuê ngươi trong khách sạn tất cả gian phòng vừa đến gần 2 tháng, ở sau đó trong một đoạn thời gian sẽ có một đám nhân loại ở chỗ này hoạt động, không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận khoản giao dịch này. Vị này kẻ lừa gạt nhanh chóng nhìn sang để ở trên bàn kim tệ. Nhìn vị này ác ma cũng không phải là loại kia không vì tiền tài lay động thánh nhân, mà là rất thiếu tiền cái chủng loại kia loại hình. Cái này liền rất tốt làm. Đây chỉ là tiền đặt cọc. 1/10 tiền đặt cọc. Rosu không cho rằng tại nổ lản sinh hoạt so ma giới muốn nhẹ nhõm, con sóc đường phố chỗ này tập tục liền đã chú định nơi này cũng không phải là giàu có người sở đãi lấy nơi trốn. Chương 103, trên lệnh. Đề nghị của Rosu để tên kia kẻ lừa gạt lâm vào trần chờ bên trong. Không phải một bút rất tính ra giao dịch sao? Tớ kẻ. Không có chờ vị này kẻ lừa gạt mở miệng cự tuyệt, một cái tinh linh chậm rãi từ lầu 2 thang lầu đi xuống. Mà nàng màu nâu tím da thịt nói cho rổ xù nàng chủng tộc là tinh linh bên trong cực ít một cái chi nhánh. Ám tinh linh. Cái này một nguyên bản sinh hoạt tại dưới mặt đất chủng tộc nhưng so sánh xâm tinh linh muốn thưa thất nhiều. Nhưng rổ xù luôn cảm thấy trên người nàng có một loại đặc thù không hài hòa cảm giác, có một loại bịt kín một tầng mơ hồ cảm giác. Đáng tiếc là rổ sủ huyết mạch cảm ứng tại vị này ám tinh linh trên thân tựa hồ mất hiệu lực, căn bản là không có cách thông qua cảm giác thấy rõ ràng nàng chân chính diện mục. Chúng ta không nên làm như vậy. Được xưng là phần kẻ kẻ lừa gạt tự mình lẩm bẩm. Người căn này tiệm nát quanh năm suốt tháng đều không có mấy cái khách nhân, với lại ngươi còn thu dưỡng nhiều như vậy cô nhi, cũng không thể để bọn hắn mỗi ngày ăn loại kia tràn đầy đất cắt bánh mì đen, với lại nổ lạn nơi này cũng mua không được như thế làm ẩu đồ ăn. Ám tinh linh đi tới bên cạnh bàn cầm lên rổ sủ để ở trên bàn cái kia một túi kim tệ ước lượng dưới sau ném cho vị kia kẻ lừa gạt. Tại ám tinh linh khuyên bảo, hắn nhất cuối cùng vẫn đồng ý đề nghị của rổ sủ. Ám tinh linh đang thuyết phục phần kẻ về sau, không có làm qua nhiều lưu lại, rời đi quán trọ thời điểm vừa vặn cùng rổ sủ gặp thoáng qua. Ta luôn cảm thấy gặp qua ở nơi nào con này tinh linh. Khi lã nhìn thấy cái kia ám tinh linh bóng lưng rời đi, có một loại không hiểu thấu rất cảm giác quen thuộc. Gặp qua, tại ma giới liền gặp qua. Có thể là tỷ tỷ của ta hoặc là muội muội thủ hạ thám tử, bết bắt nhất liền là huynh trưởng. Hoặc là mặt khác ba vị công tước. Dô su có thể xác định mình tại ma giới chỉ thấy qua con này ám tinh linh, nhưng cụ thể ở nơi đó nhưng căn bản không thể nào nhớ tới. Nói cách khác nàng từ tại ma giới bắt đầu liền đã bí mật quan sát lấy mình. Tại toàn bộ ma giới sẽ phái người làm như vậy, khả năng lớn nhất cũng chỉ có dô su trưởng tỷ Sê Di, dù sao dô su trưởng tỷ bản chức liền là người giám thị. Về phần vị kia tam vương tử huynh trưởng nổ gở còn có tứ mội F.U.I.A, dồ sủ có rất ít cùng hai vị này tiếp xúc. Muốn đem nàng bắt tới hỏi một chút sao? Khi lạ làm việc chuẩn tắc hoàn toàn tuân theo không cần sợ, liền là đối nguyên tắc. Không có cơ hội, ta đã cảm giác không thấy khí tức của nàng, với lại không cần thiết. Cái kia tối tinh linh ẩn nặc khí tức năng lực so phạ lỏ xỉ chi hoa bên người cái kia tinh linh còn mạnh hơn, tại nàng vừa đi ra quán trọ không lâu, liền hoàn toàn từ dồ sủ cảm giác bên trong biến mất. Tóm lại hiện tại trước làm chính sự. Dô su không nghĩ tới ma giới sẽ có người đem thế lực mở rộng đến nổ lạn tòa thành thị này đến. Cái kia ám tinh linh giám thị khẳng định dính đến ma giới quyền lợi đấu tranh. Sẽ không phải tam vương tử huynh đệ tỷ muội sẽ hoài nghi dô su tại thế giới nhân loại kéo việt quân, chuẩn bị phản công một đợt ma giới để sau cưỡng ép đoạt lấy vương vị. Nói đến dô su gần nhất thường xuyên cùng thánh giáo quân đại giáo chủ còn có nữ kỵ sĩ cùng một chỗ xoa hẹ ở tuần sự tình, bị cái kia ám tinh linh vặn vẹo một cái đưa về lời nói. Nhưng là vấn đề cũng không lớn, hiện tại rổ sủ đã không phải là lấy trước kia cái thế đơn lực bạc tam vương tử. Hai vị mời đi lên lầu, ta mang các ngươi đi xem một chút gian phòng. Vị kia kẻ lừa gạt tựa hồ cũng đang cố ý né tránh có quan hệ với ám tinh linh chủ đề, hắn tại cũ nát sổ sách bên trên nhớ kỹ một bút về sau, từ vị trí bên trên đứng lên đi tại phía trước dẫn đường. Ngươi lợi ở trong thành phố này bao lâu? Rổ sủ đi theo phía sau hắn đang tận lực né tránh ám tinh linh chủ đề. Dô su chỉ có thể từ khía cạnh thu hoạch một chút tình báo. Vị này kẻ lừa gạt tính cách cùng hắn chủng tộc xưng hô hoàn toàn tương phản, tựa hồ không thế nào hay nói, cũng biết mình nói nhiều rồi sẽ tiết lộ một chút không cần thiết tin tức, cho nên đối mặt dô su đặt câu hỏi, hắn chỉ là yên lặng ở phía trước dẫn đường không có trả lời. Dô su cũng chỉ có thể tạm thời kết thúc chủ đề. Đánh giá tòa này quán trọ chỗ áp dụng chính là một ít thư viện thường gặp lượn vòng thang lầu, dòng dã có 4 tầng lâu, tiếp đãi sảnh mặc dù không lớn. Nhưng là nội bộ không gian lại so rổ sủ trong tưởng tượng dư giả được nhiều. Toàn bộ quán trọ đều lộ ra một loại cổ kính xa xưa khí tức, sàn nhà có chút bộ phận đạp lên còn phát ra kéo kẹt tiếng vang, nếu là bất luận một vị nào quý tộc tới, đều sẽ phàn nàn một câu cái này cùng nông phu vựa lúa không có gì khác biệt. Căn này trong khách sạn ngoại trừ vị này kẻ lừa gạt cửa hàng trưởng, còn có mấy con không phải người chủng tộc nhi đồng, bọn hắn núp ở một mặt tường vách tường đằng sau thò đầu ra, hiếu kỳ nhìn chăm chú lên rổ sủ còn có hì lạ. Những bán long nhân đó cùng mèo xám người đều là người thu dưỡng. Dô su hướng về bọn hắn phất phất tay, mà bọn hắn giống như là nhận lấy kinh hãi rụt trở về, nhìn tựa hồ vô cùng sợ hãi nhân loại. Cha mẹ của bọn hắn đem bọn hắn gửi nuôi đến nơi này, sau đó cũng không trở lại nước qua. Hắn nói, con sóc đường phố là trên cái thế giới này vì số không nhiều có thể tiếp nhận không phải người chủng tộc nơi trốn. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có con đường này, trừ một chút mang theo lòng hiếu kỳ người thi pháp. Bên ngoài người tới căn bản sẽ không tới gần nơi này. Nếu là bề ngoài cùng nhân loại gần còn tốt, thì như tinh linh cùng người lùn đều là đại đa số nhân loại có thể tiếp nhận chủng tộc, giống như là bán long nhân thì là hoàn toàn không được, mèo xám người ngược lại là có thể bị xem như sủng vật nuôi. Sinh hoạt vẫn luôn là gian khổ như vậy, nhưng chắc chắn sẽ có chuyển cơ. Khi hắn xuất ra chìa khóa mở ra một cái phòng môn cho rổ sủ làm biểu hiện ra lúc, rổ sủ lời nói để động tác của hắn dừng lại một lát. Chuyển cơ. Không thể nào hắn đối với nhân loại thái độ tựa như là những cái kia không phải người chủng tộc tiểu hài chú ý cẩn thận, chỉ là dùng một loại khác phương pháp thể hiện ra. Không thử một chút làm sao biết. Đỡ lắng tiên sinh, trong tương lai trong một đoạn thời gian, người lữ điếm có thể sẽ nên đón một đám nhân loại cùng. Một đám nữ yêu, căn này lữ điếm có thể ở lại nữ yêu sao? Dô xù nhưng không có quên mình chuyên dụng thợ quay phim các tiểu thư, các nàng thế nhưng là đã tại hải cốt công tức thành bảo bên trong chờ lệnh đã lâu. Nữ yêu cùng. Nhân loại. Hắn cắn răng liền biết đây không phải một lần chuyện tốt, nhưng đã nhận dô xù tiền, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp nhẹ gật đầu. Yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn tổn thương đến ngươi thu dưỡng những hải tử kia. Dô xù biết hắn chân chính đang lo lắng cái gì, mà câu này an ủi tựa hồ cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Hắn đem còn lại gian phòng chìa khóa giao cho rổ sủ về sau, liền trực tiếp rời khỏi. Ngươi thật định đem nơi này bố trí thành phim quay chụp tràng cảnh. Khi là đi vào phòng bên trong bốn phía quan sát một chút, cảm thấy cùng kịch bản bên trong miêu tả tràng cảnh còn giống nhau đến mấy phần. Có gì không ổn sao? Chỗ không ổn là kia là cái gì đoàn kịch người có thể tiếp nhận sao? Khi là dùng ma pháp trượng chọc chọc ga giường, mặc dù lộ ra cổ xưa một điểm, nhưng cả phòng còn thật sạch sẽ, nhìn trong lữ điếm người vẫn là tỉ mỉ làm qua sạch sẽ. Duy nhất để Hy là cảm thấy không nên xuất hiện đồ vật, liền là trên mặt tường lớn mấy đóa cây nấm. Giống như là loại này, loài nấm tại một chút chủng tộc trong mắt cùng hoa giống nhau là vật phẩm trang sức, nhưng tại nhân loại trong mắt cái này đại biểu địa phương quỷ quái này đều múc meo đến dài cây nấm, làm sao ở người. Không thể tiếp nhận người liền để bọn hắn rời đi sở tiêu đi ô, ta cũng không phải ép buộc bọn hắn, nộ lản cũng không chỉ có thiên nga đen một cái đoàn kịch. Dô su cũng không phải xin cái này đoàn kịch người đến tham dự bộ phim này quay chụp. Dô su là đạo diễn, tiếp xuống quá trình tên là thử sức. Có thể ăn được hay không được khổ là khảo nghiệm bọn hắn bước đầu tiên, dô su cần chính là diễn viên, mà không phải những cái kia dễ hỏng quý tộc. Còn lại dô su cần phải làm là viết một phong thư nói cho sệ xạ phu nhân, để dưới tay nàng thiên nga đen đoàn kịch tới thử sức như vậy đủ rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thiên nga đen đoàn kịch lúc nghe con sóc đường phố về sau, còn nguyện ý tiến về con đường này. Phá lò xì công quán. Căn này xa hoa công quán nội bộ chuyên môn thiết lập có cho đoàn kịch tập luyện sân bãi, còn có chuyên môn vì phạ lỏ xỉ chi hoa chuẩn bị tư nhân sân luyện tập. Lõ lì mặc múa váy tại trống trải trong phòng thư triển thân thể của mình. Coi như phạ lỏ xỉ chi hoa thanh danh lại thế nào hưởng dự các quốc gia, nàng cũng không có quên mỗi ngày muốn luyện tập những này cơ bản công. Sân khấu kịch biểu diễn ngoại trừ diễn kỹ bên ngoài, còn có một bộ phận là dựa vào lấy vũ đạo nâng lên, thân là một tên ưu tú sân khấu kịch diễn viên, duyên dáng dáng múa là ắt không thể thiếu. Tuổi của nàng còn tuổi trẻ, thân thể phát dục còn không có hoàn toàn kết thúc, cho nên nàng một khắc cũng không dám thư giãn. Dù sao phả lỏ xỉ người cũng không giống như là ổ sta người nữ hài, tại lúc còn trẻ coi như không luyện tập cũng có thể có được cao gầy khêu gợi dáng người. Lõ lì kết thúc cả ngày luyện tập, ở sau lưng nàng tinh linh người hầu hiện ra thân ảnh của mình lấy ra khăn tay thay lõ lì lau sạch lấy mồ hôi chán, đồng thời dùng đến tinh linh nhất tộc đặc hữu ma pháp, giúp nàng khôi phục thể lực. Đại tiểu thư, chúng ta thật không về nước sao? Nàng đã bắt đầu có chút hoài niệm phạ lỏ xì nhân văn phong quang, còn có tới gần đại xâm lâm tự nhiên khí tức. Mặc dù nỗ lạn tòa thành thị này cũng không ít ưu điểm, nhưng chỉ cần cái kia hỗn độn ác ma ở đây, tất cả ưu điểm tại vị này tinh linh thiếu nữ trong mắt đều biến thành khuyết điểm. Hoàn thành một bộ phim quay chụp trước ta sẽ không về nước, mẫu thân của ta cũng là nghĩ như vậy. Lõ lý đi tới cửa phòng đẩy cửa ra, cái này cả một cái khu vực đều là cung cấp cho thiên nga đen đoàn kịch luyện tập khu vực, ở bên ngoài bày biện rất nhiều thiết ý đỡ. Mà ở trên treo một đống lớn để cho người ta hoa mắt đồ hóa trang. Lõ lý nhỏ nhắn xinh xắn dáng người bị những y phục này cho che chắn lên, cho tới tại cái khác thiên nga đen đoàn kịch các diễn viên không có chú ý tới sự xuất hiện của nàng, tiếp tục tự mình trò chuyện với nhau. Sệ xạ phu nhân nói chúng ta có khả năng sẽ tham gia tiếp theo bộ phim diễn xuất. Công tước phu nhân thật tìm tới kia là cái gì phim người chế tác? Cũng đúng. Chúng ta thế nhưng là thế giới đứng đầu nhất đoàn kịch. Lấy công tước phu nhân thân phận thuyết phục cái kia người chế tác vẫn là rất đơn giản. Mấy vị đã giống như lò lì kết thúc một ngày liên hệ thiên nga đen đoàn kịch đoàn viên ngồi cùng một chỗ thảo luận. Tiếp theo bộ phim sẽ từ thiên nga đen đoàn kịch tới đảm nhiệm diễn viên tin tức, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ tại toàn bộ đoàn kịch bên trong khuếch tán. Lò lì cũng không lo lắng cho mình nhân vật nữ chính thân phận sẽ bị người cướp đi, tại cái này đoàn kịch nàng mãi mãi cũng là làm người khác chú ý nhất thiên nga đen. Ngươi nói chúng ta sẽ đi thành bảo bên trong quay chụp sao? Vẫn là giống như là phả lỏ xỉ phàm xẻn nạ cung như thế trang nghiêm địa phương. Nói không chừng còn có thể nhìn thấy bờ lệ cùng ác ma vương tử diễn viên. Nói không chừng là nổ lản thủy tinh cung, nếu có thể giống như bờ lệ mặc cái kia thân múa váy cùng vương tử cùng múa, bất quá ta ngược lại là không quá ưa thích cái kia cái ác ma vương tử rồi. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ không muốn sờ sờ cặp kia viên thì sao? Lõ lì yên lặng nghe cùng mình cộng đồng diễn xuất nhiều năm các cô gái ở giữa nói chuyện, nội tâm căn bản hào không dao động. Thiên Nga đen đoàn kịch đoàn viên cấu thành trên cơ bản quý tộc cùng bình dân đều có, lúc trước Sệ Xạ phu nhân cùng mặt khác mấy vị người sáng lập đang tuyển chọn thời điểm, chọn lựa là phả lỏ xì nghệ thuật trong học viện học sinh ưu tú nhất, đương nhiên trong đó cũng bao gồm không ít có quan hệ tiểu quý tộc. Có thể coi là các nàng xuất sinh như thế nào đi nữa, phả lỏ xì ưu tú nhất đoàn kịch cái này một thành liền cũng là bày tại nơi đó, mặc dù đoàn viên thanh danh không giống như là lọ lì nghe tiếng toàn bộ phả lỏ xì, nhưng cũng là không ít phả lỏ xì thiếu niên thiếu nữ tình nhân trong ngộng. Cũng tạo thành đoàn kịch các đoàn viên đều mang một cỗ thiên Nga đen đặc hữu ngạo khí. Phở lệ ngươi cảm thấy thế nào? Lọ lì nghe từ các nàng nghị luận, đột nhiên nhỏ giọng hỏi bên người tinh linh. Ta cảm thấy hắn sẽ đem chúng ta ném vào ao nham tương bên trong, hoặc là quái vật kia miệng bên trong. Tinh linh thiếu nữ thành thật trả lời lọ lì, lấy nàng đối rổ sủ ấn tượng đã hoàn toàn cùng phim đạo diễn chênh lệch rất xa, hoàn toàn liền là một cái nguy hiểm ác ma. Cho nên nàng kiệt lực phản đối lọ lì cùng rổ sủ tiếp xúc, đáng tiếc mẫu thân của lọ lì tựa hồ tâm ý đã quyết. Tình huống sẽ không bết bát như vậy. Lọ lì kỳ thật nội tâm cũng không có ngọn nguồn, nàng cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua phim diễn xuất. Dĩ vãng tại sân khấu kịch trình diễn ra, bất luận cái gì một nhà rạp hát lao bản đều sẽ đem hết toàn lực chiêu đái thiên Nga đen đoàn kịch. Đây chính là toàn bộ phả lỏ xỉ chói mắt nhất Minh Châu, vô luận cái kia một nhà rạp hát lao bản đều không dám thất lễ. Nhất căn phòng tốt cùng phục vụ tốt nhất thái độ, cùng tuyệt nhất sân khấu đối khắp cả thiên Nga đen mà nói đã là nhìn quen lắm rồi sự tình. Trên võ đài diễn xuất bản thân cũng là tràn đầy ưu nhã cùng lãng mạn không khí. Nhưng từ rồ sủ cho lò lì nàng trong luyện tập cho đến xem, tiếp theo bộ phim kịch bản, tựa hồ cùng nàng quen thuộc sân khấu kịch bản bên trong lãng mạn không khí chênh lệch rất xa. Cho nên khi thiên Nga đen đoàn kịch bên trong các thiếu nữ còn đang mong đợi xa hoa tòa thành cùng vương tử gặp gỡ bất ngờ lãng mạn chẳng cảnh, xem thấu hết thể lò lì lại tại buồn rầu lấy làm như thế nào thoải mái nói ra một câu FK. Mà cái này một không khí náo nhiệt, tại một vị trung niên quản gia vội vã đi tới thiên Nga đen đoàn kịch sân luyện tập chỗ sau dần dần về bình tĩnh lại. Các tiên sinh các tiểu thư, hôm nay mời chỉnh lý tốt các ngươi hành trang, ngày mai tại công tước phu nhân an bài xuống, các ngươi sẽ chạy tới lần tiếp theo diễn xuất hiện trường. Trung niên quản gia nói đến đây hơi dừng lại một chút, phát hiện dùng diễn xuất hiện trường để hình dung cũng không thế nào phù hợp, cho nên cải biến một cái thuyết pháp. Hoặc là nói phim quay chụp hiện trường. Là thật nghe thấy một câu nói kia về sau, có người phát ra một tiếng nho nhỏ hoan hô. Cái kia quản gia tiên sinh. Xin hỏi phim quay chụp địa điểm tại cái kia. Trong đó một vị tương đối to gan diễn viên nhấc tay hỏi đến vị kia trung niên quản gia. Mà quản gia hơi trầm mặc một hồi. Nhìn thoáng qua Sệ Xạ phu nhân thân bút viết chỉ lệnh trên sách nội dung về sau, nhỏ giọng nói ra một cái địa danh. Con sóc đường phố. Chương 104, mới kịch bản. Con sóc đường phố. Đầu kia danh xưng là nổ lạn bẩn nhất loạn đường đi. Ta từ đáy lòng không hy vọng ngươi đây là đang cùng ta nói đùa. Cú mèo người mang tin tức hiệu suất nhanh đến kinh người, Sệ Xạ phu nhân hồi âm tốc độ cũng nhanh đến để rổ sủ có chút ngoài ý muốn. Tại rồ sủ vừa mới chuẩn bị ngồi lên trở về hẹ ở sổn tiểu quán xe ngựa thời gian bên trong, một con cú mèo liền mang theo thư tín của nó rơi vào rồ sủ trên bờ vai. Thư tín nội dung bên trong liền là Sệ Xạ quá quá đối với rồ sủ phim quay chụp tuyển chỉ ôm lấy chất vấn thái độ. Con sóc đường phố chỗ này thanh danh tại nổ lản cũng không tính tốt, nhưng tối thiểu tràn đầy lòng hiếu kỳ người thi pháp sẽ thường xuyên đến con đường này cùng dị tộc giao lưu. Nhưng kẻ ngoại lai lại khác biệt, đặc biệt là quốc gia khác các quý tộc. Bọn hắn đại đa số đều đúng dị tộc ôm chất vấn thái độ. Dô su lúc đầu coi là phạ lỏ sỉ cụ rổ kỷ công tức gia nữ đương gia đối dị tộc không có cái gì thành kiến, dù sao cụ rổ kỷ gia tộc lâu dài tại cùng xâm tinh linh hợp tác. Nhưng xem ra con sóc đường phố bản thân danh tiếng xấu để Sệ Xạ phu nhân không quá nguyện ý để thiên Nga đen đoàn kịch tập thể lại tới đây diễn xuất. Đi nổ lản trung tâm nội thành. Sệ Xạ phu nhân phong thư này để rổ sủ cải biến về hệ ở sổn tiểu quán chủ ý. Kỳ thật có chuyên môn bì. Cái này cái ác ma không quá lạnh, dựng một cái tràng cảnh là lựa chọn tốt nhất, nhưng phim tràng cảnh không phải nói dựng liền dựng, cần người chuyên nghiệp viên cầm đao. Có lẽ kiến trúc sư có thể tạo ra một gian xinh đẹp phòng ở, nhưng trong phim ảnh tràng cảnh cổ xưa tạp nhạp không khí lại không phải có thể tận lực doanh tạo nên. Dô su rất vừa ý gian kia tên là đen bồ câu khách sạn, cho nên chỉ có thể trước đi một chuyến phá lò xỉ công quán, dùng kịch bản tới nói phục vị nào sẽ xả cực lớn. Cái kia nữ kỵ sĩ còn đi theo chúng ta. Khi là nhỏ giọng tại rổ xù bên tai nói, đồng thời nhìn thoáng qua gian kia tên là đen bổ câu quán trọ đường đi bên cạnh. Thân mặc một thân thánh giáo quân áo giáp mì xẻo là đứng tại đầu này tràn đầy dị tộc trên đường vô cùng dễ thấy, vị này nữ kỵ sĩ giống như không có che giấu mình theo dõi mục đích, quang minh chính đại đi theo rổ xù chạy gần như nửa cái nổ lạn. Cho nên thánh giáo quân tác phong làm việc quả nhiên quang minh lỗi lạc, ngay cả theo dõi đều là đường đường chính chính. May mắn là Mị Xẹo Lạ thân là thâm niên thánh giáo quân, nàng thể năng xa so với người thi pháp phải cường đại gấp bội, đi theo xe ngựa chạy lên thời gian mấy tiếng ngay cả khí đều không thở một cái. Liên quan tới cái này, để cho ta ngẫm lại. Dô Su đối nhìn chằm chằm vào hắn Mị Xẹo Lạ phất phất tay. Uy, nhìn ngươi đi theo xe ngựa một mực chạy thật mệt mỏi, muốn cùng một chỗ ngồi sao? Không có khả năng. Đối mặt Dô Su thiện ý, vị này nữ kỵ sĩ lần nữa đổ cho ác ma âm như quả quyết cự tuyệt. Xem ra Dô Su chi mấy lần trước hố kinh nghiệm của nàng, cho nàng lưu lại thật sâu bóng ma tâm lý. Nàng nói như thế, cho nên chúng ta không nhìn là được. Dô Su ngồi lên xe ngựa, Hy Lạ cũng đi theo ngồi lên, chỉ là đối mặt Dô Su đối vị nào nữ kỵ sĩ thái độ, Hy Lạ thật không biết nên nói thế nào tốt. Nếu là có người như thế theo dõi ta, ta khẳng định sẽ tìm cái hẻm nhỏ đem nàng đánh cho bất tỉnh, sau đó hỏi nàng là ai phái tới. Hy Lạ kéo ra xe ngựa màn cửa nhìn chằm chằm đứng tại đường đi cái khác vị nào nữ kỵ sĩ nói. Đừng lo lắng, ta muốn không được bao lâu ngươi liền sẽ có cơ hội, đến lúc đó Hy Lạ ngươi đánh thắng được hay không vẫn là một vấn đề. Dô Su nhìn về phía con sóc đường phố một tòa phong ốc nóc nhà, tại Dô Su nhìn về phía nóc nhà trong nháy mắt một cây chậm rãi rơi xuống màu đen lông vũ tựa hồ đang ám chỉ có cái gì loài chim từ Dô Su đỉnh đầu bay qua. Cái kia nữ kỵ sĩ. Tốt ta. Ta xác thực không phải là đối thủ. Khi là đối lực chiến đấu của mình vẫn có chút tự biết rõ. Ngươi đánh không lại ta tới giúp ngươi. Dô Su nói. 2 giờ về sau, nộ lản trung tâm nội thành, phạ lỏ si công quán. Dô Su lần nữa đến căn này tràn ngập tự nhiên khí tức công quán lúc, sắc trời đã tiếp cận hoàng hôn. Tại phạ lỏ si công quán cổng cũng nhiều 2 vị mang theo đội kiếm thị vệ. Khi Dô Su tiếp cận, bọn hắn không hẹn mà cùng đưa tay khoác lên bên hông trên chuôi kiếm. Giúp ta thông cáo một cái. Một vị phim người chế tác hy vọng có thể nhìn thấy các ngươi công tước phu nhân. Dô Su lộ ra ngay củ rổ kỷ công tước huy chương, trông thấy cái này tấm huy chương 2 vị thị vệ liếc nhau một cái về sau, một người trong đó lập tức đi vào công quán. Ngắn ngủi mấy phút sau, vị nào trung niên quản gia chậm rãi từ công quán bên trong đi ra. Dô Su tiên sinh, không nghĩ tới ngài biết vào lúc này đến thăm nơi này. Vị này trung niên quản gia chính là Dô Su lần trước đến công quán lúc gặp phải quản gia. Hắn mang theo Dô Su đi vào công quán bên trong, tại trải qua một đoạn thời gian thông cáo về sau, Dô Su cuối cùng gặp được căn này công quán chủ nhân Sệ Xạ Phu Nhân. Lần này gặp mặt, Dô Su là tại một gian trong thư phòng, Sệ Xạ Phu Nhân cách ăn mặc cũng từ long trọng quần trang, đổi thành một thân giữ mình lễ phục. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý, vì cái gì Thiên Nga Đen diễn viên đi con sóc đường phố loại kia dơ giấy bẩn thỉu địa phương tham gia quay chụp. Khi Dô Su bước vào thư phòng lúc, vị này công tước phu nhân thẳng vào chủ đề hỏi mình tại thư tín bên trên viết nghi hoặc. Bởi vì đây chính là ta tiếp theo bộ phim cần có tràng cảnh, Sệ Xạ Phu Nhân, phim quay chụp cũng không giống như là sân khấu kịch diễn xuất như thế. Mỹ Hảo. Dô Su nghĩ một lát chỉ có thể đưa ra một cái Mỹ Hảo từ để hình dung, sân khấu kịch diễn xuất phương thức lấy Dô Su xem ra quá mức khoa trương đến căn bản vốn không chân thực, vô luận là từ diễn viên trang phục vẫn là bố cảnh cùng độc thoại phương thức. Chỉ là nói xuông nhưng không có cách nào thuyết phục bất luận kẻ nào, Dô Su lấy ra, cái này cái ác ma không quá lạnh, kịch bản phim một bộ phận, còn có một số hí lạ vẽ ấn tượng cầu đặt ở trên bản sách. Sệ Xạ Phu Nhân, đây là tiếp theo bộ phim kịch bản, ngài có thể phân biệt một cái phải chăng đủ tư cách để ngài Thiên Nga Đen đoàn kịch tham gia diễn. Sệ Xạ Phu Nhân cầm lên trên bản sách kịch bản, cái này mới là nàng muốn nhất, nguyên bản nàng nghĩ tới nếu như Dô Su không viết ra được nàng hài lòng kịch bản. Nàng liền dùng phạ lỏ xì nổi danh nhất sân khấu kịch bản đổi thành phim để Dô Su tới quay nhiếp. Nhưng đã Dô Su tràn đầy tự tin đem kịch bản đặt ở trước mặt của nàng, như vậy nàng liền nhìn xem người trẻ tuổi này mang đến cùng là một cái dạng gì cố sự. Mới nhìn kịch bản trang địa, Sệ Xạ Phu Nhân ấn tượng đầu tiên là cái này một kịch bản cùng, mỹ nữ cùng ác ma, tựa hồ là khuynh hướng chuyện cổ tích cố sự. Nhưng Sệ Xạ Phu Nhân càng hy vọng Dô Su có thể viết ra một chút không giống nhau đồ vật. Mà bộ này. Cái này cái ác ma không quá lạnh, kịch bản, xác thực rất phù hợp Sệ Xạ quá trong tưởng tượng không giống nhau kịch bản vô cùng tương tự. Sát thủ, ma nghiện, dưới mặt đất liên hợp ở giữa đấu tranh, duy pháp giả tấm màn đen. Các loại những này từ ngữ vốn hẳn nên xuất hiện tại tràn đầy nghệ thuật cùng cao nhã sân khấu kịch bên trên, nhưng bộ phim này lại khác, nó thông thiên đều tràn ngập những này đến từ cái thế giới này âm u mặt nguyên tố. Lấy một vị ác ma sát thủ cùng tiểu nữ hài gặp nhau làm manh mối. Trình độ nào đó tới nói tiết lộ âm u đến không thể cho ai biết đồ vật. Chương 105, chân thực. Đây là một bản vượt thời đại kịch bản, Sệ Xạ Phu Nhân có thể khẳng định, kịch bản bên trong viết đồ vật, nhưng xa xa so phạ lỏ xỉ kịch ra nhóm muốn rõ ràng nhiều. Mặc dù phả lỏ xì kịch gia nhóm cũng không ít ưa thích sáng tác châm chọc quý tộc kịch tác. Nhưng, cái này cái ác ma không quá lạnh, thật lấy phim hình thức bày biện ra tới, triệt để tách ra sân khấu kịch cái này một hoa lệ y phục rực rỡ, đem máu tươi cùng tử vong hiện lên hiện tại người xem trước mặt. Chỉ là duy pháp giả vô tình giết chết nhân vật nữ chính mặt thiệu đả cả nhà một đoạn này nội dung cốt truyện, thông qua phim hình thức chân chính hiện ra tại người xem trước mắt lời nói. Cái kia hoàn toàn liền là đem một trận máu me đầm địa đồ sát bày ở người xem trước mặt. Đừng nói phá lọ si, nộ lan loại này chiến sự tương đối ít địa phương, liền ngay cả sắt thép chi quốc cùng xương lạnh chi quốc, loại này ngoại giao cùng dân phong cường ngạnh quốc gia, cũng sẽ khiến một trận sóng to gió lớn. Nhưng, xê xạ phu nhân lại tại cái này một kịch bản bên trong nhìn thấy biến cách, nàng sở dĩ tìm tới rổ sủ cũng là bởi vì phim cho truyền thống sân khấu kịch diễn xuất phương thức mang đến cải biến. Sân khấu kịch chỗ bày biện ra đến đồ vật đúng là quá tốt đẹp, mỹ hảo đến căn bản vốn không chân thực. Những cái kia không hiểu được thưởng thức, đầy trong đầu đều là đấu tranh dã man nhân không phải liền là như thế mỉa mai cái này một nghệ thuật sao. Xê xạ phu nhân có thể khẳng định, cái này cái ác ma không quá lạnh, tuyệt đối không là sắt thép chi quốc thiết huyết tể tướng trong miệng cho tiểu nữ hài nhìn đồ vật. Nàng đối cái này kịch bản rất hài lòng, nhưng hài lòng đồng thời, nàng còn có mấy vấn đề muốn hỏi Dô Sù. Đây là một cái giảng tình yêu cố sự. Dô Sù cho xệ xả phu nhân kịch bản chỉ tới mặt thiểu đà người nhà bị duy pháp giả giết chết, sau đó mặt thiểu đà đi hướng ở tại sắt vách gác ma sát thủ lệ ổng cầu cứu một đoạn này liền im bặt mà dừng. Xệ xả phu nhân rất muốn biết phía sau phát triển là dạng gì. Nhưng nhiều năm xử lý sân khấu kịch kinh nghiệm phương diện này, để nàng mơ hồ đoán được phía sau nội dung cốt truyện. Cái này, ta không cách nào kế tiếp khẳng định phán đoán, xể xạ phu nhân, cá nhân ta cho rằng, vô luận hòa tác, tiểu thuyết, phim những này có mị lực nhất địa phương liền là người khác nhau đều có không giống nhau cái nhìn, bất luận cái gì người đối một cái tác phẩm cách nhìn đều là đúng. Về phần, cái này cái ác ma không quá lạnh, đến cùng phải hay không một cái giảng tình yêu cố sự, chỉ có thể từ ngài phán đoán cá nhân. Josu nói, ta thích ngươi cái quan điểm này, như vậy bộ phim này nữ chính diễn ngươi dự định tuyển ai? Xê xạ phu nhân hỏi cuối cùng một cái vấn đề, đây cũng là nàng chú ý nhất vấn đề. Kịch bản bên trong nhân vật nữ chính mặt thiệu đã từ thiết định bề ngoài còn có tuổi tác đến xem, thiên nga đen đoàn kịch bên trong duy nhất nhân vật chính lọ lỉ vô cùng phù hợp. Đệ nhất nhân tuyển chính là của ngài nữ nhi. Mình muốn dụ dỗ nhà khác nữ nhi ý đồ cũng đã bại lộ, dồ sủ cũng không có ý định tiếp tục che giấu. Đạt được dồ sủ câu trả lời này. Xê xạ phu nhân tiến nhập ngắn ngủi trầm mặc ở trong. Cái này cái ác ma không quá lạnh nhân vật nữ chính mặt thiệu đã xác thực rất thích hợp nữ nhi của mình đến diễn, thậm chí có thể nói là đo thân mà làm. Xê xạ phu nhân có thể khẳng định bộ phim này, vô luận là ở đâu quốc gia chiếu lên, đều có thể gây nên to lớn tiếng vọng, khẳng định xa xa muốn so, mỹ nữ cùng ác ma, lực ảnh hưởng phải lớn hơn nhiều. Nếu như lọ lì đảm nhiệm nữ vai chính lời nói, như vậy nàng làm phạ lỏ xỉ chi hoa thanh danh nhất định sẽ được lên tới từ trước tới nay một cái đỉnh phong, mọi người sẽ nhớ kỹ bộ này kinh điển phim, đồng thời cũng sẽ nhớ kỹ tên của nàng. Thế nhưng là, bên trong nhân vật nữ chính mặt thiệu đã tính cách, tại xệ xạ phu nhân xem ra thật sự là quá mức giã tính một điểm. Nàng hy vọng nữ nhi của mình hào phóng đoan trang ưu nhã, cũng một mực như thế giáo dục nàng. Có thể diễn xuất hết thể nhân vật mới là một vị ưu tú diễn viên nên có được phẩm chất. Dô Su nhìn ra xệ xả phu nhân lo lắng, ai cũng không hy vọng tự mình nữ nhi học một chút thô lô đồ vật. Mà trên thực tế Dô Su cho xệ xả phu nhân nhìn kịch bản, đã là Dô Su hài hòa qua phiên bản. Để ta suy nghĩ một cái, nhưng thiên nga đen đoàn kịch ngày mai sẽ đi con sóc đường phố, hộ vệ phương diện từ ta an bài. Xệ xả phu nhân còn đang do dự bên trong, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn dùng loại này điều hòa phương thức. Như vậy chúng ta liền tạm thời cáo lui. Dô Su cầm lên trên bàn sách kịch bản. Rời đi xệ xả phu nhân chỗ thư phòng, khi rổ sủ đóng cửa lại lúc, vị nào trung niên quản gia đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu. Bữa tối đã chuẩn bị xong, hai vị cần lưu lại cùng một chỗ vào ăn sao. Trung niên quản gia ở phía trước dẫn đường, mà rổ sủ đi ở phía sau nhìn chằm chằm người quản gia này, loại kia nhàn nhạt không hài hòa cảm giác lại một lần xuất hiện ở rổ sủ tâm lý. Cảm tạ hảo ý của ngươi, bữa tối thì không cần, còn có lần trước ta đưa ngươi nữ nhi cái kia lông nhung đồ chơi, con gái của ngươi hài lòng không? Dô Sù đi theo trung niên quản gia dọc theo hành lang một đường hướng về công quán lầu một đi đến, khi đi tới một chỗ vắng vẻ chỗ ngoặt lúc, Dô Sù đột nhiên dừng bước. Một mực cùng sau lưng Dô Sù hy lạ tựa hồ minh bạch cái gì, lặng lẽ nắm chặt ma pháp trượng trong tay. Lông nhung đồ chơi. Vị nào trung niên quản gia đang trả lời vấn đề này lúc, hơi dừng lại một hồi. Ngài tựa hồ không có đưa qua nữ nhi của ta. Hắn vẫn là dùng lấy trầm ổn âm điệu đáp trả Dô Sù. Lần này đáp là chính xác. ngoại trừ lần trước viếng thăm phạ lỏ sỉ công quán, Dỗ Sủ liền không có sẽ cùng vị này trung niên quản gia tiếp xúc qua.
Xác thực, dù sao ngươi hẳn là không nữ nhi.
Nhưng tiếc nuối là coi như đáp đúng, Dỗ Sủ cũng lựa chọn tin tưởng trực giác của mình cùng phán đoán, màu xám xương mù từ Dỗ Sủ trong tay khuếch tán. Cực ít lượng hỗn độn ma lực bao phủ tại người quản gia này trên thân, cái này sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng đầy đủ ảnh hưởng đến một chút cấu tạo tinh vi ma pháp, cùng để một ít chủng tộc thiên phú mất đi hiệu lực. Ảm đạm hào quang tại vị này trung niên quản gia trên thân vỡ vụn, thay vào đó là một tên dáng người cao gầy ám tinh linh.
Đây là ngươi nguyên bản dáng vẻ.
Dỗ Sủ thu tay về bên trên ma lực, nhìn thoáng qua chung quanh, nơi này ở vào phạ lỏ sỉ công quán góc hẻo lánh, rời xa công tước phu nhân thư phòng, hẳn là không có người nào sẽ chạy đến nơi đây đến tuần tra. Xác nhận chung quanh không có người về sau, Dỗ Sủ đem ánh mắt nhìn về phía trước mặt vị này ám tinh linh, khi lạ cũng cảnh giác cử động của nàng.
Dỗ Sủ vốn cho rằng con này ám tinh linh bản thể là một vị kẻ lừa gạt.
Cái này đảm nhiệm ngài tưởng tượng vài.
Nàng không nghĩ tới cái này cái ác ma vương tử vậy mà lại loạn như vậy đến, nhưng coi như bị khám phá về sau, vẫn là duy trì lấy tỉnh táo.
Ta đối với ngươi chủng tộc không có hứng thú gì, ta muốn biết ngươi là ai.
Trong khoảng thời gian này ngươi dựa dẫm vào ta nghe trộm được nhiều như vậy bí mật cùng tình báo, làm trao đổi, ta tổng phải biết ngươi một ít chuyện không phải sao.
Nàng có thể là vì biết rõ ràng Dỗ Sủ cùng vị này phạ lỏ sỉ quý tộc cụ thể quan hệ, mới sẽ nghĩ biện pháp trốn ở bên ngoài thư phòng mặt nghe lén.
Dỗ Sủ mở cửa thời cơ rất đột nhiên, chỉ là nghe thanh âm là không có cách nào sớm biết Dỗ Sủ muốn rời khỏi, với lại nàng đối với mình ngụy trang quá tự tin.
Lúc đầu Dỗ Sủ không quá muốn quản con này ám tinh linh, nhưng nếu đều đã chủ động đưa tới cửa, Dỗ Sủ đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Chương 106, Đổ ước.
Ngươi là vẹn vẹn giám thị ta một người. Hay là tại toàn bộ nổ lạn đều có mạng lưới tình báo, hoặc là
một tổ chức.
Dỗ Sủ vừa hỏi ra một vấn đề lại lần nữa để vị này ám tinh linh thể nghiệm được vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác.
Nguyên bản đã làm tốt bị Dỗ Sủ muốn bị thẩm vấn chủ nhân của ngươi hay các loại vấn đề nàng, lâm vào có chút ngây người ở trong.
Đương nhiên là tổ chức, ngài nghe nói qua con sóc đường phố bổ câu đen sao.
Đây đối với nổ lạn nào đó một loại người tới nói, thế nhưng là một cái không sai chỗ.
Ám tinh linh thành thật trả lời Dỗ Sủ vấn đề này.
Nàng không hy vọng cùng Dỗ Sủ phát sinh đấu tranh, cho nên tại bảo thủ một chút không thể cho ai biết bí mật phía dưới, nàng không có tính toán giống những cái kia trung thành thám tử, bị địch nhân phát hiện về sau thà chết chứ không chịu khuất phục nuốt độc dược tự sát cái gì.
Với lại tự sát cũng không tới phiên chính nàng đến.
Khi nàng nói ra một câu nói kia lúc, nàng trên cổ màu đen loài chim ấn ký chưa từng xuất hiện bất kỳ phản ứng nào, đã không có phát nhiệt cũng không có đổi thành rét lạnh. Cái này khiến nàng hơi nhẹ nhàng thở ra.
Xem ra vừa rồi lộ ra tình báo, đối với nàng chủ nhân đến nói thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi.
Bồ câu đen.
Cái này cái ác ma không quá lạnh quay chụp tuyển chỉ chính là gian kia tên là bồ câu đen khách sạn, nhưng xem ra vị này ám tinh linh phía sau tổ chức tựa hồ cũng là cái tên này.
Một cái buôn bán tình báo tổ chức.
Dù xù căn cứ nàng đối thoại liền đã có thể đại khái đoán được cái tổ chức này là làm gì.
Cái tổ chức này lớn bao nhiêu?
Toàn bộ nổ lản trên dưới phát sinh đại sự có thể trước tiên nắm giữ sao?
Dỗ Sủ tiếp tục truy vấn lấy vị này ám tinh linh.
Đáp án của vấn đề này là không hề nghi ngờ khẳng định, nó tại nổ lản xuất hiện lúc liền đã thành lập, mới đầu chỉ là phi nhân chủng tộc tụ tập cùng một chỗ một cái hỗ trợ đoàn thể, hiện tại đã phát triển trở thành có thể bao phủ toàn bộ nổ lản liên hợp.
Ám tinh linh cơ hồ không có bất kỳ cái gì giữ lại nói cho Dỗ Sủ có quan hệ với bồ câu đen lịch trình, kỳ thật cái này tại nổ lản không tính là cái gì khó nghe được tình báo.
Trên cơ bản thường xuyên trà trộn tại nổ lạn, trên tay có lấy quyền thế quý tộc đều nghe nói qua như thế một tổ chức.
Ngươi là cái tổ chức này người lãnh đạo.
4 năm trước ta đi tới tòa thành thị này, xử lý cái tổ chức này nguyên bản người lãnh đạo, có một bộ phận người phục tùng ta, mặt khác một bộ phận lựa chọn trầm mặc.
Ám tinh linh dùng một câu nói kia nói cho Dỗ Sủ, năng lực của nàng không chỉ có riêng chỉ có thể thay đổi mình bề ngoài đơn giản như vậy, tại thám tử cái này nghề nghiệp bên trên, nàng còn là một vị thân thủ bất phàm sát thủ. Còn có xuất chúng năng lực quản lý.
Sau đó ngươi liền nghe lấy chủ nhân của ngươi mệnh lệnh, bất chấp nguy hiểm đến giám thị ta.
Nhân tài vô luận tại thế giới nào đều là khan hiếm tài nguyên, diễn viên là một bộ phận, mà vị này ám tinh linh lại là Dỗ Sủ muốn tìm một loại khác nhân tài.
Tên là
phóng viên nhân tài.
Cho nên Dỗ Sủ dự định lần nữa cầm lấy cái xẻng đào chân tường.
Đời ta đã làm qua vô số lần làm việc như vậy.
Nàng nhún vai biểu thị mình sớm liền đã thành thói quen. Có ám tinh linh bề ngoài trên thế giới này vốn là rất khó bình thường sống sót, dù sao hiện tại chủ đạo cái thế giới này bá quyền chủng tộc là nhân loại.
Vậy ta đây bên trong có một lần để ngươi đổi nghề cơ hội muốn hay không thử một chút? ngươi không cần bước lên phong hiểm đi theo dõi giống như ta nhân vật nguy hiểm, mỗi ngày chỉ cần ngồi tại có thoải mái dễ chịu đệm cùng bàn đọc sách trong phòng mặt chờ lấy thủ hạ của ngươi đem tình báo đưa đến tay, với lại những bồ câu đen đó thành viên cũng không cần trải qua mỗi ngày các loại làm ăn nghèo khó thời gian, ta sẽ theo tháng cấp cho tiền lương cho bọn hắn, đơn giản tới nói. Ta định đem thủ hạ ngươi tình báo này tổ chức hợp pháp hóa. Dô Sù chăm chú nhìn chằm chằm vị này ám tinh linh nhạt con mắt màu tím. Các ngươi lợi dụng tình báo phương thức quá mức đơn sơ, nó còn có càng có nhiều ý nghĩa công dụng. Dựa vào phim đến khuyết tán địa cầu văn hóa chỉ là một loại phương thức mà thôi, nhưng trên địa cầu cũng không chỉ có phim cái này một loại nhiều truyền thông hình thức, còn có kịch truyền hình, tin tức, phim phóng sự, tống nghệ tiết mục các loại. Đang quay nhất xong, cái này cái ác ma không quá lạnh, về sau, Dô Sù liền định lấy tay Internet kiến thiết. Vốn có Internet cái này môi giới về sau, Dô Sù hoàn toàn có thể tại nổ lản xây một tòa đài truyền hình. Mà tin tức tiết mục khẳng định là đài truyền hình ắt không thể thiếu tiết mục, bồ câu đen tổ chức này liền rất thích hợp tập thể chuyển chức làm phóng viên. Có ý nghĩa? Ngài là chỉ ngài làm những cái kia. Ngây thơ cử động sao? Xem ra Dô Sù khẩu tài còn không có tốt đến có thể thuyết phục vị này ám tinh linh trình độ, nàng nghe xong Dô Sù lời nói về sau căn bản bất vi sở động. Bởi vì nàng biết rõ Dô Sù tới nổ lạn về sau đều đã làm những gì, cùng Dô Sù làm những này mục đích. Ngài thật cho rằng dựa vào ngài trong miệng phim có thể thay đổi nhân loại đối ma tộc ấn tượng, cũng hoặc là tất cả không phải người chủng tộc ấn tượng. Nàng không biết mình là vậy đến dũng khí ở trước mặt chất vấn Dô Sù, nhưng dám thị Dô Sù lâu như vậy, ý nghĩ này liền đã giấu ở nội tâm của nàng thời gian rất lâu. Mỹ nữ cùng ác ma, tại vị này ám tinh linh trong mắt căn bản là một cái không thực tế cố sự. Nàng có thể khẳng định có không ít người cũng cùng nàng ôm ý tưởng giống nhau, nàng không tin dựa vào thứ này có thể khiến người ta cải biến đối ma tộc ấn tượng. Liên quan tới cái này, vậy ta trước hết từ cải biến ngươi đối phim ấn tượng bắt đầu. Dô Sù nghe thấy được có ai đang tại hướng về nơi này đi tới, có thể là tuần tra thị vệ, cũng có thể là đưa cơm trưa nữ buộc, nhưng lưu cho Dô Sù cùng vị này ám tinh linh câu thông thời gian đã không nhiều lắm. Ta sắp quay chụp tiếp theo bộ phim. Nếu như tiếp theo bộ phim có thể gọi lên nội tâm của ngươi như vậy một chút xíu cảm động cảm xúc, tối như vậy tinh linh tiểu thư xin mời ngươi ngồi xuống cùng ta hảo hảo nói chuyện ta thuê công việc của ngươi thế nào. Dô Sù câu nói này để ám tinh linh trên cổ màu đen loài chim ấn ký có chút nóng lên hàm nghĩa liền là chủ nhân của nàng tựa hồ đối với đề nghị của Dô Sù cảm thấy hứng thú, hoặc là nói là Dô Sù đổ ước. Ta muốn cái này một đổ ước ta có thể tiếp nhận. Nàng nhẹ gật đầu. Đời này nàng trên thế giới này đã trải qua quá nhiều đồ vật. Đừng nói cảm động tâm tình, cao hứng cùng hưng phấn đều rất khó lại cảm giác được. Hy vọng ám tinh linh lời thề không giống trong truyền thuyết như vậy không đáng tin cậy. Dô Sù nhìn xem bề ngoài của nàng từ một vị tinh linh lần nữa biến thành tên kia trung niên quản gia, tại lúc này một vị đẩy xe đẩy nữ buộc từ trên hành lang chậm rãi đi qua. Nàng tại nhìn thấy Dô Sù cùng vị nào trung niên quản gia về sau vội vàng thi lễ một cái. Mời hướng bên này đi. Trung niên quản gia y nguyên tận chức tận trách thay Dô Sù dẫn đường. Khi Dô Sù cùng Hí Lạ đi ra phạ lỏ xỉ công quán lúc, sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tiến nhập đêm tối, khi Dô Sù lần nữa quay đầu lúc, cái kia ám tinh linh đã biến mất không thấy gì nữa. Ta thật chờ mong trông thấy lệ ổng thời điểm chết, cái kia ám tinh linh ôm mặt khóc dáng vẻ. Đi ra phạ lỏ xỉ công quán về sau, Hí Lạ nhỏ giọng nói với Dô Sù thì là làm một cái hư thanh thủ thế. Trước từ ngày mai thử sức bắt đầu chờ mong A. Chương 107, thử sức. Nhanh. Mau đưa cái kia hộp thuốc màu cho ta lấy ra. Không phải kim bạch, là thuần trắng. Ở vào Bạch Kinh Hoa giạp hát phòng hóa trang, Bạch Kinh Hoa tước sĩ từ sáng sớm liền cùng hắn giạp hát đám người hầu bận bịu đến bây giờ. Bạch Kinh Hoa tước sĩ tại cái này mấy giờ bên trong đã lãng phí vô số thuốc màu, hóa tại trên mặt hắn trang đều có thể cầm lấy đi vẽ một bức bức tranh. Hắn đời này đều không có giống như là hôm nay dạng này trang trọng qua. Liền ngay cả tại hắn tuổi trẻ lúc tham dự phạ lỏ xì nghệ thuật học viện khảo hạch đều không có như thế trang trọng. Bởi vì hôm nay là hắn đi thử sức thời gian, Dô Sù tiếp theo bộ phim sẽ tại con sóc đường phố bồ câu đen quán trọ khai mạc, mà hắn làm dự tuyển diễn viên bị Dô Sù mời đi thử sức. Thử sức địa điểm là phạ lỏ xì công quán, Bạch Kinh Hoa tức sĩ nghe nói là cụ Dô Kỷ công tức phu nhân quyết định, nói cách khác công tức phu nhân cũng sẽ tham dự lần này thử sức xét duyệt. Từ khi, Mỹ nữ cùng ác ma, chiếu lên đến nay. Bạch Kinh Hoa tước sĩ liền đã chờ mong qua vô số lần mình một ngày kia cũng có thể trở thành phim diễn viên, mà giấc mộng này vào hôm nay sắp thực hiện. Nhanh! Không có thời gian quan tâm những thứ kia, lên xe. Đi phả lò xì công quán. Bạch Kinh Hoa tước sĩ tuyển một cái coi như hài lòng trang dung, lập tức liền vội vội vàng vàng chạy ra giáp hát, đối điều khiển xe ngựa người hầu hô một tiếng. Dô Sù dự định thử sức thời gian là 12 giờ trưa, nhưng hắn hy vọng có thể sớm đi qua thử sức, bởi vì cùng hắn cạnh tranh đối thủ là trong truyền thuyết Thiên Nga Đen đoàn kịch. Cái này khiến Bạch Kinh Hoa tức sĩ vô cùng bất an, Thiên Nga Đen đoàn kịch tại Phạ Lỏ Xì liền là khó mà với tới đỉnh phong, ưu tú nhất đoàn kịch, bên trong diễn viên đồng dạng cũng là ưu tú nhất, đây cũng không phải là hắn loại này nhị lưu diễn viên có thể so sánh. Cho nên hắn chỉ có thể ở Thiên Nga Đen đoàn kịch những cái kia diễn viên trình diện trước đó, trước một bước đi qua, nhìn xem có thể hay không cướp được một hai nhân vật. Hắn không cầu cướp được nhân vật nam chính trọng yếu như vậy nhân vật, liền xem như cái lộ một hai mặt phối hợp diễn cũng tốt. Xe ngựa người đánh xe tại Bạch Kinh Hoa tức sĩ thúc giục hạ bước nhanh khu đánh xe ngựa hướng về Phạ Lỏ Xỉ công quán mở đi ra, đại khái qua hơn nửa giờ thời gian, xe ngựa chậm rãi đứng tại Phạ Lỏ Xỉ công quán cổng. Bạch Kinh Hoa tức sĩ vội vàng đi xuống xe ngựa, lấy tay khăn lau lau rồi một cái trên trán tràn ra mồ hôi, hắn vừa căng thẳng liền sẽ chảy mồ hôi ma bệnh đã không phải là một ngày hai ngày. Nhưng cái này bay sượt nguyên bản trang dung theo mồ hôi tràn ra dần dần bị hủy diệt, Bạch Kinh Hoa tức sĩ muốn một lần nữa hóa một lần đã không thể nào, hắn chỉ có thể kiên trì đi tới Phạ Lỏ Xỉ công quán cổng. Bạch Kinh Hoa tức sĩ: "Rất xin lỗi, hôm nay sẽ xạ phu nhân cũng không tiếp đãi bất luận cái gì khách nhân." Đứng tại Phạ Lỏ Xỉ công quán cổng thủ vệ nhận ra Bạch Kinh Hoa tức sĩ, Bạch Kinh Hoa tức sĩ thân phận như thế nào đi nữa cũng là một vị Phạ Lỏ Xỉ tiểu quý tộc, coi như có chút danh tiếng loại kia. "Là Rổ Sủ tiên sinh mời ta tới, ta có chứng minh." Bạch Kinh Hoa lấy ra Rổ Sủ tối hôm qua cho hắn viết thư tín, còn có một cái đặc thù cụ rổ kỷ huy chương, đây là sẽ xả phu nhân cho thân phận của Rổ Sủ chứng minh, mà Rổ Sủ đã sớm cùng căn này công quán người vô cùng quen thuộc, cái này tấm huy chương liền giao cho Bạch Kinh Hoa tức sĩ. Thủ vệ lập tức cầm lên lá thư này kiện xem một chút, phía trên viết một đoạn ngắn Rổ Sủ đề cử ngữ. Hiện tại Rổ Sủ tại Phạ Lỏ Xỉ công quán thân phận cũng không thấp, bọn thủ vệ là không dám đắc tội. Lại thêm Bạch Kinh Hoa tức sĩ bọn hắn cũng đều nhận biết, hắn cũng không phải lần đầu tiên đến thăm Phạ Lỏ Xỉ công quán. Cho nên nhường đường ra để Bạch Kinh Hoa tức sĩ đi vào công quán ở trong. Một vị người hầu tiếp đãi Bạch Kinh Hoa tức sĩ, tại dưới sự hướng dẫn của hắn Bạch Kinh Hoa tức sĩ một đường đi tới trong truyền thuyết Thiên Nga Đen đoàn kịch luyện tập nơi trốn. Nơi này tới gần công quán trong phòng vườn hoa, Bạch Kinh Hoa tức sĩ đi theo tôi tớ vòng quanh vườn hoa đi tới một chỗ khoáng đạt gian phòng. Vừa bước vào nơi này, Bạch Kinh Hoa tức sĩ tâm tình lại lần nữa trở nên kích động lên. Bởi vì nơi này thật sự là đứng đấy quá nhiều khuôn mặt quen thuộc, hắn cũng coi là Thiên Nga Đen đoàn kịch fan hâm mộ thứ nhất, nhưng Bạch Kinh Hoa tức sĩ vẫn là đè xuống tâm tình kích động, nhìn về phía gian phòng trung tâm. Nơi này vốn là Thiên Nga Đen đoàn kịch dùng để tập luyện gian phòng, tại gian phòng biên giới để đó hai cái tủ sách, Sẻ Xạ phu nhân ngồi một mình ở một tủ sách đằng sau, Dỗ Sủ cùng Hỉ Lạc thì ngồi tại khác một tủ sách sau. Tại gian phòng trung tâm trưng bày một cái hình người con rối. "Ngươi lời kịch ta đã viết tại trên tờ giấy kia, xin bắt đầu đi, bà Rổ Quẻ tiên sinh." Dỗ Sủ nói. Bạch Kinh Hoa tức sĩ ánh mắt cũng theo Dỗ Sủ câu này bắt đầu, nhìn về phía gian phòng trung tâm, chỗ nào đứng đấy một cái hình thể cùng hắn tương cận nam nhân, Bạch Kinh Hoa tức sĩ nhận biết vị này diễn viên. Ngoại trừ lò lì bên ngoài, hắn có thể nói là Thiên Nga Đen đoàn kịch bên trong một tên khác chủ của tử. Thiên Nga Đen đoàn kịch bên trong có không ít tên vợ kịch nhân vật nam chính chính là do hắn vai trò. Bà Rổ Quẹ dựa theo kịch bản bên trên lời kịch, đem cái kia nhân hình con rối huyễn tưởng thành hòa hắn diễn đối thủ hí nhân vật, bắt đầu lần thứ nhất thử sức. "Ngừng." Chỉ là hắn còn không có diễn xong, Dỗ Sủ liền trực tiếp kêu ngừng, bị Dỗ Sủ đột nhiên cắt đứt hắn có chút tức giận, bản thân Dỗ Sủ làm thân phận của người trẻ tuổi đến xét duyệt kỹ xảo của hắn liền đã để hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Nếu không phải sẽ xả phu nhân ở chỗ này chấn giữ lời nói, hắn chắc chắn sẽ không như thế thuận theo cái này vị trẻ tuổi. "Kỹ xảo của ngươi vẫn là quá làm ra vẻ, đây không phải sân khấu kịch, chân thực một điểm." "Làm ra vẻ?" Hắn biểu diễn sân khấu kịch như thế năm đến nay, lần đầu tiên nghe gặp có người như thế đánh giá, bà Rổ Quẻ ánh mắt nhìn về phía sẽ xả phu nhân. Vị này công tức phu nhân không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, cái này đại biểu hắn muốn tiếp tục diễn tiếp. Thế là hắn chịu đựng trong nội tâm nộ khí. Bắt đầu vòng thứ hai thử sức, chỉ là không qua bao lâu, lại lần nữa bị Rổ Sủ kêu dừng. "Ta hẳn là tại lời kịch bản bên trên miêu tả qua ngươi chỗ diễn nhân vật Sở Tắn Phỉu, một vị duy pháp giả, nhưng cùng lúc là một cái tố chất thần kinh, có chút điên cuồng tràn ngập tính nghệ thuật. Thiên điên, ngươi đang diễn thời điểm muốn gần sát cái nhân ngẫu kia. Phải giống như người lùn thân mật, đơn giản tới nói liền là đồng tính luyến." Rổ Sủ câu này nhắc nhở phía dưới, đừng nói thử sức diễn viên bạ rồng ngươi. Trung quanh vây xem cái khác Thiên Nga Đen đoàn kịch diễn viên đều lâm vào chấn kinh ở trong. Dỗ Sủ trước một cái yêu cầu, tràn ngập tính nghệ thuật tên điên bọn hắn còn có thể có chút tiếp nhận, đằng sau một cái là có ý gì. Phải biết cái nhân ngẫu kia tại Dỗ Sủ định nghĩa bên trong là một cái tuổi qua 40 trung niên nam tính, hắn muốn đối lấy một vị qua tuổi 40 trung niên nam tính diễn xuất giống như là người yêu thân mật. Tha thứ ta mạo phạm, nhân vật này ta không cách nào đảm nhiệm. Bà rổ quẽ lại thế nào nhẫn cũng là có cực hạn, nghe thấy rổ sủ cái này quá phận thỉnh cầu, hắn lập tức lựa chọn cự tuyệt. Có đúng không? Cái kia vị kế tiếp, vừa vặn, Bạch Kinh Hoa tức sĩ ngươi đi thử một chút. Rổ sủ cũng không nghĩ lấy có thể duy nhất một lần tìm tới nhân tuyển thích hợp, Thiên Nga Đen đoàn kịch có thuộc về bọn hắn mình ngạo khí, nếu không phải sẽ xả phu nhân ở chỗ này chấn tráng tử, bọn hắn nhưng sẽ không như vậy ngoan ngoan tiếp nhận rổ sủ thử sức. Tuổi tác liền đại biểu tư lịch, rổ sủ trong mắt bọn hắn thật sự là quá trẻ tuổi, bất quá rổ sủ còn có một cái khác nhân tuyển thích hợp. Chương 108, ngạ mạn. Đem ngươi trên mặt trang dung rửa đi, Bạch Kinh Hoa tức sĩ, phim không cần khoa trương như vậy trang dung, ta nhớ được ma pháp này hẳn là. Rổ sủ trong tay xuất hiện màu lam nhạt minh văn, cái này là tới từ hở lãng tín ngưỡng thần minh nước chảy cùng chữa trị chi thần Eger nắm giữ minh văn. Đại lượng nước chảy tại rổ sủ trong lòng bàn tay tụ tập hội tụ thành một cái viên cầu, đây là cơ bản nhất ngưng thủy thuật, dùng ma lực tạo ra chất lỏng bay tới Bạch Kinh Hoa tức sĩ trước mặt. Không có vấn đề đại nhân. Bạch Kinh Hoa tức sĩ trên mặt trang dung là hắn tỉ mỉ vẽ, cứ việc bởi vì vết mồ hôi nguyên nhân hơi bị hủy diệt một nhỏ bộ phận, nhưng đây cũng là sân khấu kịch bên trong thường thấy nhất tinh xảo một loại trang dung. Nhưng ở rổ sủ yêu cầu dưới, hắn vẫn là dùng trước mặt thủy cầu tẩy sạch trên mặt hắn trang. Một màn này cũng bị Thiên Nga Đen đoàn kịch những người khác nhìn ở trong mắt, trang điểm ra trận đối với ở đây không ít diễn viên đều là không có trải qua sự tình, bọn hắn hôm nay tham dự thử sức diễn viên bên trong, mỗi người cũng giống như Bạch Kinh Hoa tức sĩ đem mình tỉ mỉ trang phục một phen. Phải biết sân khấu kịch đoàn kịch thử sức lúc, ngay cả trang đều không có vẽ diễn viên, đoàn kịch người quản lý căn bản nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Nhưng cái này cái trẻ tuổi phim người chế tác tựa hồ cùng những năm kia bước kịch ra cùng đoàn kịch người quản lý hoàn toàn không giống. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Khi Bạch Kinh Hoa tức sĩ rửa sạch mặt mình, rồ sù đúng tay một cái, giữa không trung trôi nổi chất lỏng biến mất không thấy gì nữa, mà Bạch Kinh Hoa tức sĩ cũng chính thức bắt đầu hắn lần thứ nhất thử sức. Vị này dáng người có chút hơi mập quý tộc đi tới vị nào hình người con rối trước, tại hoa mấy phút xem một lần lời kịch bản, ngay cả Bạch Kinh Hoa tức sĩ chính mình cũng có chút ngoài ý muốn chính là, hắn rất tự nhiên thay vào cái này một góc sắc ở trong. Ngắn ngủi vài phút diễn xuất, so sánh vị nào tên là bạ rổ quẻ Thiên Nga Đen đoàn kịch diễn viên, Bạch Kinh Hoa tức sĩ diễn xuất cuối cùng để rổ xù nhìn thấy một điểm phim thức diễn xuất cái bóng, mà không phải sân khấu kịch. Bạch Kinh Hoa tức sĩ đang nhìn xong, mỹ nữ cùng ác ma, sau đắng luyện qua một đoạn thời gian, hắn cũng sớm đã ý thức được phim diễn xuất phương thức cùng sân khấu kịch hoàn toàn khác biệt. Một lần nữa, rổ xù đã trông thấy cái kia có chút tố chất thần kinh cảnh xem xét đứng ở trước mặt hắn. Bạch Kinh Hoa tức sĩ hình thể cùng bề ngoài bản thân liền cùng Tiểu Thiên Lang Tinh có chút tương tự, như thế một diễn xuất hai người hình tượng liền trong nháy mắt trùng hợp. Khi Bạch Kinh Hoa tức sĩ lần thứ hai diễn xuất lúc, toàn bộ thử sức sân bãi bầu không khí bắt đầu trở nên hoàn toàn khác biệt, Thiên Nga Đen đoàn kịch các diễn viên đình chỉ nói chuyện với nhau, Sệ Xạ phu nhân cũng đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Kinh Hoa tức sĩ. Bạch Kinh Hoa tức sĩ chỗ diễn, Lệ Ổng, bên trong nhân vật Sở Tăng Phỉu là một tên nhân vật phản diện nhân vật, có chút điên cuồng đồng thời tố chất thần kinh, nhưng lại rất có mị lực. Mà Bạch Kinh Hoa tức sĩ đang tại từ từ đem nhân vật này hiện ra ở trước mặt mọi người. Khi hắn niệm xong một câu cuối cùng lời kịch, phi thường thân mật vô vô vị nào nhân ngâu sau cái cổ. Khi Bạch Kinh Hoa tức sĩ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vây xem Thiên Nga Đen đoàn kịch diễn viên lúc, rổ sủ chú ý tới Thiên Nga Đen đoàn kịch trung niên nhẹ nữ diễn viên cũng hơi lui về sau một bước. Bởi vì, Bạch Kinh Hoa tức sĩ vừa rồi diễn xuất thật sự là để các nàng cảm thấy e ngại. Nếu là trên đường gặp loại này duy pháp giả, các nàng nhất định sẽ kêu lên hộ vệ của mình. Ngay tiếp theo những này diễn viên tiểu thư nhìn Bạch Kinh Hoa tức sĩ ánh mắt đều có chút không đúng vị. Ánh mắt bên trong hàm nghĩa đại khái liền là không nghĩ tới Bạch Kinh Hoa tức sĩ ngươi lại là loại người này. Loại phản ứng này để Bạch Kinh Hoa tức sĩ nội tâm căng thẳng lên. Hắn trước tiên ý thức được mình khả năng diễn hỏng rồi, đồng thời mình thật vất vả tại đoàn kịch vòng tròn bên trong thành lập được thanh danh khả năng hủy. Nhưng không giống với cái này tuổi trẻ diễn viên. Lấy Sệ Xạ phu nhân cầm đầu, mấy tên khác tư lịch tương đối lao Thiên Nga Đen đoàn kịch đều đúng lấy Bạch Kinh Hoa tức sĩ vỗ tay lên. Xinh đẹp diễn xuất, Bạch Kinh Hoa tức sĩ, ta vốn cho rằng ngươi đời này chỉ có thể làm cái dạp hát người quản lý. Nhưng không nghĩ tới ngươi thực chất bên trong thủy chung vẫn là chạy phạ lỏ xì người có nghệ thuật thiên phú huyết dịch. Sệ Xạ phu nhân là nhìn qua, cái này cái ác ma không quá lạnh, kịch bản, nàng cũng biết Sở Tăng Phi hẳn là một cái dạng gì nhân vật. Bạch Kinh Hoa tức sĩ không thể nghi ngờ đã diễn xuất gần như hoàn hồn hiệu quả. Bất thình lình tán thưởng để Bạch Kinh Hoa tức sĩ có chút không biết làm sao, cụ rồ kỳ công tức phu nhân ở phạ lỏ xỉ nhưng là có cực lớn quyền lên tiếng, không chỉ là tại quyền lợi phương diện, còn có sân khấu kịch diễn xuất phương diện, thậm chí có thể so với cái kia cao tuổi đại sư cấp diễn viên. Mà sệ xạ phu nhân câu này tán thưởng, đủ để chứng minh Bạch Kinh Hoa tước sĩ vừa rồi diễn xuất biểu hiện vô cùng sáng chói. Chúc mừng ngươi hợp cách, tước sĩ, mời đến đằng sau làm sơ nghỉ ngơi. Dô Sù cũng mỉm cười đối Bạch Kinh Hoa tước sĩ nói. Cảm tạ sệ xạ phu nhân, còn có Dô Sù đại nhân. Đến từ sệ xạ phu nhân khen ngợi để Bạch Kinh Hoa tước sĩ hưng phấn đi hai cái lễ, sau đó bước nhanh đi hướng hậu trường. Bạch Kinh Hoa tước sĩ làm mẫu cho về sau Thiên Nga Đen diễn viên mở một cái tốt đầu. Bọn hắn đều hiểu vị này tuổi trẻ đạo diễn không cần gì ưu nhã thanh âm dễ nghe đến ngâm sướng lời kịch, cũng không cần cái gì quá độ tình cảm phát tiết, chỉ dùng để nhân vật này tại trong hiện thực xuất hiện như vậy đủ rồi. Đây cũng là khó khăn nhất, nhưng có thể đứng ở chỗ này cơ bản đều là xử lý diễn viên một chuyến này nghiệp tinh anh. Bạch Kinh Hoa tước sĩ mang tâm tình kích động đi vào hậu trường lúc, vừa vặn gặp trước đó thử sức sở tàn phí cái này một góc sắc diễn viên bạ rồ quẹ. Người trẻ tuổi kia căn bản không hiểu cái gì gọi diễn xuất. Ta tại hắn ở độ tuổi này cũng sớm đã lên đài vô số lần, vô luận là phạ lỏ xỉ thủ đô giáp hát, vẫn là ngôi sao của ngày mai giáp hát, cũng hoặc là sáng lù ổ cái kia chi hoa giáp hát đều viết đầy tên của ta. Bà rồ quẹ đứng ở hậu trường nơi hẻo lánh cùng một vị nhìn có chút tuổi già diễn viên phát tiết mình nội tâm bất mãn. Chính là bởi vì cố chấp vinh quang quá khứ cùng diễn xuất phương thức, mới là ngươi không được chọn nguyên nhân, bà rồ quẹ ngươi quá tự đại, đang thử trước gương thậm chí ngay cả vị kia tuổi trẻ đạo diễn viết kịch bản đều chưa có xem. Vị kia cao tuổi diễn viên lấy trưởng giả thân phận khuyên can lấy bạ rồ quẹ, nhưng hắn nhưng căn bản bất vi sở động. Mặc kệ cái gì kịch bản cái gì nhân vật với ta mà nói cũng không có vấn đề gì, với lại ta không cho rằng cái kia cái trẻ tuổi kịch gia có thể viết ra cái gì ưu tú kịch bản. Cái trước, mỹ nữ cùng ác ma, kịch bản không phải cũng là hắn tìm một vị nào đó kịch gia cải biên sao. Hắn nói, người sai. Bất quá chưa có xem cái này kịch bản cũng là chuyện tốt. Vị nào cao tuổi diễn viên lấy ra đang diễn ra trước rổ sủ phân phát cho Thiên Nga Đen đoàn kịch diễn viên kịch bản sơ thảo, đây là rổ sủ cho sệ xạ phu nhân cái kia phần kịch bản phục chế phiên bản, hiện tại Thiên Nga Đen đoàn kịch cơ hồ mỗi người một phần, duy chỉ có bạ rổ quẹ cự tuyệt, chỉ cầm hắn chuẩn bị thí nghiệm nhân vật lời kịch bản. Chuyện tốt. Bạ rổ quẹ không rõ hắn ý tứ. Đây chỉ có ngươi sau khi xem xong mới có thể trải nghiệm đến tâm tình của ta. Ta chán ghét ngươi dạng này luôn luôn đem nói được nửa câu. Lão mẹt đem cái kia kịch bản cho ta. Hắn đời này đã nhìn qua vô số kịch làm đại sư viết truyền thế tác phẩm, một cái tuổi trẻ đạo diễn viết kịch bản, hắn tạm thời ôm chế rêu tâm lý nhìn xem tựa hồ cũng không tệ. Chương 109, Sương Tinh Linh. Bà rổ quẹ ngay từ đầu đúng là ôm chế rêu tâm lý đến xem cái này một kịch bản, hắn muốn nhìn một chút vị kia tuổi trẻ kịch ra viết đồ vật đến cùng đến cỡ nào nông cạn cùng ngây thơ. Nhưng ở xem hết màn thứ nhất về sau, hắn rất nhanh liền bị cái này một lớn mật hắc ám đến có chút rõ ràng kịch bản hấp dẫn. Hắn đời này xác thực nhìn qua không ít phá lò si đại kịch gia viết các loại giàu có tính nghệ thuật, cùng khác sâu nhân sinh triết lý truyền thế tác phẩm đồ sộ, nhưng, cái này cái ác ma không quá lạnh, lại là một cái hoàn toàn khác biệt cố sự. Khi nội dung cốt truyện thôi chuyển đến cái kia có tố chất thần kinh duy pháp giả sở tăng phiểu mang theo thủ hạ của hắn đến đồ sát nhân vật nữ chính một nhà lúc, bà rồ quẹ thậm chí đem kịch bản biên giới nắm ra thật sâu nếp vốn. Bà rồ quẹ cẩn thận một chút, thứ này ta nhưng là muốn lấy ra cất giữ. Vị kia cao tuổi diễn nhắc nhở lấy hắn nói. Nhưng bà rồ quẹ căn bản không có đi để ý tới đối phương nhắc nhở, có thể trở thành một vị ưu tú diễn viên, có được phong phú nội tâm thế giới cùng tình cảm là tất nhiên, bà rồ quẹ cũng là đồng dạng. Khi nhân vật nữ chính vì cầu sinh, rõ ràng biết mình người một nhà bị sở tăng phiếu giết chết, lại lựa chọn làm như không thấy một đường đi đến sát vách nhân vật nam chính gian phòng gõ cửa một cái lúc. Bà rồ quẹ bị một màn này cho triệt để rung động đến. Khi hắn lật hướng trang kế tiếp hy vọng biết nhân vật nam chính đến cùng có hay không mở cửa, nhưng hắn tiếc nuối phát hiện đằng sau hoàn toàn liền là trống rỗng. Bà rồ quẹ từ, cái này cái ác ma không quá lạnh, nội dung cốt truyện bên trong lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt vị kia đem kịch bản giao cho hắn diễn viên. Ta nghĩ ngươi hiện tại hẳn là có thể minh bạch tâm tình của ta. Hắn từ bà rồ quẹ trong tay đoạt lại kịch bản, cẩn thận bước lên gãy sừng đồng thời nói với bà rồ quẹ. Bà rồ quẹ đương nhiên có thể hiểu được, lý giải loại này muốn phải lập tức lôi kéo kịch ra cổ áo, để hắn nói với chính mình phía sau phát triển là dạng gì vội vàng tâm tình. Đồng thời bà rồ quẹ cũng biết cái này sẽ là một cái cỡ nào. Dễ bán cố sự, có lẽ nó không giống như là phạ lỏ xỉ những cái kia đại kịch ra viết những cái kia truyền thế tác phẩm đồ sộ, nhưng tuyệt đối sẽ được hoan nghênh. Ta lại muốn đi thử một lần, nhất định phải bà rồ quẹ không ngừng nỉ non. Hắn đột nhiên ý thức được mình bỏ qua một lần tại tương lai có thể sẽ vang dội toàn bộ thế giới phim quay chụp, không đơn thuần là bỏ qua bộ phim này có thể sẽ đối với hắn mang tới thanh danh, trọng yếu nhất là bỏ lỡ lấy diễn viên thân phận trải nghiệm, cái này cái ác ma không quá lạnh, chuyện xưa cơ hội.
Xê xạ phu nhân sẽ không cho phép, ngươi có thể thử đợi đến lần này thử sức kết thúc.
Đáng tiếc hiện thực không hề giống trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy, bà rồ quẹ cũng không dám công khai chống lại công tước phu nhân, mặc dù hắn cũng có được quý tộc bối cảnh, nhưng ở phạ lỏ xỉ công quán bên trong, xê xạ phu nhân quyền lên tiếng là tuyệt đối.
Lần này thử sức rổ sủ vừa lòng phi thường, thiên nga đen đoàn kịch không hổ là phạ lỏ xì đỉnh tiêm gánh hát, bên trong diễn viên cơ hổ là một điểm liền thông.
Khi bọn hắn giống như là bạch kinh hoa tước sĩ bỏ sân khấu kịch biểu diễn hình thức về sau, đang thử trong kính biểu diễn ra cực kỳ ưu tú diễn kỹ.
Cho tới bây giờ, cái này cái ác ma không quá lạnh, bên trong ngoại trừ nhân vật nam chính cùng nhân vật nữ chính tạm thời chưa có xác định, cái khác phối hợp diễn cơ bản đều đã xác nhận nhân tuyển.
Cái này tiếp cận hơn 100 người đoàn kịch chỉ còn lại cuối cùng một người, để rồ sủ phi thường ngoài ý muốn chính là vị cuối cùng thử sức người là một vị tinh linh.
Một vị tóc vàng mắt xanh tinh linh.
Cù rồ kỷ công tức bản thân liền cùng xâm tinh linh có liên hệ chặt chẽ, thiên nga đen đoàn kịch bên trong sẽ có một vị tinh linh diễn viên, rồ sủ cẩn thận một suy nghĩ giống như cũng là phù hợp lẽ thường sự tình.
Người tên là gì?
Rồ sủ nhìn xem vị này tinh linh, nàng có tinh linh nhất tộc đặc hữu cao gầy dáng người. Đứng ở nơi đó tản ra một loại tự tin khí chất.
Tạ gìn, ta không có dòng họ.
Nàng không ngần ngại chút nào nói cho rổ xù, thậm chí ở trước mặt tất cả mọi người nói ra mình không có dòng họ chuyện này.
Cái này theo rổ xù là một kiện tương đối lớn gan hành vi, bởi vì thiên nga đen đoàn kịch bên trong diễn viên đại đa số đều là có danh tiếng quý tộc dòng dõi.
Cùng có được địa vị quý tộc bản thân, bình dân chỉ đứng số rất ít.
Trên thế giới này không có dòng họ người chỉ có hai loại. Loại thứ nhất liền là sinh hoạt tại cấp thấp nhất bình dân, loại thứ hai thì là bị trục ra khỏi nhà, bị toàn cả gia tộc vứt bỏ coi là sỉ nhục tồn tại.
Nghe thấy một câu nói kia lúc, rồ sủ ánh mắt liếc qua những cái kia vây xem thiên nga đen đoàn kịch diễn viên, quả nhiên không ít diễn viên là ôm chế rêu thái độ đang mong đợi vị này tinh linh tại rồ sủ trước mặt biểu hiện.
Tinh linh cái này một á nhân loại nhưng không có bình dân khái niệm, cho nên vị này tinh linh nhất định là bị mình tộc đàn đuổi ra ngoài, cho nên mới sẽ mất đi mình dòng họ.
Cái kia tạ dỉn, ngươi hy vọng có thể đóng vai, cái này cái ác ma không quá lạnh, bên trong cái kia cái vai trò.
Dô xù thừa nhận đối vị này to gan tinh linh thiếu nữ có như vậy một chút hảo cảm, đương nhiên là làm ban giám khảo góc độ.
Ân, nhân vật nữ chính.
Khi nàng nói ra mình muốn vai trò nhân vật lúc, dô xù mơ hồ nghe thấy được thiên nga đen đoàn kịch bên trong có người phát ra tiếng cười nhạo.
Dù sao vừa rồi thử sức thời điểm, thiên nga đen đoàn kịch các diễn viên coi như biểu hiện được lại xuất sắc. Cũng không người nào dám nói mình muốn diễn nhân vật nữ chính.
Bởi vì bọn hắn đang nhìn xong, cái này cái ác ma không quá lạnh, kịch bản về sau, trên cơ bản đều đã đoán được Mạt Thiệu Đạ là vì bọn họ thiên nga đen đo thân mà làm nhân vật.
Rất xin lỗi chính là,
Tạ Dìn, chiều cao của ngươi cùng tuổi tác đều không quá thích hợp nhân vật nữ chính.
Kỳ thật rổ sủ là tiếp nhận công bằng cạnh tranh, mặc dù rổ sủ xác thực đã khâm định phạ lỏ xỉ chi hoa lỏ lỉ làm nhân vật nữ chính thân phận. Nhưng nếu như kỹ xảo của nàng xa so với lọ lì xuất sắc, rổ sủ còn thì nguyện ý lâm thời cải biến vai chính đội hình.
Nhưng thật đáng tiếc chính là nàng tiếp cận 1m7 thân cao, liền đã tuyên cáo nàng cùng Mạt Thiệu Đạ nhân vật này vô duyên.
Trong tay ta tạm thời cũng không có cái gì thích hợp nhân vật, nhưng ngươi có thể lưu lại thử một chút diễn một chút người qua đường nhân vật thế nào.
Kể từ khi biết cái kia mèo đen xuất hiện cùng xâm tinh linh có quan hệ về sau, rổ sủ liền không nguyện ý buông tha bất luận cái gì một cái tinh linh thiếu nữ. Vạn nhất nàng cũng có thể triệu hồi ra cái kia mèo đen đâu.
Không có vấn đề.
Nàng rất vui vẻ tiếp nhận rổ sủ để nàng đóng vai phụ đề nghị, người qua đường là không cần thử sức, nàng xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng còn đi chưa được mấy bước lại dừng bước.
Rổ sủ tiên sinh, ta muốn biết lẹt.
Ít.
Go là ngươi viết sao?
Con này tinh linh cũng đúng,
lẹt.
Ít.
Go, bài hát này cảm thấy hứng thú.
Chẳng lẽ lại bài hát này có hấp dẫn tinh linh hiệu quả đặc biệt?
Cái này ta tạm thời giữ bí mật, ngươi hỏi cái này có mục đích gì sao?
So với có thể hay không tham gia diễn, cái này cái ác ma không quá lạnh, nàng tựa hồ đối với bài hát kia càng thêm cảm thấy hứng thú.
Cực kỳ tuyệt vời một ca khúc.
Để cho ta nhớ tới quê hương của ta.
Nàng nói xong lấy tay sửa sang mình kim sắc lọn tóc, từ thai của nàng bên cạnh chảy xuống một bộ phận bạc sợi tóc màu trắng.
Cái này là sinh hoạt tại xương lạnh chi quốc phủ cận băng nguyên xương tinh linh đặc hữu màu tóc. Cái chủng tộc này hẳn là tại ta khi còn bé liền đã biến mất mới đúng.
Khi là nhỏ giọng tại rổ sủ bên tai nói.
Khi là đến từ xương lạnh chi quốc, rổ sủ cùng nàng ở chung lâu như vậy, coi như hí là không có nói cho rổ sủ cũng có thể mơ hồ đoán được, mà vị này tinh linh tựa hồ cũng cùng xương lạnh chi quốc có nhất định liên hệ.
Hôn huyết. Vấn đề này liền chờ rổ sủ về sau lại tiếp tục nghiên cứu kỹ. Cảm tạ ngươi tán thưởng, ta rất chờ mong ngươi ngày mai hoặc ngày mốt diễn xuất, hôm nay thử sức sẽ liền đến đây là kết thúc ca. Lần nữa cảm tạ chư vị Thiên Nga Đen đoàn kịch ưu tú các diễn viên. Rổ sủ nói, chương 110, Thế giới chi thụ. Thử sức hội kết thúc về sau, rổ sủ cùng hí là trước một bước rời đi phạ lỏ sỉ công quán, mà sẽ xạ phu nhân chuyên môn vì Thiên Nga Đen đoàn kịch các diễn viên cử hành một lần tiễn đưa sẽ. Chúc phúc bọn hắn lần thứ nhất phim quay chụp có thể thuận lợi tiến hành. Thân là Thiên Nga Đen đoàn kịch một thành viên, Tạ Dĩn cũng không có tham dự lần này ngắn gọn tụ hội, nàng tại mặc dù tại Thiên Nga Đen đoàn kịch bên trong chờ đợi đã nhiều năm, nhưng đoàn kịch bên trong người quen biết căn bản không có mấy cái. Tạ Dĩn đi theo đám nữ buộc cùng một chỗ chỉnh lý tốt Thiên Nga Đen đoàn kịch tập luyện sân bãi về sau, liền trở về bên trong phòng của mình. Nàng tại phạ lỏ xỉ công quán gian phòng cũng không lớn, chỉ có thể thả xuống được một cái giường cùng bàn đọc sách. Nàng tại Thiên Nga Đen đoàn kịch bên trong có thể nói là tầng dưới chót nhất, cũng chính là cái gọi là đóng vai phụ, chỉ có tại đoàn kịch một ít nữ diễn viên lâm thời không cách nào ra sân thời điểm, nàng mới có cơ hội tại trên võ đài lộ diện. Vừa về đến phòng, nàng liền trực tiếp nằm ở giường bên trên nhìn lên trần nhà. Thân là một vị tinh linh, ma pháp của nàng thiên phú cùng cung tiễn thiên phú đều viễn siêu tại thường nhân, coi như rời đi Thiên Nga Đen đoàn kịch, nàng cũng có thể dựa vào những này tìm cái thể diện làm việc. Nhưng nàng lưu tại cái này một đoàn kịch là có một cái mục đích, rất đơn giản mục đích, cái kia chính là nổi danh. Nàng truy cầu thanh danh mục đích không phải là vì tự thân địa vị cùng tài phú, mà là vì nàng tộc đàn. Tạ Dĩn đưa tay ra, một viên như xương tuyết trắng đoán hạt giống xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng, đây là bị tinh linh nhất tộc xưng là thế giới chi thụ hạt giống. Mỗi một cái tinh linh tộc đàn đều thủ hộ lấy một gốc thế giới chi thụ, mà khi thế giới chi thụ đổ sụp thời điểm, cũng là tuyên cáo cái này một tinh linh tộc bầy diệt vong. May mắn còn sống sót tinh linh không chỉ có sẽ mất đi tất cả lực lượng, liền ngay cả có được chính mình dòng họ quyền lợi đều không có. Ngay tại Tạ Dĩn cẩn thận chu đáo hạt giống này lúc, nàng cửa phòng bị đẩy ra, một vị trên thân lạc ấn lấy đen kịt minh văn tinh linh thiếu nữ đi đến. Ngươi không nên tại gia hỏa kia trước mặt lộ diện, Tạ Dĩn. Phở lại có chút lo lắng nhìn xem mình tại phạ lỏ xỉ công quán bên trong một vị duy nhất cùng chủng tộc bằng hữu, tại Thiên Nga Đen đoàn kịch thử sức mới bắt đầu, nàng liền vô số lần nhắc nhở qua Tạ Dĩn. Để nàng từ bỏ lần luyện tập này. Đáng tiếc vị này trời sinh lạc quan đến có chút quá mức tinh linh bằng hữu căn bản không có nghe nàng khuyên can, vẫn là y nguyên đi lên thử sức hội sân khấu. Hắn là một cái rất nguy hiểm ác ma. Với lại tựa hồ tại thăm dò chúng ta nhất tộc cổ thụ. Ngươi đã quên các ngươi nhất tộc ban đầu là làm sao? Phớ lấy lặp lại nhấn mạnh rổ sủ tính nguy hiểm, nhưng một câu cuối cùng nàng nói đến một nửa lại đột nhiên bình tĩnh lại, bởi vì nàng lời kế tiếp không thể nghi ngờ là tại đâm bằng hữu của mình chỗ đau. Không có quan hệ phơ lại, tại trong trí nhớ của ta chúng ta nhất tộc không có đụng phải ác ma tiến công, cũng không phải thú nhân. Tạ Dĩn lắc đầu biểu thị mình cũng không nhận được ảnh hưởng, nàng chầm chầm trong tay đã biến thành hạt giống thế giới chi thụ, điều này đại biểu nàng chủng tộc, xương tinh linh mạch này đã sớm tại mười mấy năm trước diệt tuyệt. Nàng có thể nói là trên thế giới cuối cùng còn lại một vị xương tinh linh, cũng là xương tinh linh một mạch còn sót lại hy vọng. Ngày đó ta chỉ nhớ rõ nhìn thấy một mảnh màu xám mê vụ. Tạ Dĩn nhớ lại mười mấy năm trước trang cảnh, nguyên bản còn tràn ngập một chút sức sống thanh âm rốt cục mang lên một chút run rẩy. Ta căn bản vốn không biết đó là cái gì, coi ta lấy lại tinh thần thời điểm mọi người đều bị mê vụ cho nuốt lấy. Nhớ tới đây vị này tinh linh thiếu nữ che chán của mình, mảnh khảnh dáng người có chút run rẩy lên. Kinh khủng ký ức giống như là tiết mở miệng cống hồng thủy không ngừng tại trong đầu của nàng trào lên lấy, một khi nhớ tới liền căn bản là không có cách quên. Không có chuyện gì Tạ Dĩn. Phở lễ nhìn thấy bằng hữu của mình tình huống không đúng, lập tức rôi ra hai tay ôm lấy nàng run rẩy thân thể. Cù dồ ký nhất tộc tùy thời hoan nghênh ngươi, lần này về phạ lỏ xỉ về sau, chúng ta tộc trưởng sẽ tiếp nhận ngươi. Phở lễ sử dụng ra có thể ổn định tâm thần ma pháp an ủi bằng hữu của mình. Qua một lần Tạ Dĩn từ kinh khủng trong trí nhớ khôi phục lại. Cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng trên người của ta còn gánh vác một lần nữa để cái này khỏa thế giới chi thụ trưởng thành trách nhiệm. Vị này xương tinh linh tính toán trong tay tản ra rét lạnh khí tức hạt giống, mỗi một cái tinh linh tộc đàn đều thủ hộ lấy một gốc thế giới chi thụ, chỉ cần còn có hạt giống, thế giới chi thụ cuối cùng còn có một lần nữa trưởng thành một ngày. Thế nhưng là Tạ Dĩn. Đây chính là chỉ có thần minh mới có thể làm đến sự tình. Phở lại nói, đối tinh linh mà nói thế giới chi thụ tương đương với giống như thần tồn tại. Cù Dồ Kỳ nhất tộc tín ngưỡng màu đen cổ thụ liền là dựa vào lấy Cù Dồ Kỳ nhất tộc tinh linh đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng vì chất dinh dưỡng trưởng thành. Cho nên một cái tinh linh tộc bầy phồn vinh hay không, cùng thế giới chi thụ tươi tốt hay không cùng một nhịp thở, càng mạnh thế giới chi thụ, thủ hộ tinh linh tộc bầy liền càng khổng lồ. Xương tinh linh sớm đã tại lần kia không rõ trong tai nạn diệt tuyệt, vẻn vẹn chỉ còn lại có Tạ Dìn một vị xương tinh linh tín ngưỡng, liền ngay cả để thế giới chi thụ hạt giống nảy mầm đều làm không được, càng đừng đề cập trưởng thành che trời của mục. Thu thập tín ngưỡng loại sự tình này là chỉ có thần minh mới có thể có năng lực. Cái này không nhất định, chúng ta nhất tộc thế giới chi thụ đã cùng ta hòa thành một thể. Tạ Dìn nhẹ nhàng một nắm, cái viên kia thế giới chi thụ hạt giống ngay tại trong lòng bàn tay của nàng biến mất không thấy gì nữa. Ta muốn hẳn là chỉ dùng để ai thích ta là được rồi. Vị này xương tinh linh trước mắt cũng không biết nên làm cái gì, nhưng khi một ít nam tính bởi vì nàng bề ngoài mà bị hấp dẫn mà đến thời điểm, Tạ Dìn cảm giác được ký túc ở trong cơ thể mình thế giới chi thụ hạt giống tựa hồ đạt được một loại nào đó tầm bổ. Nàng không biết cái này có phải là ảo giác hay không, nhưng nàng không có ý định dễ dàng như vậy từ bỏ nàng tộc đàn. Ai thích ngươi? Cho nên ngươi mới cố chấp như vậy lưu tại Thiên Nga Đen đoàn tịch sao? Nhưng là, Tạ Dìn ngươi căn bản không có biểu diễn thiên phú a. Không có biểu diễn thiên phú đều xem như tán thưởng, vị này xương tinh linh cho tới bây giờ đều không có tham dự qua diễn xuất, Sẻ Xạ phu nhân sẽ lưu nàng lại tại Thiên Nga Đen đoàn kịch, hoàn toàn là cân nhắc đến Hắc Mộc tinh linh nhất tộc mặt mũi. Không cần thiết nhất định phải có diễn xuất thiên phú đi, ta đối với mình tiếng ca vẫn rất có tự tin, cho nên nhất định sẽ tìm tới biện pháp. Tạ Dìn nói xong nhẹ nhàng hừ vài tiếng, vị này xương tinh linh thanh âm xác thực rất êm tai. Nhưng muốn trở thành một vị hợp cách ca sĩ, chỉ là thanh âm êm tai nhưng vô dụng, giống như là nàng dạng này nhiều lắm là làm một vị người ngâm thơ rong. Nhưng là thật sẽ có người sùng bái người ngâm thơ rong sao? Không có ai biết đáp án, bởi vì thế giới này bên trên căn bản không mấy cái nổi tiếng người ngâm thơ rong. Ân, nhất định sẽ tìm tới biện pháp. Nhìn xem mình xương tinh linh bạn người trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, Phở lại căn bản không biện pháp nói ra cái gì đã kích nàng đến, muốn là mình tộc đàn trong một đêm toàn bộ chết đi. Phở lệ nhất định không cách nào giống như là vị này xương tinh linh lạc quan. Giữa bất chi bất giác xương tinh linh lại một lần ngâm nga lên lẹt. Ít. Go cái này một ca khúc, bình tĩnh tiếng ca tại cái này nhỏ nhỏ trong phòng quanh quẩn. Chương 111, xung đột. Hôm sau sáng sớm, Dô Sù trước kia an vị lấy xe ngựa chạy tới con sóc đường phố. Khi Dô Sù đi xuống xe ngựa đi vào nhà kia tên là bồ câu đen lữ điếm lúc trước, lại ra một chút vấn đề nhỏ. Địa huyệt cự nhân. Ta đại khái có thể đoán được bọn hắn chán ghét con sóc đường phố lý do. Đi theo rổ sủ bên người hì là chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, bởi vì tại bồ câu đen quán trọ cổng đứng tại hai tên nhân loại cùng một cái hình thể to con cự nhân. Cái kia cự nhân thân cao gần 2m2, thậm chí muốn so tội nghiệt ác ma dệ nạ xỉ còn phải cao hơn một cái đầu, trên thân bao trùm lấy như là nham thạch làn da. Nhưng để cho người ta cảm thấy buồn cười chính là con này làn da thô ráp địa huyệt cự người mặc trên người một thân rất thỏa đáng quần áo. Bên cạnh hai tên nhân loại trên thân cũng mặc giống như là quý tộc tinh tế phục sức. Cái này một cực kỳ khó chịu tổ hợp ngăn tại bồ câu đen quán trọ trước mặt, mà bồ câu đen quán trọ cửa hàng trưởng kẻ lừa gạt phần kẻ đang đứng tại cửa ra vào cùng cái kia hai tên nhân loại trò chuyện với nhau. Ta tiền nợ đều đã trả hết nợ. Mời các ngươi rời đi. Đối mặt cao lớn cự nhân, kẻ lừa gạt phần kẻ y nguyên duy trì lấy mặt không thay đổi bộ dáng, hắn đem một túi kim tệ ném cho trong đó một tên nhân loại, sau đó cao giọng nói. Dô Su nhớ kỹ cái kia một túi kim tệ là hôm qua mình dùng để bao xuống căn này quán trọ tiền đặt cọc. Xem ra tại ma giới bên trong có được vô diện ma xưng hô nhất tộc, tại thế giới nhân loại bên trong sinh hoạt so Dô Su trong tưởng tượng phải kém. Không 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 không, đây chỉ là tiền nợ, còn có tiền lãi, từ khi ngươi thu dưỡng mấy cái kia vô dụng dị quái tiểu gia hỏa đến nay, số tiền kia đã thiếu dòng dã 2 năm. Trong đó một vị nhân loại khoa tay một cái cần càng nhiều thủ thế. Sinh hoạt tại con sóc đường phố dị tộc phổ biến đều tương đối nghèo khó, cái này để bọn hắn những nhân loại này thương nhân nhìn thấy nghiền ép bọn hắn cơ hội buôn bán. Ngươi khi đó đang mượn ta số tiền kia thời điểm, nhưng chưa nói qua có tiền lãi. Kẻ lừa gạt phần kẻ ý thức được mình bị tên này nhân loại cho lừa gạt. Ta là chưa nói qua, nhưng khế ước bên trên lại viết nhất thanh nhị sở. Nếu như không có, cũng chỉ có thể bắt ngươi lự điếm gắn nợ, ta cũng không cần biết ngươi là cái gì bồ câu đen vẫn là đen con vịt. Như thế địa phương tốt không nên bày biện một cái cũ nát lữ điếm, mang theo ngươi thu dưỡng những cái kia dị quái cũ ngay. Tên kia nhân loại thương nhân nhưng căn bản không có hảo hảo nói chuyện với nhau ý nghĩ, tại hắn ra hiệu dưới, bên cạnh địa huyệt cự nhân trực tiếp giơ lên nắm đấm muốn trực tiếp hủy đi căn này lữ điếm. Nhưng phần kẽ lại trực tiếp dùng thân thể ngăn tại địa huyệt cự nhân vung vẩy lên trước nắm đấm phương. Rất hiển nhiên phần kẽ hắn thuộc về không am hiểu chiến đấu loại hình, hắn căn bản ngăn không được địa huyệt cự nhân một quyền này. Bên trên bắt lấy cái kia to con. Khi là đối một màn này đã nhìn không được, trọng yếu nhất chính là trong khách sạn còn có tiểu hải tử. Ta muốn đã không cần chúng ta xuất thủ. Dô Sù thu tay về bên trong màu sáng ma lực. một vị mặc bạc áo giáp màu trắng nữ kỵ sĩ đã ngăn tại quán trọ cổng. Thân là thâm niên thánh giáo quân Mị Sẹo Lạ tại lực lượng phía trên vậy mà xa xa vượt qua tên kia địa huyệt cự nhân, nàng ngăn tại phần kẻ trước mặt, chỉ dựa vào lấy một cánh tay liền rất nhẹ nhàng đem địa huyệt cự nhân một quyền này ngăn cản hạ. Ngươi! Đột nhiên xuất hiện kỵ sĩ để tên kia nhân loại có chút thất kinh, nhưng rất nhanh tại bên cạnh hắn một người khác rất nhanh liền lấy ra ma pháp trượng cấu trúc lên có tính công kích ma pháp. Nhiệt độ chung quanh bỗng nhiên lên cao, hắn tại ngâm sướng một loại cực kỳ nguy hiểm trích viêm hệ thống ma pháp. Nhưng đối phương cấu trúc ma pháp còn chưa kịp ngâm sướng mấy cái minh văn, một cái từ trên trời giáng xuống thùng gỗ trực tiếp đập vào trên đầu của hắn, thùng gỗ tạo thành trùng kích không ngừng nện choáng tên kia ma pháp sư, còn để trong thùng gỗ chứa quả táo rau quả loại hình đồ vật đều tản mát trên mặt đất. Mị Xẹo Lạ thuận từ thùng gỗ bên trên vừa tiêu tán không lâu ma lực ba động nhìn về phía Hy Lạ. Vừa rồi Hy Lạ thi triển là đơn giản nhất pháp sư chi thủ, nhưng ở loại này đường đi hôn chiến xa so với ma pháp sư kia cấu trúc thiêu đốt viêm ma pháp muốn có hiệu suất được nhiều. Trang diện tại Hy Lạ hiệp trợ hạ thành công bị Mị Xẹo Lạ khống chế, Dỗ Sủ cũng bước nhanh đi hướng lữ điếm cổng. Dỗ Sủ đột nhiên tới gần để Mị Xẹo Lạ cảnh giác, trong mắt của nàng, Dỗ Sủ nhưng so sánh cái kia thân hình cao lớn địa huyệt cự nhân muốn nguy hiểm nhiều. Nhưng mà Dỗ Sủ lại rất tự nhiên đứng ở Mị Xẹo Lạ bên người, thuận tiện còn hắng giọng một cái dùng tay chỉ vị kia uy phong lẫm lẫm nữ kỵ sĩ. Vị này chính là Thánh giáo chi quốc tương lai Thánh giáo quân quân đoàn trưởng, các ngươi chọc bọn hắn mà nói, đoán chừng ngay cả xương cốt đều biết một chút không dư thừa bị thánh quang cho đốt cháy hầu như không còn. Dỗ Sủ đe dọa làm ra cực kỳ thành công hiệu quả, tên này nhân loại thương nhân là nghe qua Thánh giáo quân. Tiếng xấu, lại thêm bọn hắn mạnh nhất tay chân địa huyệt cự nhân đều không phải là vị này nữ kỵ sĩ một cái cánh tay đối thủ, hắn thậm chí ngay cả một câu kêu gào lời nói đều không có nói. Liền trực tiếp nhường đất huyệt cự nhân kéo lấy tên kia đã hôn mê ma pháp sư thoát đi nơi này. Đây cũng là ngươi một cái âm mưu. Mị Xẹo Lạ dùng đến ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Dỗ Sủ. Không, ta chỉ là từ đáy lòng tán thưởng các ngươi thánh giáo quân uy danh cùng hành động vĩ đại. Đáng thương vị này ngây thơ kỵ sĩ tiểu thư căn bản không có nghe ra Dỗ Sủ trong lời nói mỉa mai hàng nghĩa, chỉ là cố chấp cho rằng đây là vài câu lời khen tặng. Dỗ Sủ gặp Mị Xẹo Lạ không có tiếp tục cùng mình giao nói tiếp ý tứ. Thế là quay người nhìn về phía vị kia kẻ lừa gạt. Tiếp xuống. Liền nên đi vào nói chuyện chính sự. 1000 kim tệ, đây là một nửa tiền đặt cọc, quay chụp sau khi hoàn thành sẽ trả cho ngươi một nửa kia. Dỗ Sủ ngồi ở quán trọ một trương cũ nát bàn gỗ trước, đem một túi lớn kim tệ đẩy lên nhà này lữ điếm cửa hàng trưởng, kẻ lừa gạt phần kẻ trước mặt. Số tiền này có lẽ đối với Thiên Nga Đen đoàn kịch thành viên chỉ là một bút nho nhỏ tích xúc, nhưng đối với tại nổ lản chỉ có một nhà cũ nát lữ điếm hắn mà nói. Là một bút nhiều đến căn bản không dám tưởng tượng tài phú. Còn có Dỗ Sủ trước đó bao xuống quán trọ đưa cho tiền đặt cọc, đầy đủ hắn tại cái này một trong thời gian 2 năm mặt không cần lại vì tiền tài phương diện vấn đề phát sầu. Ta cũng không biết phim là cái gì, thiên sinh. Nhiều như vậy kim tệ bày ở trước mặt của hắn, trên mặt hắn biểu lộ lại không có có biến hóa chút nào, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Dỗ Sủ sau lưng. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn cùng Dỗ Sủ có quá nhiều tiếp xúc. Trong đó nguyên nhân lớn nhất liền là thân phận của Dỗ Sủ sẽ dẫn tới Thánh giáo chi quốc chú ý. Mà hắn tại đồng ý Dỗ Sủ ở nhờ quán trọ đề nghị về sau, hắn lo lắng nhất tình huống cuối cùng vẫn là tại ngày thứ 2 phát sinh, một vị Thánh giáo quân kỵ sĩ xuất hiện ở hắn khách sạn cổng. Tên kia Thánh giáo quân chính sau lưng Dỗ Sủ cùng hắn thu dưỡng cái kia bán long nhân cùng mèo xám người tiểu hài trò chuyện với nhau, lần này vượt chủng tộc nói chuyện nhìn tựa hồ rất vui sướng, nhưng hắn ở trong nội tâm lại lau một vệt mồ hôi. Không phải tất cả thánh giáo quân đều sẽ đối với dị tộc như thế hữu hảo. Phim, đơn giản tới nói liền là đóng vai một cái hư giả nhân vật đi lừa gạt người khác, ta muốn đây là ngươi chủng tộc thiên phú không phải sao. Liền là ngươi bây giờ đang tại làm sự tình. Dỗ Sủ nói, ma tộc kẻ lừa gạt là đủ để cùng mị. Ma sánh ngang diễn viên, với lại vị này kẻ lừa gạt khí chất cùng, lệ ổng thật sự là quá giống, Dỗ Sủ hy vọng để hắn thử một chút lệ ổng nhân vật này. Ta liền trực tiếp như thế cùng ngươi nói đi, vô diện ma tiên sinh. Dỗ Sủ thấp giọng đồng thời nói ra hắn chân chính chủng tộc. Có lẽ ngươi tại bồ câu đèn che chở cho có thể được đến nhất thời an toàn, mà ta hiện tại muốn làm là cho ngươi tranh thủ một cái bồ câu đèn tuyệt đối không cách nào cho ngươi đổ vật. Cái kia chính là sinh hoạt tại cái thành phố này cơ bản nhất địa vị cùng tôn nghiêm, mà không phải đi trên đường bị nhân loại gọi là dị quái. Chương 112, thợ quay phim. Lão mẹ ngồi trước khi đến con sóc đường phố trên xe ngựa. Hắn là Thiên Nga Đen đoàn kịch bên trong một vị thâm niên diễn viên, thuộc về loại thực lực đó phái diễn viên, sân khấu kịch bên trong giống như là cái gì cao tuổi nông phu, dáng người còn xuống trung niên nhân các loại nhân vật đều là từ hắn đến đóng vai. Ngoại trừ hắn còn có một thân phận khác liền là bố cảnh người, rất nhiều trận sân khấu kịch bối cảnh đều là từ hắn cùng đoàn đội của hắn cùng một chỗ hoàn thành. Mà hắn rất may mắn tại, cái này cái ác ma không quá lạnh, thử sức bên trong, hắn cầm tới một cái trọng yếu phối hợp diễn, cái kia chính là nhân vật nam chính Lệ Ổng cố chủ Tôn Nghi. Hôm nay trình diễn chính là, cái này cái ác ma không quá lạnh, trận đầu cảnh, mà hắn chính là chủ yếu nhân vật thứ nhất. Xe ngựa chậm rãi tại con sóc đường phố bên cạnh dừng lại, lão mẹt cũng sửa sang lại một cái trên người hành trang đi xuống xe ngựa. Cân nhắc đến Thiên Nga Đen đoàn kịch là hơn một cái đạt hơn 100 người đoàn kịch, còn có phả lỏ xỉ chi hoa tại nổ lạn lực ảnh hưởng, lần này rổ sủ chỉ tên Thiên Nga Đen đoàn kịch bên trong mấy vị diễn viên đến đây tham gia diễn trận đầu cảnh. Nhưng lần này đi con sóc đường phố xe ngựa y nguyên có dòng dã 5 chiếc, bao quát có một bộ phận hôm nay căn bản không có phần diễn an bài diễn viên, cũng ôm nhìn mới mẻ cùng náo nhiệt, hoặc là nói muốn tận mắt nhìn xem, cái này cái ác ma không quá lạnh, phim chế tác quá trình mục đích đến đây. Thiên Nga Đen đoàn kịch bên trong thủ tịch nữ diễn viên Lọ Lì Tiểu Thư liền là xem náo nhiệt trong đội ngũ một người trong đó, nàng cũng là, cái này cái ác ma không quá lạnh, bên trong thứ nhất nhân vật nữ chính, mặc dù hôm nay không có nàng phần diễn, nhưng nàng y nguyên vẫn là đi theo đội xe một đi ngang qua tới. Lão mẹ xa xa nhìn thoáng qua Lọ Lì, hôm nay con này Thiên Nga Đen cách ăn mặc vô cùng mộc mạc, hôm qua nàng y nguyên cắt bỏ cái kia để vô số nữ nhân không ngừng hâm mộ mái tóc đen dài, đổi thành trong phim ảnh nhân vật nữ chính tiểu tóc. Lão mẹ nhìn qua cái này cái ác ma không quá lạnh kịch bản, còn có rổ sủ bên người trợ lý họa sĩ Hí Lạ vẽ ấn tượng cầu, Lọ Lì hôm nay trang phục hoàn toàn liền cùng kịch bản bên trong mặt thiệu đã giống như lúc. Đối với vị này nữ chính diễn, Thiên Nga Đen đoàn kịch bên trong không có bất kỳ người nào có dị nghị, duy nhất để Thiên Nga Đen đoàn kịch hiếu kỳ chính là nhân vật nam chính vẫn không có tuyển định. Ôm loại nghi vấn này, lão mẹ đi theo Thiên Nga Đen đoàn kịch bên trong cái khác diễn viên. Còn có mấy vị hộ vệ đi tới con sóc đường phố lối vào một nhà tiểu quán ở trong. Hoan nghênh các vị. Dô Su đã tại căn này trong tiểu quán chờ đã lâu, tại tiểu quán đối diện liền là bồ câu đen quán trọ. Căn này tiểu quán chủ cửa hàng vốn là một vị rất giảng cứu người lùn, cho nên căn này tiểu quán bố trí coi như cẩn thận. Dô Su dùng biện pháp cũ, cũng chính là dùng một đống kim tệ đập vào cái kia người lùn trên thân, thành công đạt được căn này tiểu quán mấy ngày đặt bao hết quyền lợi. Lão mẹ đi vào căn này tiểu quán. Hắn quan sát một chút chung quanh bố cục, rất nhanh liền chú ý tới tại rổ sủ đứng đấy một cái nhìn có chút. Trầm mặc ít nói nam nhân. Hai tay của hắn khoác lên trước người, mang theo đen kịt tròn khung thấu kính, trên đầu còn mang theo một đỉnh màu đen lông nhung mũ, trên mặt hơi có vẻ thô ráp gốc râu cằm để hắn nhìn không còn trẻ nữa, có một loại trải qua gian nan vất vả khí chất. Cái này. Lão mẹ cơ hồ muốn còn lớn tiếng hơn chỉ vào hắn hô lên Lệ Ổng cái tên này. Quá giống. Lão mẹ từ tay của mình xách cặp ra bên trong lật ra rổ sủ phân phát cho Thiên Nga Đen đoàn kịch tất cả mọi người kịch bản, lấy ra nhân vật nam chính Lệ Ổng ấn tượng vẽ, đứng tại rổ sủ bên cạnh nam nhân kia cơ hồ cùng ấn tượng vẽ lên giống như lúc. Thậm chí để lão mẹ cảm thấy ở giây tiếp theo hắn liền sẽ xuất ra tiểu đao chống đỡ tại trên cổ của hắn nhẹ giọng nói ngươi hiểu không? Người tới so ta trong tưởng tượng muốn bao nhiêu, bất quá không quan hệ, tại chính thức bắt đầu trước ta có mấy món sự tình muốn cùng các ngươi nói chuyện. Dô Su ánh mắt quét qua Thiên Nga Đen đoàn kịch bên trong trình diện diễn viên, đại đa số đều là sinh sơ gương mặt, khi Dô Su ánh mắt nhìn về phía Lọ Lì lúc, có chút tại con này Thiên Nga Đen trên thân dừng lại một chút. Biến hóa của nàng thật sự là quá lớn, rút đi nặng nề quần trang còn có dài đến thắt lưng tóc dài, hiện tại Lọ Lì nhìn tựa như là một cái chủ nhà nữ hài, mà không phải tại trên võ đài xa không thể chạm Thiên Nga Đen. Đầu tiên hắn là bộ phim này nam chính diễn, ta biết các ngươi khẳng định đối thân phận của hắn ôm lấy nghi hoặc. Nhưng nơi này là sở studio, mà không phải quý tộc xã giao vũ hội, cho nên nơi này dùng diễn kỹ đến nói chuyện, nếu như các ngươi ai cho rằng có thể so sánh hắn càng thích hợp nhân vật này, có thể sớm nói cho ta biết. Dô Su chỉ vào đứng tại bên cạnh mình kẻ lừa gạt phật kẻ. Vị này kẻ lừa gạt hôm qua tại Dô Su bẩn thỉu tiền tài thế công cùng cực cao khẩu tài thuyết phục dưới, rốt cục đạt thành cùng Dô Su hợp tác hiệp nghị. Thiên Nga Đen đoàn kịch bên trong không có người biểu đạt bất mãn. Nhìn trong mắt bọn hắn phân kẻ khí chất xác thực rất phù hợp kịch bản bên trong nhân vật nam chính. Chuyện thứ hai liền là sẽ xả phu nhân khẳng định dặn dò qua trong các ngươi một ít người tới học tập phim chế tác phương pháp. Dô Su mở ra để ở một bên trên bàn gỗ vali xách tay, đem máy quay phim cùng mấy cái có được thu hình lại công năng nguyên tinh thạch để lên bàn. Vô luận là máy quay phim vẫn là nguyên tinh thạch đều có thể nói là chế tác phim mấu chốt nhất cơ mật, khi đài này ma đạo máy móc bày trên bàn lúc. Không ít Thiên Nga Đen đoàn kịch thành viên ánh mắt bị hấp dẫn mà đi. Bao quát nhân vật chính của hôm nay thứ nhất lão mẹ. Giống như Dô Su nói, xệ xạ phu nhân ở trước khi chuẩn bị đi chuyên môn dặn dò qua lão mẹ nghĩ hết tất cả biện pháp học biết chế tác phim phương pháp. Cái này trách nhiệm làm Thiên Nga Đen đoàn kịch phía sau màn người làm việc hắn đương nhiên khiêng xuống dưới, vì thế hắn còn đặc biệt dẫn mấy vị học đồ tới quan sát, cái này cái ác ma không quá lạnh, chế tác quá trình. Đài này ma đạo máy móc phương pháp luyện chế bởi vì là thương nghiệp cơ mật, cho nên ta tạm thời không cách nào lộ ra, nhưng cách sử dụng ta có thể cùng các ngươi cùng hưởng, các ngươi có thể tùy thời cùng ta thợ quay phim các tiểu thư giao lưu. Dô Su dùng đến ý vị thâm trường ngữ khi nói. Thợ quay phim. Lão mẹ chú ý tới Dô Su trong lời nói để lộ ra một chút tin tức, nói cách khác phim chế tác ngoại trừ cần diễn viên bên ngoài, còn có một cái nặng được như vậy, cái kia chính là thợ quay phim. Lão mẹ vốn cho rằng phim cái tên này cùng Lôi Minh cùng Điện Quang Chi Thần có liên hệ gì, nhưng xem ra thuần túy là một loại ma đạo máy móc tạo vật, mà thợ quay phim liền là chuyên môn sử dụng đài này ma đạo máy móc người. Dô Su thái độ khẳng khái đến khó có thể tưởng tượng. Nếu là những cái kia keo kiệt luyện kim thuật sư, tuyệt đối sẽ không để bọn hắn những người ngoài này biết bọn hắn chế tạo ma đạo máy móc một chút xíu tri thức. Xin hỏi Dô Su tiên sinh, ngài chỉ những nhiếp ảnh gia kia nhóm hiện tại ở đâu? Lão mẹ có chút giơ tay lên nói. Hắn đã không kịp chờ đợi học tập máy quay phim phương pháp sử dụng, đài này hoàn toàn mới ma đạo máy móc tất nhiên sẽ tại tương lai vang dội toàn thế giới, thợ quay phim cũng sẽ trở thành xa so với sân khấu kịch bố cảnh người trọng yếu hơn. Càng đừng đề cập những nhiếp ảnh gia kia tựa hồ là một đám tuổi trẻ thiếu nữ. Cái này nhưng xa so với hướng một vị lao đầu tử lĩnh giáo quay chụp tay nghề muốn để người vui vẻ được nhiều. Cùng lão mệt cùng một chỗ đến đây mấy vị bố cảnh người học đồ tựa hồ cũng có chút kích động. Các nàng cũng sớm đã trình diện, ra đi các nữ sĩ. Công tác đã đến giờ. Dô Sủ vỗ tay một cái, hai cốt công tức lạc ấn tại Dô Sủ trong lòng bàn tay ấn ký, tại lúc này tản ra ảm đạm quan mang. Chương 113 Nhật gian nữ yêu. Một loại khí ấm áp hơi thở tràn ngập tại toàn bộ nhà hàng, trong nhà ăn nhiệt độ hơi tăng lên vài lần. Đi theo Thiên Nga Đen đoàn kịch cùng nhau đến đây hộ vệ cùng người thi pháp trong nháy mắt này lộ ra vũ khí của mình. Bốn vị sắc mặt tái nhợt nữ tính, các nàng phiêu phù ở giữa không trung, các nàng hơi mở thân thể nói cho ở đây hết thảy mọi người, các nàng cũng không phải cái gì sinh vật còn sống. U Linh. Kinh nghiệm phong phú hộ vệ cùng người thi pháp rất nhanh liền kết luận ra cái kia bốn tên nữ tính thân phận. Nhưng trên người các nàng mặc trang phục là phi thường tinh xảo thị nữ trang phục. Chỉ từ bề ngoài đến xem căn bản vốn không giống như là chết thảm dưới đất mộ địa mạo hiểm giả hóa thành oán linh, nếu không phải thân thể của các nàng là hơi mờ trạng, đem các nàng xem như là quý tộc thế gia thị nữ cũng có thể. Càng để bọn hắn không thể nào hiểu được chính là những này nữ yêu thân bên trên tản ra nhàn nhạt nhiệt độ, một cái tử linh sinh vật căn bản không nên có được nhiệt độ cơ thể. Mà nữ yêu trên người chúng không có tán phát ra cái gì có tính công kích ý đồ. Các nàng chỉ là lẳng lặng đứng ở Dô Su sau lưng. Cái này khiến những hộ vệ kia cùng người thi pháp trong lúc nhất thời không thể xuất thủ. Đây là Nhật gian nữ yêu. Ách, đại tiểu thư ngươi vẫn là trước tiên lui sau đi, ta luôn cảm thấy cái kia ác ma có cái gì hỏng dự định. Nhưng đi theo tại lò lì bên người, một mực gần nút trong bóng tối mặt vị kia hắc mộc tinh linh, tựa hồ đối với vong linh sinh vật có cao hơn nhận biết. Nàng trước tiên nhận ra Dô Su sau lưng cái kia bốn vị nữ tính cũng không phải cái gì phổ thông u linh. Mà là U Linh bên trong cực kỳ hy hữu một cái biến chủng. Nhật gian nữ yêu. Nhật gian nữ yêu sinh ra liền là sau khi chết oán hận bị triệt để tịnh hóa rơi nữ yêu, các nàng chậm rãi từ một loại nguy hiểm vong linh sinh vật chuyển biến thành cùng tiểu yêu tinh hoặc là nói xâm yêu tinh một loại tồn tại. Nhất châm chọc là những này Nhật gian nữ yêu không chỉ có thể tại dưới mặt trời hành tẩu, thậm chí còn có chút nắm giữ thánh quang lực lượng. Dùng đám vong linh pháp sư tương đối chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, các nàng cao giai nhất tồn tại có thể được xưng là anh linh hoặc là thánh linh. Nhưng này cũng chỉ có nhận lấy chúc phúc anh hùng linh hồn mới có thể lại biến thành loại này đặc thù linh hồn sinh vật. Dô Su sau lưng bốn vị này chỉ là bình thường nhất Nhật gian nữ yêu. Cái này bốn cái Nhật gian nữ yêu là Dô Su quay chụp xong, mỹ nữ cùng ác ma, sau một cái khắc niềm vui ngoài ý muốn, các nàng tại tham dự xong mỹ nữ cùng ác ma quay chụp về sau, có thể là nhận lấy các thôn dân chính diện cảm xúc ảnh hưởng, hoàn thành loại này thuế biến. Thật đáng tiếc chính là các nàng cũng không có sinh ra bản thân ý thức. Nhật gian nữ yêu cũng không giống như phổ thông nữ yêu lấy nhân loại linh hồn làm thức ăn, yên tâm đi, so với các ngươi các nàng với bên ngoài ánh nắng càng cảm thấy hứng thú. Đây cũng là Dô Su dám để cho cái này bốn cái nữ yêu tại Thiên Nga Đen đoàn kịch diễn viên trước hiện thân nguyên nhân, nếu là nói phổ thông nữ yêu là ở vào hỗn loạn tà ác trận doanh lời nói, Nhật gian nữ yêu càng có khuynh hướng thiện lương trung lập trận doanh. Đồng thời nổ loạn thế nhưng là có bị nghị hội công nhận vong linh pháp sư hiệp hội. Mặc dù giống con sóc đường phố không thế nào thụ nổ lạn nhân dân hoan nghênh. Phớt lại không cần lo lắng cho ta. Lõ lý nhỏ giọng đối sau lưng tinh linh hộ vệ nói một tiếng, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía lão mẹ. Ta muốn có thể bắt đầu diễn xuất. Đương nhiên lõ lý đại nhân. Lão mẹ như thế nào đi nữa cũng là có người thi pháp giấy chứng nhận người, phổ thông U Linh căn bản không biện pháp dọa lùi hắn, càng đừng đề cập cái kia bốn cái nữ yêu sắc thực cùng âm trầm U Linh không giống nhau lắm. Để lão mẹ xoắn suýt là trong truyền thuyết thợ quay phim lại là vong linh. Chẳng lẽ lại hắn cùng hắn học đồ đều muốn chuyển chức thành vong linh pháp sư, mới có tư cách học tập cái gọi là chụp ảnh sao? Tại rồ xù ra hiệu dưới, lão mẹ ngồi xuống trong tiểu quán một cái bàn, mà vị kia lệ ổng cũng ngồi ở đối diện với của hắn. Nhật gian nữ yêu cầm lên camera vờn quanh tại lao thân phận của mẹ, cứ việc khi tiến vào quay chụp trạng thái về sau, những này nữ yêu thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng chung quanh loại kia để hắn cảm giác gấm áp gió nóng, nhắc nhở lấy lao mẹ có mấy con nữ yêu chính ở bên cạnh hắn vờn quanh. Nhưng vị này cao tuổi diễn viên rất nhanh liền bình tĩnh lại, đồng thời tiến nhập trạng thái. Cái này cái ác ma không quá lạnh, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, trận đầu hí Arsen. Josu lấy ra dùng đầu gỗ làm ghi chép tại trường quay tấm nhẹ nhàng vừa gõ, chính thức kéo ra bộ phim này quay chụp mở màn. Cái này cái ác ma không quá lạnh, nội dung cốt truyện bên trong một chút hiện đại hóa nguyên tố bị Josu dùng cái thế giới này một chút khái niệm thay thế. Tỷ như độc tại bộ phim này bên trong là tên là ma nghiện thạch đồ vật, loại nguy hiểm này nguyên tinh thạch có thể trên phạm vi lớn cường hóa người thi pháp lực lượng, nhưng tác dụng phụ cực lớn, đây là cái thế giới này chân thực tồn tại nguyên tinh thạch. Tại nổ làn bên trong thuộc về tuyệt đối cấm kỵ, dù xù tại trong phim ảnh chỉ là dùng rất mịt mờ thủ đoạn nói tới cái này một bộ phận, hẳn là sẽ không đụng phải nổ làn nghị hội hài hòa. Tiếp theo liền là lệ ổng sử dụng vũ khí, là một loại năng lực cùng súng ống tương tự đặc thù pháp trượng. Ngoại trừ còn có rất nhiều địa cầu hiện đại xuất hiện vật phẩm đều bị rổ sủ tìm được vật thay thế, nội dung cốt truyện bản thân không có đi qua quá lớn cải biến. Liên nhìn cái thế giới này diễn viên có thể hay không diễn xuất bộ phim này nguyên bản vật vị. Nhưng rổ sủ lo lắng cuối cùng vẫn là dư thừa, vô luận là kẻ lừa gạt phở kẻ, vẫn là thiên nga đen đoàn kịch diễn viên, kỹ xảo của bọn họ đều vô cùng ưu tú. Ngày thứ nhất quay chụp rất thuận lợi tại hoàng hôn lúc thuận lợi kết thúc. Cái này. Nhưng so sánh tập luyện sân khấu kịch thú vị nhiều. Dô xù tại thiên nga đen đoàn kịch bọn hắn trước khi đi, mời bọn họ nhìn một trận hôm nay quay chụp kết quả. Hôm nay quay chụp tiến độ vừa vặn hoàn thành tiểu quán bắn nhau phần diễn. Khi quay chụp bộ phận chiếu phim đến lễ ổng từ trong bóng tối chậm rãi xuất hiện, một thanh tiểu đao chống đỡ dưới mặt đất liên hợp thủ lĩnh trên cổ lúc. Quản chi xem qua vô số lần kịch bản, thậm chí tự mình tham dự diễn xuất lao mẹt cũng nhịn không được cảm thán một chút. Phim quay chụp quá trình đối với thiên nga đen đoàn kịch tới nói là một lần mới lạ trải nghiệm. Mà đi qua quay chụp xử lý về sau, đem những hình ảnh này kết hợp với nhau, liền để nguyên bản cố sự trở nên càng thêm đặc sắc. Lão mẹ nhớ kỹ cái này gọi là gì tới? Màn ảnh. Không sai. Dô Su đang tiến hành phim chế tác thời điểm một mực đang cường điệu màn ảnh. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch ống kính tầm quan trọng, khi bộ thứ nhất phần thử chiếu kết thúc lúc, ở đây tất cả người xem đều vỗ tay lên. Đây có lẽ là phim biểu hiện hình thức mạnh hơn sân khấu kịch lại một nguyên nhân. Kết thúc lần này thử chiếu. Trước tới tham gia diễn xuất cùng vây xem thiên nga đen đoàn kịch hài lòng chuẩn bị trở về phạ lò xỉ công quán. Mặc dù rổ sủ bao xuống bồ câu đen lữ điếm, nhưng căn bản không người nào nguyện ý tại con sóc đường phố qua đêm. Nhưng ở thiên nga đen đoàn kịch diễn viên top 5 top 3 ngồi lên xe ngựa, chuẩn bị rời đi con đường này lúc, có một vị diễn viên lựa chọn lưu lại. Cũng không phải là vị kia thiên nga đen tiểu thư, mà là rổ sủ trên thử sức hội có duyên gặp mặt một lần xương tinh linh. Nàng nguyên vốn đã đi theo thiên nga đen đoàn kịch diễn viên rời đi quay chụp sân bãi, nhưng cũng không lâu lắm lại trở về chạy trở về. Xin hỏi có chuyện gì không? Tạ Dĩn tiểu thư. Dô Su hỏi. Chương 114, danh dự. Dô Su đối vị này xương tinh linh ấn tượng coi như khắc sâu, mặc dù nàng tại toàn bộ kịch bản bên trong chỉ là đảm nhiệm một cái ngay cả danh tự đều không có đóng vai phụ nhân vật. Nàng đang thử kính thời điểm loại kia lạc quan đến có chút sức chỉ tính cách, thật cùng nàng chủng tộc xương tinh linh chênh lệch rất xa. Tại rồ sủ trong ấn tượng mặt tinh linh nhất tộc hẳn là lấy cao lạnh nghe tiếng, càng đừng đề cập sinh hoạt tại cánh đồng tuyết bên trong xương tinh linh. Nhưng mà trước mắt rồ sủ gặp phải ba vị tinh linh, ngoại trừ vị kia ám tinh linh bên ngoài. Cái khác hai vị tinh linh tựa hồ cũng cùng cao lạnh cái từ này không hợp. Nàng tựa hồ là một đường chạy tới, có chút thở dốc một cái điều chỉnh tốt hô hấp, ánh mắt nhìn về phía đang tại chỉnh lý ma đạo máy móc rồ sủ. Rồ sủ tiên sinh. Ngữ khí của nàng đột nhiên trở nên có chút trang trọng cùng nghiêm túc. Lại nhìn nàng vừa rồi như vậy thở hồng hộc dáng vẻ, rồ sủ cảm thấy nàng câu tiếp theo nói ra huấn luyện viên ta muốn chơi bóng rổ, căn bản không có bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Nhưng vị này xương tinh linh muốn nói lời lại bị tiếng vó ngựa cắt đứt, tại tiểu quán bên ngoài ngừng một chiếc xe ngựa, phu xe kỹ thuật lái xe nhất lưu, coi như ngựa toàn lực chạy tình huống dưới, chiếc xe ngựa kia y nguyên vững vàng đứng tại tiểu quán cổng. Dô Su nhận ra chiếc xe ngựa kia, là trước kia chở Thiên Nga Đen đoàn kịch diễn viên xe ngựa, hôm nay cùng Lệ Ổng diễn đối thủ hí diễn viên láo mẹ từ trên xe ngựa vội vã đi xuống. Cùng hắn cùng đi xuống xe ngựa còn có đoàn kịch bên trong mấy vị khác diễn viên. Tạ Dịn, nếu không phải lo Lý đại nhân bên người tinh linh hộ vệ nhắc nhở ta, ta cũng không biết người không thấy. Hắn bước nhanh đi tới tử quán, sau đó rất nhanh đã nhìn thấy Dô Su. Thật có lỗi đại nhân, vị này xương tinh linh vừa tới Thiên Nga Đen đoàn kịch không lâu, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng có chuyện muốn nói cùng, nếu như các ngươi không ngại, có thể chờ ở bên ngoài một hồi. Dô Su ra hiệu để bọn hắn an tâm chớ vội, Thiên Nga Đen đoàn kịch bên trong người tựa hồ phi thường khinh thị con này xương tinh linh, cho tới trông thấy nàng đang cùng mình tiếp xúc thời điểm, giống như tại ném toàn bộ đoàn kịch mặt. Cái này, đương nhiên không có vấn đề, Tạ Dịn không cần nói cái gì quá phận yêu cầu. Lão mẹ tại lưu lại một câu nói kia sau liền đẩy mở tiểu quán môn chờ ở bên ngoài lấy. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong tiểu quán cũng chỉ còn lại có Dô Su còn có vị kia xương tinh linh. Không cần câu nệ, có cái gì muốn nói cứ việc nói đi, ta nghe tại. Dô Su tựa vào trên bàn, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng. So với Thiên Nga Đen đoàn kịch diễn viên thân phận, Dô Su càng cảm thấy hứng thú chính là nàng làm tinh linh cái này một thân phận. Tinh linh nhất tộc tựa hồ có một loại đặc thù nguyên tinh thạch. Tỉ như Dô Su tại Phạ Lỏ Sỉ công quán vườn hoa gặp cái kia mèo đen. Cái kia mèo đen có thể gánh chịu gần như vô hạn minh văn, cái này khiến nó trở thành làm internet sẽ vở cơ sở không hai lựa chọn. Nhưng đáng tiếc chính là lọ lì bên người cái kia tinh linh hộ vệ đã đối Dô Su sinh ra độ cao lòng cảnh giác lý, gần như không sẽ để cho Dô Su tới gần nàng 10 mét trong vòng phạm vi. Đã cờ lọ lì bên người tinh linh hộ vệ có thể triệu hồi ra loại kia đặc thù minh văn thú, vạn nhất trước mặt vị này xương tinh linh cũng nuôi một cái đâu. Dô Su bắt đầu suy nghĩ làm sao bắt được con này xương tinh linh. Ta muốn dùng bộ kia ma đạo máy móc ghi chép vài đoạn hình ảnh. Tạ Dịn chần chờ một lát nói ra thỉnh cầu của mình. Cái này không có bất cứ vấn đề gì, ta có thể giúp ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ta nhất định phải biết ngươi muốn ghi chép cái gì. Đối mặt Dô Su nghi vấn, vị này xương tinh linh ngón tay chống đỡ tại cằm bên trên suy tư hơn một phút đồng hồ thời gian, cuối cùng giống như rốt cục ra kết luận. Một đoạn có thể để cho người khác nhớ kỹ tên của ta hình ảnh ghi chép. Cái này nói cùng không nói, Dô Su có rất nhiều phương pháp có thể để cho người khác nhớ kỹ vị này xương tinh linh danh tự, trực tiếp nhất liền là lại đập một bộ lấy nàng làm nhân vật chính phim, nhưng bây giờ Dô Su phân thân thiếu phương pháp, tại, cái này cái ác ma không quá lạnh, quay chụp hoàn thành trước, Dô Su tạm thời không có bộ ba phim dự định. Tiếp theo liền là diễn giảng, nhớ năm đó Martin Lũ ở Kim, ta có một cái mơ ước, diễn thuyết để bao nhiêu người nhớ kỹ vị này vĩ đại diễn thuyết ra. Nhưng tiếc nuối là tại nổ lạn nhưng không người nào dám áp bách tinh linh nhất tộc. Còn có một loại liền là đơn giản nhất cũng là nhất thấp kém phương pháp, nhưng mà Dô Su cũng không có chân chính xuống biển dự định, mặc dù lấy vị này tinh linh tiểu thư dáng người cùng bề ngoài tới nói, nàng xác thực rất có thiên phú. Truy, cấp đơn giản tới nói ngươi muốn nổi danh. Vô luận là cái kia một loại, nổi danh tựa hồ mới là mục đích của nàng, Dô Su cảm thấy tinh linh nhất tộc hẳn không phải là ưa thích truy cầu danh lợi chủng tộc. Chỉ ít tại bọn hắn hẳn là đối thế giới loài người danh lợi không có hứng thú gì. Không sai. Tạ Dịn khẳng định nhẹ gật đầu, từ khi nàng lưu lạc đến Cụ Rổ Kỳ công tước lãnh địa, gia nhập Thiên Nga Đen đoàn kịch về sau, nàng đã tìm được để cho mình nhất tộc có thế giới chi thụ lần nữa nảy mầm phương pháp. Cái kia chính là để càng nhiều người biết tên của nàng, đồng thời đối cái này một tên chữ ôm lấy sùng bái cảm xúc. Tại gặp phải lọ lì trước đó, Tạ Dịn vẫn cho rằng đây là chỉ có thần mới có thể làm được sự tình. Nhưng đoàn kịch người xem đối vị kia Phạ Lỏ Sỉ chi hoa sùng bái cùng ái mộ, để Tạ Dịn nhìn thấy một chút hy vọng. Đáng tiếc là tại Thiên Nga Đen đoàn kịch bên trong, nàng làm một tên người mới căn bản không có bao nhiêu lên đài diễn xuất cơ hội. Vô luận Thiên Nga Đen đoàn kịch đến cái kia một tòa thành thị, vị kia Phạ Lỏ Sỉ chi hoa vĩnh viễn là thứ nhất nhân vật nữ chính, liền ngay cả lần này quay chụp, cái này cái ác ma không quá lạnh, cũng giống như vậy. Bết bắt nhất chính là theo thời gian trôi qua. Thế giới chi thụ hạt giống nhận lấy một loại nào đó tà ác ảnh hưởng bắt đầu có suy yếu dấu hiệu. Tạ Dịn bình thường lấy được cái kia một chút xíu chất dinh dưỡng căn bản là không có cách trèo chống thế giới chi thụ hạt giống đối kháng loại này suy yếu ảnh hưởng. Mà Dô Su có bộ kia có thể ghi chép lại hình ảnh ma đạo máy móc để Tạ Dịn lần nữa thấy được chuyển cơ, nàng cũng có thể dựa vào đài này ma đạo máy móc thông qua phương thức nào đó đạt được càng nhiều chất dinh dưỡng. Đầu tiên ngươi rất may mắn, bởi vì ngươi tìm đúng người. Ta xác thực có được có thể làm cho tên của ngươi hưởng dự toàn bộ nộ lạn, cho tới toàn thế giới năng lực, thậm chí muốn vượt qua lò lì tiểu thư cũng là rất có thể. E nọ cùng dễ nạ xí liền là một cái thực tế nhất ví dụ, tại, mỹ nữ cùng ác ma, chiếu lên trước, bọn hắn chỉ là ma giới bên trong sinh hoạt ác ma, mà bây giờ hai vị kia ác ma đã biến thành nổ lạn người trẻ tuổi nổi tiếng diễn viên. Nhưng cái này một điều kiện tiên quyết là ngươi nguyện ý cùng ta ký kết một phần hợp tác khế ước. Dô su nhưng không có hảo tâm đến đem những tư nguyên này tặng cho một vị ngoại nhân. Mà Tạ Dìn vừa nghe thấy khế ước cái từ này, ánh mắt của nàng lập tức liền trở nên cảnh giác. Quả nhiên coi như con này tinh linh là từ băng nguyên vừa tới thành thị không lâu, tính cách tương đối mộc mạc thành khẩn, nhưng vẫn là có như vậy một chút lo lắng. Tạ Dìn biết rổ sủ thân phận chân thật. Cái kia chính là ác ma. Ác ma khế ước trên thế giới này cũng không phải cái gì đồ tốt, thường thường đều đại biểu cho muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Ta không cần ngươi bây giờ cho ta trả lời, ngươi có thể cân nhắc mấy ngày, ở vào nổ lạn quốc gia dạp hát không xa thương nghiệp đường phố có ở giữa tên là Hẹ ở Sphần Tử Quán, ta tùy thời ở nơi đó chờ ngươi. Dô Su nói. Chương 115, chính sự. Ngươi đừng ở cho chúng ta thêm phiền phải gì. Nếu là nếu có lần sau nữa liền trực tiếp đem ngươi ném ở con sóc đường phố, nơi đó không phải rất thích hợp ngươi à. Thật là cực kỳ xin lỗi. Khi trở lại phả lỏ xỉ công quán lúc, cùng Tạ Dìn ngồi cùng một chiếc xe ngựa thiên nga đen đoàn kịch các diễn viên tại trước khi xuống xe chỉ trích lấy con này xương tinh linh lô mãng, còn có ý nghĩ hao huyền ý nghĩ. Đối diện với mấy cái này nữ diễn viên có chút cay nghiệt chỉ trích, Tạ Dìn không có sinh khí chỉ là không ngừng hướng về các nàng xin lỗi. Tinh linh nhất tộc trên thế giới này đúng là lấy cao ngạo chứ danh. Nhưng cái này một điều kiện tiên quyết là tại các nàng có cao ngạo vô liếng. Mất đi mình tộc đàn, gia viên thậm chí liền ngay cả dòng họ đều không có Tạ Dìn căn bản không có tư cách kiêu ngạo, nàng cũng sâu biết rõ được điểm này, nếu như mình vận khí không tốt, đừng nói bị cụ rổ kỳ nhất tộc cho cứu, lớn nhất có thể là sẽ bị ném tới cái kia nô lệ thị trường khi thương phẩm bán đi. Tạ Dìn tại đường xin lỗi xong về sau, một đường dọc theo phạ lỏ xỉ công quán bên trong hành lang trở lại bên trong phòng của mình, khi nàng đẩy cửa phòng ra thời điểm. Nàng hắc một tinh linh bằng hữu đã trong phòng chờ nàng đã lâu. Ngươi không có chuyện gì sao? Tạ Dìn. Không có bị cái kia ác ma thế nào a? Phớt lễ lập tức chạy tới trước mặt của nàng bắt đầu từ trên xuống dưới kiểm tra lên thân thể của nàng, liền sợ trong cơ thể của nàng bị cái kia đáng sợ ác ma cho hạ cái gì ác độc nguyền rủa. Không có việc gì, với lại phớt lễ ta cảm thấy cái kia cái ác ma không có ngươi nói đáng sợ như vậy. Tạ Dìn sửa sang lại một cái trên thân bị phớt lễ cho làm loạn quần áo, muốn đi đến bên giường ngồi xuống. Mới nói đây chẳng qua là ngụy trang. Ác ma cho tới nay đều rất giàu hoạt. Nhưng phở lệ lời còn chưa nói hết, Tạ Dìn thân thể liền bỗng nhiên giống như là con rối đứt dây hướng về mặt đất ngã xuống, còn tốt phở lệ thân thủ nhanh nhẹn lập tức đỡ nàng. Đây là lần thứ ba, Tạ Dìn quả nhiên ngươi vẫn là đợi tại cụ rổ kỳ rừng rậm. Ở nơi đó tối thiểu ngươi sẽ không nhận cái gì tà ác tồn tại ảnh hưởng. Phở lệ đem nàng đỡ đến bên giường ngồi xuống, vị này xương tinh linh thân thể trở nên suy yếu đến có chút đáng sợ. Đây đã là phở lệ lần thứ ba nhìn thấy nàng xuất hiện loại bệnh trạng này. Đã mất đi thế giới chi thụ che chở tinh linh cũng liền đã mất đi lực lượng nguồn suối. Nếu không phải Tạ Dìn có thế giới chi thụ hạt giống che chở, thân thể của nàng thể chất có thể sẽ tiến một bước chuyển biến xấu. Hiện tại tối thiểu còn có thể sử dụng cung tiễn cùng ma pháp. Nhưng thế giới chi thụ hạt giống cũng tại từ từ trở nên suy yếu, hư nhược nguyên nhân liền ngay cả cụ rổ kỳ nhất tộc nhất cao tuổi tinh linh đại trưởng lão cũng vô pháp biết được. Chỉ là nhất thời thoát lực. Ngươi nhìn ta hiện tại đã không sao. Tạ Dìn khôi phục tốc độ cũng nhanh đến kinh người, để chứng minh nàng từ bên giường đứng lên làm một cái nam tính hóa khoa tay cánh tay bắp thịt động tác, thật đáng tiếc chính là nàng trắng nón mảnh khảnh trên cánh tay căn bản không có cái gì cơ bắp. Ngươi luôn luôn giống như vậy cậy mạnh. Phớt lại cùng với nàng chung đụng đoạn thời gian này, không sai biệt lắm cũng thăm dò rõ ràng tính cách của nàng. Chuyện cua. Tui VN con này xương tinh linh tính cách không hề giống là mặt ngoài lạc quan như vậy, tất cả đều là tại dựa vào chính mình dáng chống đỡ. Phớt lại còn nhiều lần nhìn thấy qua nàng ban ngày tại Thiên Nga Đen đoàn kịch bên trong nhận lấy ủy khuất, mặc dù nhìn bề ngoài không có việc gì, kết quả muộn cái trước người tránh trong phòng ôm cái gối nức nở. So với lo lắng ta, ngươi hẳn là lo lắng một cái chủ nhân của ngươi, thời gian cũng không sớm, mau trở về đi thôi. Tạ Dìn đột nhiên đẩy bằng hữu của mình phía sau lưng, dùng loại phương pháp này đem bằng hữu của mình mời ra gian phòng. Mà khi trong phòng chỉ còn lại có nàng một người về sau. Nàng ngồi về bên giường trong lòng bàn tay xuất hiện lần nữa thế giới chi thụ hạt giống. Nếu là nàng lại không làm chút gì, xương tinh linh cái chủng tộc này có thể sẽ triệt để trên thế giới này biến mất không thấy gì nữa. Nhưng nếu là nàng lựa chọn cùng rổ sủ hợp tác, ác ma khế ước thứ này chỗ muốn trả ra đại giới thế nhưng là cực kỳ nặng nề. Muốn đánh cược một lần sao? Nàng kéo ra ống tay áo của mình, nơi cổ tay mang theo một viên trắng bạc vòng tay, cái này vòng tay tựa như là đại lượng thật nhỏ nhánh cây quấn quanh ở cùng một chỗ. Khi Tạ Dìn dùng ma lực của mình kích hoạt vòng tay lúc, là cấn tại thủ trạc bên trên minh văn tản ra ảm đạm quang mang. Cái này vòng tay cũng là nàng có thể thoát đi diệt tộc thai ương trọng yếu nhất một nguyên nhân, tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, Tạ Dĩn có thể kích hoạt nó đem mình chuyển tống đến một cái tương đối an toàn nơi trốn. Cái này cho Tạ Dĩn một chút lực lượng cùng an ủi, nàng mở ra cửa phòng, xác nhận trên hành lang không có người cho sướng bước hướng về phạ lò xỉ công quán đi ra ngoài. Ta luôn cảm thấy cái này tiểu quán thiếu một chút cái gì. Khi là chống đỡ cái cằm ngồi ở tiểu quán quầy ba trước. Hearthstone tiểu quán đi qua trong khoảng thời gian này vận doanh dần dần xu hướng bình ổn kỳ, đường phố cơ số lượng từ 20 đài mở rộng đến 50 đài, nhưng lại như cũ cung không đủ cầu. Bởi vì đường phố cơ số lượng có hạn, tiểu quán mỗi ngày đại khái có thể cho rổ sủ mang đến ít nhất chừng 1.000 kim tệ thu nhập, rượu thu nhập thì là toàn quyền giao cho mạ lệ nạ phu nhân đi quản lý, dù sao đây là nàng tài sản. Mà mạ lệ nạ phu nhân gần đây đang cùng sắt vách tiệm châu đáo chủ quán chính thức tuyên bố khai chiến. Dùng đến tư bản chủ nghĩa dơ bẩn hạ lưu thủ đoạn ý đồ thu mua sắt vách nhà kia tiệm châu áo, trước mắt chiến cuộc là rằng cò không xong. Khi là gần nhất cũng bắt đầu vẽ tay chế mới nhất phát triển bao, địa tinh đại chiến người lùn, nguyên vẽ. Hiện tại là nàng thời gian nghỉ ngơi, vừa vặn cùng rổ xù ngồi cùng một chỗ uống một chén. Thiếu đi cái gì? Uống say ngất tại dưới mặt bàn bất tỉnh nhân sự hán tử say sao? Rổ xù cầm trong tay chén gỗ cùng hí là nhẹ nhàng đụng phải một chén, rổ xù cũng không thích rượu cồn. Cho nên uống là một loại cùng loại mía ngọt thực vật ép đi ra chất lỏng, cũng chính là nước trái cây. Ngồi tại rồ sủ bên cạnh vị này mà pháp sư tiểu thư lại khác biệt, nàng hiện tại uống là rượu mạch, vừa uống xong nửa chén trên mặt cũng nhiều hơn một phần ửng đỏ màu sắc, lại thêm có chút say khướt dáng vẻ nhìn phá lệ dụ. Người? Không, ta chẳng qua là cảm thấy những người lùn kia quá ổn, nhao nhao đến có chút đầu đau, đặc biệt là bọn hắn bắt đầu ca hát thời điểm. Thì như hiện tại, khi là không có tiếp tục nói hết. Bởi vì có một bàn chơi lấy, Hearthstone, Hero of the Crab, các người lùn, bởi vì mở gói thẻ liên tục ra hai tấm thẻ cam, đã bắt đầu hưng phấn hát lên ca. Cái thế giới này các người lùn tiếng ca cũng không giống như là trong ma giới người hố bịt cô Sơn Chi ca, bọn hắn nói dễ nghe một chút gọi ca hát, nói khó nghe chút liền là rắc cuống họng mù hô. Tỉnh táo một chút, đây là nổ lản tiểu quán văn hóa. Dồ xù tay khoác lên bên người nữ ma pháp sư tiểu thư trên tay. Khi là nghe những người lùn này ca hát kém chút cầm lấy pháp trượng đi cùng những người lùn kia đánh nhau. Không được, hôm nay muốn cho những người lùn kia nhan sắc nhìn xem. Khi là buổi tối hôm nay tựa hồ đã uống say, nàng nói xong một câu nói kia sau rất không có thục nữ khí chất đánh cái nấc liền ngã xuống trên quầy ba. Lượng cơm ăn rất lớn tiểu lượng ngược lại là rất nhỏ, dồ sù lấy tay chọc chọc khi là mềm mại gương mặt, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, ngay tại lúc này dồ sù có phải hay không hẳn là bắt đầu làm chính sự. Đáng tiếc là tại lúc này cửa tiểu quán đột nhiên xuất hiện một vị tinh linh, cái này khiến rổ sủ không thể không đem chính sự cho trì hoãn một đoạn thời gian. Chương 116, tiểu quán. Tạ Dìn mang tâm tình thấp thỏm một đường đi tới nổ lãng quốc gia dạp hát trước mặt thương nghiệp đường phố. Nội tâm của nàng bất an nguyên nhân ngoại trừ sau đó phải cùng một cái ác ma đàm luận khế ước phương diện vấn đề bên ngoài, còn có liền là rổ sủ ước định địa điểm là một gian tiểu quán. Tiểu quán dưới cái nhìn của nàng liền là tràn đầy hỗn loạn nguy hiểm nơi trốn. Uống đến say không còn biết gì hán tử say nhưng không có cái gì lý trí mà nói, còn có tiểu quán cũng là các loại lai lịch không rõ nhân vật nguy hiểm hỗn tạp địa phương. Tinh linh sẽ rất ít xuất hiện tại tiểu quán, càng đừng đề cập tại loại này đêm khuya một vị lạc đàn nữ tinh linh, Tạ Dìn thậm chí cân nhắc qua tại tiến tiểu quán trước dùng phương pháp gì che kín mình bề ngoài. Nhưng khi nàng đi vào hẻ ở sườn cửa tiểu quán lúc phát hiện hết thảy đều là dư thừa, căn này tiểu quán lối vào không tại cái gì âm trầm quỷ bí hẻm nhỏ bên trong. Mà vừa vặn ngay tại phồn hoa thương nghiệp đường phố bên cạnh. Tạ Dìn đứng ở tiểu quán cổng không có đẩy cửa, xuyên thấu qua cửa sổ nàng mơ hồ nghe thấy được bên trong tiếng huyên náo, còn có trong tiểu quán tràn ngập một loại sắc màu ấm điều quan mang. Người tới được tới chậm. Hiện tại khẳng định đã không có vị trí. Dù sao là ai thua ai liền xuống trận, chân chính hệ ở sân người chơi vĩnh viễn không sợ không có vị trí. Hai vị người mặc nhạt pháp bảo màu xanh lam người thi pháp từ Tạ Dìn bên cạnh đi qua. Từ trang phục của bọn hắn cùng khí chất nhìn lại tựa hồ là thuộc về loại kia học thức uyên bác người thi pháp, coi như chú ý tới Tạ Dĩn cũng không có bởi vì Tạ Dĩn làm tinh linh chủng tộc mà kinh ngạc, mà là rất lễ phép gật đầu ra hiệu dưới về sau, liền đi vào trong tiểu quán. Tạ Dĩn không nghĩ tới tiểu quán vậy mà lại hấp dẫn đến người thi pháp, nơi này không phải là tràn ngập không có phẩm hán tử say, còn có một số giảo quyệt đạo tặc cùng lưu manh nơi trốn sao. Nghi hoặc để Tạ Dĩn đi theo hai vị kia người thi pháp cùng đi tiến vào trong khách sạn. Khi nàng đẩy mở quán trọ môn, nàng ngửi được cũng không phải là rượu cồn cùng nôn hôn tạp hôi thối, mà là một loại không biết tên hương thơm, loại mùi thơm này có điểm giống là lúa mì đun sôi về sau tản ra một loại ấm áp dễ chịu hương vị, để cho người ta vô cùng dễ chịu. Trong tiểu quán bố cục cũng cùng tưởng tượng của nàng bên trong hơi có chút khác biệt, tản ra sắc màu ấm giọng chiếu sáng thạch khảm đính vào tiểu quán phía trên trần nhà. Tại tiểu quán trên vách tường vẽ lấy đóa hoa cùng lá cây đan vào một chỗ giản bút bức tranh, nơi này so với những cái kia lờ mờ tạp nhạp quán rượu nhỏ muốn để người an tâm nhiều. Nhưng trong tiểu quán khách nhân ngược lại là Tạ Dĩn trong dự liệu dáng vẻ, vô cùng hỗn loạn, nhiều nhất khách tới thăm là người lùn, bọn hắn 3-4 người thành một đống tụ tập tại một cái bàn trước rắc cuống họng hô to, dẫn đến toàn bộ trong tiểu quán cơ hồ đều là các người lùn thô ráp tiếng nói, liên tiếp. Nàng làm một cái vừa tới đây không bao lâu, còn không có dung nhập tiểu quán náo nhiệt bầu không khí bên trong bên ngoài người mà nói, các người lùn cãi lộn thảo luận thanh âm thật sự là quá mức ầm ĩ. Nhưng người lùn bên trong còn có không ít nhân loại thân ảnh, nhất làm cho Tạ Dĩn không thể tin được chính là nàng lại còn nhìn thấy một tên thánh giáo quân. Các loại, nơi này không phải có ác ma nghỉ lại tiểu quán sao? Chẳng lẽ thánh giáo quân phát hiện ác ma chỗ ẩn thân, cho nên phái người tới đuổi bắt? Nhưng ý nghĩ này ở giây tiếp theo liền bị Tạ Dĩn bắt bỏ. Bởi vì nàng trông thấy vị kia thánh giáo quân ngồi tại tiểu quán bộ kia nhìn có chút đặc thù bên cạnh bàn, hô một tiếng thánh quang đem sẽ dành cho ngươi chế tài sau liền phát ra một tiếng nho nhỏ reo hò. Đây tuyệt đối không phải thánh giáo quân chấp hành đuổi bắt nhiệm vụ lúc hẳn là có dáng vẻ, nàng xem ra càng giống là căn này tiểu quán khách nhân, vẫn là khách quen cái chủng loại kia. Thánh giáo quân tại chỗ, thân vị ác ma rổ sủ dù sao cũng nên trốn đi a. Tạ Dĩn nhìn quanh một chút chung quanh. Hy vọng có thể tìm tới cái gì tuyến nhân loại hình tồn tại cùng rổ sủ cùng một tuyến, nhưng không nghĩ tới chính là cái kia ác ma liền quang minh chính đại ngồi ở quầy ba trước uống vào đồ uống. Tại Tạ Dĩn trông thấy hắn về sau, rổ sủ còn rất nhiệt tình phất tay ra hiệu dưới. Cái này, Tạ Dĩn trong nháy mắt ý thức được mình tới mình ở vào thánh giáo quân cùng ác ma phân tranh trong khe hẹp. Nàng bước nhanh đi tới rổ sủ bên cạnh. Ngươi tới so ta tưởng tượng bên trong phải sớm. Con này tinh linh muội tử vào lúc ban đêm liền đến. Xem ra giác ngộ tính vô cùng cao, xác thực có bồi dưỡng giá trị. Dô xú để mạ lẽ nạ phu nhân chiêu mộ tới tiểu quán người hầu cho vị này xương tinh linh lên một chén giống như nàng nước trái cây đặt ở trên quầy ba. Ta mời khách, uống đi, không độc không ô nhiễm. Dô xú có thể cam đoan cái thế giới này nhưng không có thuốc trừ sâu chất phụ gia loại hình đồ vật, bất quá cái thế giới này có so thuốc trừ sâu chất phụ gia nguy hiểm hơn nguyền rủa. Dô xú tiên sinh, bên kia. Tạ Dĩn hiện tại nhưng không tâm tình uống gì nước trái cây. Nàng không ngừng chỉ vào vị kia thánh giáo quân vị trí. Theo Tạ Dĩn rổ sủ sở dĩ bình tĩnh như vậy là bởi vì hắn không có chú ý tới vị kia thánh giáo quân, mà vị kia thánh giáo quân sở dĩ có thể chơi đến như thế đầu nhập là không có chú ý tới rổ sủ con này ác ma. Thánh giáo quân cùng ác ma quan hệ cho tới bây giờ đều là ngươi chết ta sống, khi bọn hắn vừa ý một khắc này, Tạ Dĩn luôn cảm thấy căn này tiểu quán sẽ trở thành chiến trường. Mị xẹo lạ. Nàng thế nào? Các ngươi xương tinh linh nhất tộc đối thánh giáo quân có cái gì thành kiến sao? Không phải chúng ta tinh linh. Các ngươi ác ma nhất tộc hẳn là đối thánh giáo quân có cực lớn thành kiến mới đúng chứ? Vì cái gì Tạ Dĩn nghe rổ sủ câu nói này ngữ khí, giống như hắn cùng tên kia thánh giáo quân kỵ sĩ rất quen thuộc bộ dáng. Ta. Đại khái lý giải ý tứ của ngươi. Rổ sủ nhìn xem vị này xương tinh linh không ngừng khoa tay lấy thu thập, giống như là đang thúc giục gấp rút rổ sủ tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc chạy trốn. Trước cho ta giới thiệu một chút đi, ta là căn này tiểu quán người đầu tư, nói ngắn gọn liền là căn này tiểu quán là ta mở. Dô su làm một cái rất thông tục giải thích, lại lần nữa để vị này tinh linh tiểu thư lâm vào ngây người bên trong. Cái kia, vì cái gì thánh giáo quân sẽ đợi tại căn này tiểu quán? Bọn hắn là khách nhân, liền là đơn giản như vậy, Tạ Dĩn tiểu thư căn này tiểu quán hoan nghênh chỗ có khách, chỉ cần không mang theo địch ý. Vô luận là thánh giáo quân còn là ác ma. Tạ Dĩn nghe dô su. Muốn lúc trước nàng là tuyệt đối không nguyện ý tin tưởng thánh giáo quân cùng ác ma có thể an ổn cùng chỗ một cái nơi trốn, nhưng bây giờ nàng là thấy tận mắt một màn này. Không thể không thừa nhận rổ sủ tiên sinh, căn này tiểu quán xác thực có chút khó tin. Nếu như ngươi sau này nguyện ý hợp tác với ta, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến càng nhiều chuyện bất khả tư nghị, ta chỗ làm việc tại căn này tiểu quán trên lầu, nếu như không ngại chúng ta lên trên lầu đi nói chuyện có liên quan tới ngươi sự tình a. Rổ sủ ôm lấy bên người say rượu Hy Lạ. Coi như ở vào trạng thái hôn mê, khi rổ sủ ôm lấy nàng thời điểm, thì lạ tay vẫn là theo bản năng ôm rổ sủ cổ. Một màn này bị Tạ Dĩn nhìn ở trong mắt, vị này nhân loại nữ hài đối rổ sủ tình cảm không hề tầm thường. Nàng nhìn chăm chú lên rổ sủ đi lên lầu 2, cuối cùng dùng ngón tay tính toán một cái trên cổ tay vòng tay, để cho mình bình tĩnh lại, sửa sang lại một cái tâm tình về sau, lựa chọn đi theo rổ sủ đi tới hẻ ở tuần tiểu quán lầu 2. Chương 117, Trung nhận thức. Tạ Dĩn đi theo rổ sủ đi lên tiểu quán lầu 2, ở trên lầu lúc nàng đã tùy thời làm xong kích hoạt tay mình vòng tay chuẩn bị. Một khi trên lầu có nguy hiểm gì mai phục, nàng liền sẽ trước tiên thông qua khắc sâu tại vòng tay bên trên ma pháp trở về phạ lò xỉ công quán phòng ngủ. Nhưng khi đi tới trên lầu về sau, nàng phát hiện lo lắng của mình là dư thừa, nơi này so Tạ Dĩn trong tưởng tượng muốn mộc mạc được nhiều. Không có cái gì tràn ngập tà ác năng lượng ma pháp trận, cũng không có cái gì tràn đầy các loại chẳng lành vật thể nồi nấu quặng, chỉ là một gian rất phổ thông chỗ ở. Josu đẩy ra phòng làm việc của mình môn, bên trong có một trường chuyên môn dùng để nghỉ ngơi giường chiếu, Josu chỉ có thể tạm thời đem bất tỉnh ngủ mất Hy Lạ đặt ở trên giường. Ngươi đã đến liền đại biểu ngươi đã làm tốt cùng ta ký kết khế ước chuẩn bị. Josu quay đầu nhìn về phía đứng tại cửa ra vào tinh linh, tại lúc này nàng có vẻ hơi câu nệ, thật dài lỗ tai tựa như một chỉ như con thỏ bén nhảy có chút lay động, tựa hồ có cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ trước tiên chạy trốn. Ta có thể nhìn xem khế ước nội dung sao? Tạ Dìn thời khắc cảnh giác bất luận cái gì ma pháp ba động, bao quát một chút tiếng bước chân rất nhỏ cũng thuộc về nàng cảnh giác phạm vi bên trong, nhưng nàng nhiều nhất có thể bắt được liền là tiểu quán phía dưới ầm ĩ tiếng huyên náo. Không có vấn đề. Josu tại trên bàn sách của chính mình tìm ra một phần thuê khế ước, dùng trên địa cầu lời mà nói liền là làm việc hợp đồng, phần này khế ước là Josu tại vài ngày trước lâm thời sắp xếp, thuộc về căn này công ty giải trí thông dụng khế ước. Tiếp nối là Josu công ty giải trí hiện tại chỉ có Hy Lạ một người. Bất quá vị này xương tinh linh rất có thể sẽ trở thành người thứ hai. Tạ Dìn thận trọng nhận lấy rổ xù đưa tới tấm kia khế ước giấy, khi tay của nàng tiếp xúc tờ giấy này lúc, có điểm giống là đụng vào lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung tạc đạn. Nhưng Tạ Dìn lần nữa ngoài ý muốn phát hiện chương này khế ước bên trên căn bản không có bất luận cái gì ác độc nguyền rủa cùng ma lực khí tức. Nàng đối cảm giác của mình có tuyệt đối tự tin, bất luận cái gì vật thể bên trên coi như bám vào một chút xíu nhỏ xíu ma lực nàng cũng có thể cảm giác được. Nhưng lúc này trên tay nàng chỉ là một chương rất phổ thông giấy, nhiều nhất liền là phía trên viết mấy dòng chữ. Chẳng lẽ lại tại những địa phương khác có bẫy dập? Tạ Dìn hơi xem một cái khế ước nội dung phía trên, tại nàng trong tưởng tượng loại kia đem sinh mệnh của người dâng lên vĩnh cửu trở thành đối phương nô lệ các loại. Tại trong truyền thuyết ác ma khế ước bên trong rất thường gặp điều lệ cơ hồ một đầu đều không có gặp. Đây chỉ là một phần rất phổ thông thuê khế ước, điều kiện bên trong cũng vô cùng dư giả, thậm chí ngay cả công tác thời gian cũng không có viết rõ. Giải trí. Công hội. Tạ Dĩn tái diễn tiêu đề bên trên một chuyến này xa lạ từ tổ, nàng vốn cho rằng rổ sủ là cái nào đó đoàn kịch người quản lý, nhưng trên thực tế tựa hồ cũng không phải như vậy. Người có thể hiểu thành là thương nghiệp công hội một loại hình thức khác, bất quá chúng ta mua bán là âm nhạc, hội họa, trò chơi, truyền hình điện ảnh các loại. Vậy ta cần vì cái này công hội làm cái gì? Tạ Dĩn trên tay phần này khế ước cũng không có viết rõ công tác của nàng nội dung. Chỉ là có mấy đầu hiệp nghị bảo mật còn có độc quyền thuộc về quyền các loại, tại khế ước phía dưới cùng có nổ lạn thương nghiệp nghị hội sắp trường, đại biểu phần này khế ước nhận lấy nổ lạn luật pháp bảo hộ. Cái này nhìn ngươi biết cái gì? Dô xù vấn đề này khó đến Tạ Dìn. Nàng há to miệng phát hiện cái gì đều nói không nên lời, nàng phát hiện tinh linh nhất tộc đáng tự hào nhất năng lực, vô luận là cung thuật vẫn là xương lệnh ma pháp dô xù tựa hồ cũng không cần. Ta đối ta tiếng ca có tự tin. Bất quá rất nhanh nàng liền tìm tới chính mình am hiểu đồ vật, tinh linh nhất tộc sinh hoạt tại trong rừng rậm, có lúc cần cùng nơi đó yêu tinh câu thông, những này đến từ cổ mục cùng thực vật bên trong sinh linh sẽ bị mỹ diệu tiếng ca hấp dẫn. Liền ngay cả thế giới chi thụ bên trong đản sinh ý thức cũng là đồng dạng. Cho nên Tạ Dìn đối với mình tiếng ca có tuyệt đối tự tin, dù sao tại các nàng nhất tộc thế giới chi thụ vẫn là cổ thụ chọc trời thời điểm. Nàng thế nhưng là dựa vào tiếng ca hấp dẫn đến thế giới chi thụ ý thức đến đây lắng nghe. Ca sĩ A. Vậy phiền phức ngươi hiện trường biểu diễn một chút, chỉ dùng rất ngắn gọn vài câu là được rồi, tùy tiện cái gì đều có thể. Dô Sú lập tức liên tưởng đến cái kia hắc mộc tinh linh, ban đầu ở phạ lỏ xỉ công quán vườn hoa, cái kia hắc mộc tinh linh cũng là thông qua tiếng ca hấp dẫn đến mèo đen xuất hiện. Có lẽ vị này xương tinh linh đang hát thời điểm có thể triệu hồi ra một cái bạch miêu đâu. Đối mặt Dô Sú yêu cầu, Tạ Dìn không có bất kỳ cái gì nhăn nhó, nàng hít thở sâu một cái, đang chuẩn bị thanh sướng một đoạn len. Gõ lúc, nàng lại cảm giác được cổ họng của mình bên trong kẹp lại thứ gì. Tùy theo mà đến là để nàng hai mắt mơ hồ cảm giác suy yếu. Hỏng bét. Tạ Dìn che chán của mình, lui về phía sau mấy bước, vươn tay muốn đỡ lấy bên cạnh vách tường lại vung cái không. Cái này khiến thân thể của nàng đã mất đi cân bằng ngã trên mặt đất. Loại này cảm giác suy yếu theo thời gian trôi qua trở nên càng ngày càng tấp nập cùng dài dằng dặc. Đây cũng là Tạ Dìn như thế bức thiết hy vọng có thể tìm tới thế giới chi thụ chất dinh dưỡng nguyên nhân. Tạ Dìn chống đỡ một cái thân thể của mình muốn đứng lên, nhưng thân thể ý thức lại đang tại dần dần cách hắn đi xa. Nếu là tại phạ lỏ xỉ công quán trong phòng mặt hôn mê còn tốt, nhưng nàng hiện tại nhưng đang tại một cái ác ma bên cạnh. Tại loại này không có chút nào phòng bị trạng thái đã hôn mê, Tạ Dĩn không biết mình sau khi tỉnh lại lại biến thành cái dạng gì. Tuyệt vọng tại Tạ Dĩn trong nội tâm sinh sôi mà ra, nàng kiệt lực điều động lên ma lực muốn chống cự cỗ này hư nhược cảm giác, nhưng ma lực lại từng chút không biết tên lực lượng cho từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Tạ Dĩn ánh mắt dần dần lâm vào trong hắc ám, cuối cùng ý thức cũng từ từ bị hắc ám thôn phệ. Dô Su một mặt ngộng bức nhìn thấy con này đã hôn mê xương tinh linh, nguyên bản nằm tại trên giường Hỉ Lạ vào lúc này cũng rất trùng hợp tỉnh lại. Hỉ Lạ ý thức rõ ràng tốc độ nhanh vô cùng, hẳn là trong cơ thể ma lực lên chính diện hiệu quả. Thế là Hỉ Lạ ánh mắt tại Dô Su cùng cái kia hôn mê trên mặt đất xương tinh linh ở giữa vừa đi vừa về quét mắt một hồi. Mặc dù nói ngươi khả năng không tin, ta cái gì cũng không làm nàng liền mình đã hôn mê. Dô Su mở ra hai tay một mặt vô tội. Nhưng mà từ Hỉ Lạ trên mặt cái kia hoài nghi biểu lộ đến xem, nếu là nơi này là địa cầu, khả năng cô nương này sẽ trực tiếp lấy điện thoại di động ra đánh 110. Chớ giải thích. Chúng ta xử lý như thế nào con này tinh linh? Hỉ Lạ thở dài một cái, một mặt ta đều hiểu biểu lộ, dù sao nàng năm đó cũng là bị rổ sụ dụ. Vượt qua người, chỉ bất quá bây giờ biến thành đồng bọn. Hỉ Lạ cũng sớm đã có bên trên đầu này thuyền hải tặc giác ngộ. Hoặc là nói đi theo ác ma lẫn vào giác ngộ. Cũng chính là trong truyền thuyết cùng phần tử phạm tội đạt thành chung nhận thức. Tốt ta, đầu tiên đem nàng ôm lên giường. Dô Su đã lười nhác giải thích, đã Hỉ Lạ đã tỉnh, cũng không thể để con này nhìn bị quái bệnh gì xương tinh linh ngủ trên sàn nhà. Sau đó lột y phục. Hỉ Lạ kéo tay háo tựa hồ dự định tự mình động thủ. Không đảo. Chúng ta là hợp pháp người làm ăn, không làm loại này hoạt động. Ách chí ít hiện tại không làm. Dô Su chợt nhớ tới mình trước kia xác thực bắt cóc qua Hỉ Lạ. Nhưng bây giờ đã sớm rửa tay gắt kiếm. Chương 118, hạt giống. Ngươi bây giờ lại đang làm cái gì? Hỉ Lạ rời một cái băng ngồi nhỏ ngồi ở rổ sủ bên cạnh, nhìn xem rổ sủ ngón tay khoác lên cái kia xương tinh linh trên cổ tay. Bắt mạch. Rổ sủ lần nữa nói ra một cái để Hỉ Lạ không thể nào hiểu được từ. Hỉ Lạ cũng lười đến hỏi rổ sủ, liền lẳng lặng chờ lấy rổ sủ giải thích. Ngươi có thể hiểu thành đại hạ quốc một loại xem bệnh phương pháp. Rổ sủ nói. Ngươi còn hiểu đại hạ quốc trị liệu thủ đoạn. Hỉ Lạ từ từ phát hiện vị này ác ma vương tử hiểu đồ vật hơi có chút nhiều quá mức, thỉnh thoảng sẽ tung ra một chút kỳ kỳ quái quái ý nghĩ coi như xong, chỉ là dùng minh văn làm những cái kia chương trình, đối bất luận một vị nào sử dụng trật tự hệ thống người thi pháp mà nói căn bản chính là không thể tưởng tượng. Không hiểu, ta chỉ là dùng loại phương pháp này quan sát trong cơ thể nàng ma lực. Dù Sù đương nhiên chưa từng học qua Trung Y gì, nhưng Dù Sù chạm đến con này tinh linh thời điểm, vẫn là có thể cảm giác được con này tinh trong linh thể một chút tình huống. Nhưng rổ sủ còn chưa kịp biết rõ ràng con này xương tinh linh ma lực động tĩnh, một loại nhói nhói cảm giác từ rổ sủ đầu ngón tay truyền đến. Rổ sủ giống như là điện giật thu hồi khoác lên Tạ Dĩn trên cổ tay ngón tay, mà tại Tạ Dĩn trên cổ tay xuất hiện một cây thuần trắng gai nhọn. Thực vật hạt giống. Khi là chú ý tới tại xương tinh linh trên tay chính nắm một viên hạt giống, cây kia gai nhọn liền là từ thực vật hạt giống bên trong mở rộng đi ra. Mặc dù không biết hạt giống này là từ nơi đó tới, nhưng nhìn nó tựa hồ có ý thức của mình. Rổ sủ ngón tay tại hạt giống này phía trên lắc lư một hồi, nó gai nhọn cũng đi theo rổ sủ ngón tay đung đưa, tựa hồ chỉ cần rổ sủ dám đụng vào con này xương tinh linh, gai nhọn liền sẽ đâm về rổ sủ. Đáng tiếc một cây từ thực vật tạo thành gai nhọn căn bản là không có cách tổn thương đến thân là hỗn độn ác ma rổ sủ ngón tay vẫn là khoác lên cái này mai cơ hồ có một cái quả táo lớn như vậy hạt giống phía trên. Hạt giống mặt ngoài tản ra đại lượng màu trắng minh văn, ảm đạm ma lực ở trong đó tụ tập. Nó tại tích góp thủ đoạn nào đó chống cự rổ sủ vị này mạo phạm nó người. Nhưng nó còn chưa kịp triệu hồi ra càng nhiều gai nhọn, thuần bạch sắc minh văn mặt ngoài bị nhạt màu xám nhạt xương mù bao phủ. Những này cơ hồ hơi không thể tìm ra màu xám xương mù từng điểm từng bước xâm chiếm lấy hạt giống mặt ngoài minh văn. Rổ sủ lập tức thu tay về, nhìn xem bao phủ tại thực vật hạt giống mặt ngoài màu xám xương mù, mà vị kia bất tỉnh ngủ mất xương tinh linh trên mặt biểu lộ cũng bắt đầu trở nên đau khổ. Đây là ma pháp của ngươi. Hỉ Lạ nhận ra những này màu xám xương mù đầu nguồn, lúc trước rổ sủ liền là dùng những xương mù này để những người làm phép kia căn bản không có chút sức chống cự nào. Những xương mù này cùng hỗn độn ác ma sử dụng ma pháp có cực cao tương tự tính. Cũng không phải là, bởi vì ta không có cách nào khống chế những xương mù này, nhưng có như vậy một chút giống. Rổ sủ có thể khẳng định những này màu xám xương mù tuyệt đối không là hỗn độn ác ma đặc hữu hỗn loạn ma pháp đưa đến. Nhưng cùng hỗn độn ác ma hẳn là có liên hệ nhất định. Dô Sù tìm tòi một cái tam vương tử ký ức, phát hiện vị này ác ma vương tử cũng chưa từng gặp qua loại này đặc thù xương mù xám. Ngươi có biện pháp nào xua tan a? Nếu không chúng ta chỉ có thể xử lý sạch con này xương tinh linh thi thể. HTTP. Khi lạ lúc trước thế nhưng là tại rổ su đặc hữu ma lực hạ chịu nhiều đau khổ, đối với những này bám vào đang trồng tử bên trên xương mù xám, khi lạ hoàn toàn bất lực, khả năng toàn bộ nổ lản tất cả người thi pháp đều bất lực. Xua tan đại khái là không thể nào, bất quá hạt giống này tự thân giống như có thể đem những này xương mù xám tịnh hóa rơi. Rổ su cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện hạt giống này bản thân có được cùng xương mù xám chống lại năng lực, mặc dù xương mù xám tại từng bước xâm chiếm hạt giống mặt ngoài minh văn. Nhưng hạt giống này bản thân cũng đang dùng ảm đạm ma lực chống cự xương mù xám ăn mòn. Đáng tiếc, nó quá hư nhược. Josu cảm thấy mình hẳn là tìm được xương tinh linh đã hôn mê nguyên nhân, cái này mai sinh trưởng tại xương tinh trong linh thể hạt giống thật sự là quá hư nhược. Hạt giống nội bộ ẩn chứa ma lực ít đến thương cảm. Để cho ta tới thử một chút. Hy Lạ vung tay lên, 31 cái minh văn xuất hiện ở Hy Lạ trước mặt, đây là nàng trước mắt nắm giữ tất cả minh văn. Trong đó có mấy cái minh văn có thể tổ hợp thành kết nối cùng truyền thâu hàm nghĩa. Rất nhanh Hỷ Lạ dùng minh văn tạo thành một cái minh văn ma lực kết nối pháp thuật, hiệu quả là đem tự thân ma lực truyền thâu cho đặc biệt mục tiêu, nhưng kết quả cuối cùng lại là hạt cát trong sa mạc. Cái đồ chơi này có thể chứa đựng ma lực cũng quá là nhiều a. Hỷ Lạ có chút mệt mỏi thở dốc một cái, nàng có 1/3 ma lực ném vào hạt giống này bên trong, ngay cả cái bọt nước đều không có gặp. Với lại cái đồ chơi này căn bản đối Hỷ Lạ ma lực không có hứng thú. Hấp thu hết chỉ là rất ít một bộ phận. Đi qua Hỷ Lạ nếm thử, Dô Sú lần nữa bước lên bị gai nhọn cho công kích phong hiểm, sờ đụng một cái hạt giống này, phát hiện hạt giống này nội bộ có thể chứa đựng minh văn số lượng nhiều đến đáng sợ. Mặc dù còn không có đạt đến vô hạn trình độ, nhưng đã có thể tính bằng nghìn tỷ, đây là những chủng loại khác nguyên tinh thạch hoàn toàn không cách nào với tới độ cao. Loại này số lượng cấp minh văn chứa đựng lượng, lập tức để Dô Sú liên tưởng đến cái kia mèo đen. Ngoại trừ cái kia mèo đen bên ngoài, đây là rổ sủ hiện giai đoạn tiếp xúc chứa đựng lượng lớn nhất nguyên tinh thạch. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là một cái hạt giống, đã nói lên nó sau này có khả năng mọc rễ nảy mầm, như vậy gánh chịu minh văn chứa đựng lượng cũng có cực lớn trưởng thành không gian. Nghĩ tới đây rổ sủ rất trực tiếp đánh nhịp quyết định liền dùng hạt giống này xem như Internet dễ server. Nhưng cái này một điều kiện tiên quyết là nghĩ biện pháp để hạt giống này sống sót, màu xám xương mù hiện tại đã chiếm thượng phong. Nó đang tại từ từ đem hạt giống mặt ngoài minh văn toàn bộ ăn mòn hầu như không còn. Đã xương mù xám tại ăn mòn chính là hạt giống này mặt ngoài minh văn. Có lẽ có thể thử từ chữa trị minh văn đến vào tay. Hạt giống này bản chất cấu tạo cùng nguyên tinh thạch cực kỳ tương tự, rổ sủ trong tay xuất hiện xoay tròn màu trắng khối lập phương bên trong gánh chịu chính là rổ sủ trước đó biên tập nói chuyện phiếm cửa sổ chương trình. Rổ sủ tránh thoát hạt giống có tính công kích gai nhọn, đem màu trắng khối lập phương nhét vào trong đó. Kết quả cuối cùng là kiêm dung tính ngoài ý liệu tốt. Hạt giống mặt ngoài minh văn rất nhanh liền bị điền vào nhỏ bé đến hơi không thể tìm ra một bộ phận, nhưng xương mù xám lại tại từ từ tiêu tán. Khi xương mù xám tiêu tán về sau, nằm ở trên giường xương tinh linh vẫn không có bất luận cái gì tỉnh lại dấu hiệu, nhưng từ nàng bình ổn hô hấp đến xem, hẳn là đã ngủ thiếp đi. Khi lạ, buổi tối hôm nay ta có thể muốn thức đêm. Dô su không biết một gốc thực vật có thể hay không tín ngưỡng trật tự chi thần. Nhưng hạt giống này hoàn mỹ kiêm dung trật tự hệ thống minh văn, đây là làm dễ sệ vở tuyệt hảo vật dẫn. Có như thế một cái xương tinh linh ngủ ở nơi này, rổ sụ tựa hồ chỉ có thể đem chính sự tạm thời trì hoãn. Không quan hệ, ta có thể ở chỗ này ngả ra đất nghỉ. Khi là nói. Chương 119, ca sĩ. Tạ Dìn mở ra ánh mắt của mình, từ trên giường ngồi dậy ngáp một cái, thuận tiện còn duỗi lưng một cái. Hôm qua nàng ngủ ngon giấc, khi nàng đánh xong ngáp, sửa sang mình có chút rối bời mái tóc dài và nóng. Vươn tay theo bản năng muốn cầm lấy đặt ở đầu giường lúc, nàng lại bắt hụt. Trong nháy mắt này, Tạ Dìn mới hồi phục tinh thần lại nơi này không phải tại phả lò xỉ công quán gian phòng. Nàng quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, ngày hôm qua ký ức tràn vào trong đầu của nàng ở trong. Ánh sáng là nhớ tới nàng hôm qua tại một vị ác ma trước mặt hôn mê đi, liền để Tạ Dìn lập tức thanh tỉnh lại. Nàng lập tức bắt đầu kiểm tra lên toàn thân của mình, quần áo bởi vì ngủ thời gian quá dài lên điểm nếp hốn. Nhưng tối thiểu không có bị người cởi qua dấu hiệu. Mấu chốt nhất là trên thân không có bất kỳ cái gì thụ thương vết tích, Tạ Dìn nhìn xem hai tay của mình, cũng không có bị in dấu lên cái gì kỳ quái ân ký. Nàng bắt đầu dùng trong cơ thể chỉ còn lại một điểm MV kiểm tra lên toàn thân, thân thể của nàng cũng không có nhận cái gì nguyền rủa dấu hiệu. Người cuối cùng tỉnh. Bên người đột nhiên vang lên thanh âm, đánh gãy Tạ Dìn suy nghĩ, trong tay nàng nổi lên ảm đạm ma pháp minh văn, rét lạnh khí tức lấy thân thể của nàng làm trung tâm tràn ra. Thấp như vậy đẳng cấp đóng băng ma pháp ngay cả một con thỏ đều bắt không được, tỉnh chút khí lực đem điểm tâm trước ăn a. Khi là phất phất tay xua tan bên người có chút mát mẻ hàn khí. Tinh linh nhất tộc có ma pháp thiên phú vốn hẳn nên tại nhân loại phía trên, chỉ là con này xương tinh linh thật sự là quá hư nhược, suy yếu đến ngay cả cái có tính công kích ma pháp đều không thể cấu trúc đi ra. Nàng đang chuẩn bị thi triển pháp thuật nhiều lắm là dày vò một điểm vụn băng thuận tiện xung làm một cái tủ lạnh hiệu quả. Khi là đem chứa một đống hoa quả khay bỏ vào giường chiếu bên cạnh trên bàn. Vị này xương tinh linh nhìn xem trên khay để đó những cái kia tươi mới hoa quả, khi tỉnh lại bối rối không thôi nội tâm hơi bình tĩnh lại. Một đêm không có ăn uống gì đói khát thúc đẩy nàng đi xuống giường, cầm lên trên bàn chỗ để đó hoa quả, do dự một hồi vẫn là nuốt vào. Đêm qua ngươi đột nhiên đã hôn mê, cho nên chỉ có thể để ngươi tạm thời ngủ ở nơi này, buổi sáng hôm nay cảm giác thế nào? Dô xù đi lên lầu 2, nhìn xem vị kia từ trong mê ngủ tỉnh lại xương tinh linh, nàng vừa mới ăn xong khay bên trong hoa quả. Chuyện của tôi VN. Cảm giác rất tốt, phi thường cảm tạ ngươi để cho ta ở chỗ này cho mượn ở một đêm. Tạ Dìn không thể không thừa nhận đêm qua là trong khoảng thời gian này đến nay nàng ngủ an ổn nhất một buổi tối. Trước kia mỗi lần nàng nhận sương mù xám ăn mòn mà đã hôn mê thời điểm, tiểu gì cũng sẽ làm một chút kinh khủng ác mộng, tối hôm qua lại ngủ phi thường an ổn. Cái này loại tâm lý an ủi dưới, để Tạ Dìn bắt đầu không hiểu tin tưởng lên, mỹ nữ cùng ác ma, bên trong giảng thuật cố sự. Có lẽ vị này ác ma đúng là một tên người tốt. Như vậy chúng ta có lẽ nên nói chuyện thuê vấn đề. Nhưng cái này trước đó ta rất hiếu kỳ người đêm qua hôn mê nguyên nhân. Dô xú mang một cái ghế ngồi ở vị này xương tinh linh trước mặt. Hôm qua vì giúp viên hạt giống kia chống lại quấn quanh ở trên người nó xương mù xám, dô xú bỏ ra một đoạn thời gian rất dài đến bổ sung trên người nó mất đi minh văn. Kết quả cuối cùng là viên hạt giống kia tiếp nạp dô xú dùng trật tự minh văn chỗ biên soạn ra tới hệ thống, mang tường lửa phiên bản, nhưng muốn triệt để hoàn thiện cái hệ thống này, đem viên hạt giống kia làm dễ sệ vở còn phải cần một khoảng thời gian. Điều kiện tiên quyết là hạt giống này không lại bởi vì cung cấp nuôi dưỡng không đủ mà chết héo, rất đáng tiếc là hiện tại nó đã có khô héo dấu hiệu, coi như hỉ là tìm cái ấm nước lên trên tới nước cũng không làm nên chuyện gì. Ta hôn mê nguyên nhân. Đây là một cái dài đằng đắng cố sự, rổ sủ tiên sinh nguyện ý nghe nghe sao. Để rổ sủ ngoài ý muốn chính là nàng không có giấu giếm chính mình đi qua dự định, tại rổ sủ gật đầu ra hiệu dưới, vị này xương tinh linh bắt đầu một đoạn không tính là cỡ nào dài dằng dặc giảng thuật. Trong chuyện xưa cho đại thể có thể tổng kết vì tinh linh công chúa phục quốc ký, rổ sủ chân chính chú ý trọng điểm là Tạ Dìn muốn nổi danh lý do. Khi người khác đối nàng sinh ra ngưỡng mộ cảm xúc lúc, các nàng nhất tộc thế giới chi thụ liền cũng tìm được tương ứng chất dinh dưỡng. Cái này theo rổ sủ cùng thần minh cùng tín ngưỡng quan hệ trong đó cực kỳ tương tự. Đơn giản tới nói ngươi vì có thể làm cho mình nhất tộc thế giới chi thụ lần nữa nảy mầm, cho nên không thể không thành làm thần tượng. Rổ sủ rất ngắn gọn tổng kết vị này xương tinh linh tìm tới mình mục đích thực sự. Thế giới chi thụ là mỗi một cái tinh linh tộc bảy căn cơ, ta không hy vọng chúng ta nhất tộc trong tay ta tiêu vong, mặc dù nghe rất loạn đến, nhưng ta y nguyên hy vọng thử một chút. Tạ Dìn nói, trên thế giới này bất kỳ một cái nào tinh linh tộc thế giới chi thụ, đều dựa vào sinh hoạt tại thế giới chi thụ che chở cho các tinh linh đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng tẩm bổ hạ trưởng thành. Tạ Dìn đời này đều chưa nghe nói qua thế giới chi thụ có thể dựa vào đến từ nhân loại tín ngưỡng trưởng thành. Nhưng theo Tạ Dìn, nàng hẳn là trên cái thế giới này duy nhất một vị xương tinh linh một mạch thế giới chi thụ chỉ dựa vào nàng một người tín ngưỡng trèo trống là tuyệt đối không đủ. Nếu như thế giới chi thụ trưởng thành điều kiện thật là giống ngươi nói dạng này, ta có biện pháp cung cấp cho ngươi nổi danh cơ hội, nhưng có thể hay không để cho người xem nhớ kỹ ngươi danh tự liền dựa vào ngươi bản thân năng lực. Dô su có đầy đủ thủ đoạn để Tạ Dìn lấy một vị ca sĩ thân phận nghe tiếng toàn bộ nộ lạn, nhưng cái này một điều kiện tiên quyết là Tạ Dìn tự thân tiếng ca muốn đầy đủ ưu tú. Cái thế giới này nhưng không có điều âm sư thuận tiện như vậy nghề nghiệp, dù sủ chỉ có thể cung cấp một cái tuyên truyền thủ đoạn, muốn chân chính chinh phục người xem, tù binh bọn hắn trở thành thế giới chi thụ tín đồ, còn muốn dựa vào con này xương tinh linh bản thân. Ta đối ta tiếng ca có đầy đủ tự tin. Tạ Dìn trên một điểm này trả lời so vừa rồi quả quyết được nhiều. Nàng đã từng sinh hoạt tại xương tinh linh tộc đàn bên trong, là vì số không nhiều mấy vị có thể dựa vào tiếng ca đem thế giới chi thụ ý thức triệu hoán đi ra xương tinh linh. Đã từng xương tinh linh nhất tộc đại trưởng lão liền từng đã nói với Tạ Dìn tiếng hát của nàng là có thể tịnh hóa tâm linh người tiếng ca. Có đúng không? Làm một lần khảo nghiệm, Tạ Dìn tiểu thư nguyện ý tại quán rượu của ta tới một lần biểu diễn sao? Dù su khả năng so Tạ Dìn rõ ràng hơn thế giới chi thụ hạt giống tình huống hiện tại, nó tiếp tục mới chất dinh dưỡng tiếp tế, vừa vặn cũng là cho dù su làm một cái khảo nghiệm nho nhỏ. Không có bất cứ vấn đề gì. Có thể tha cho ta thanh tẩy một cái thân thể của mình sao? Tạ Dìn tay khoác lên mình mái tóc dài vàng nóng bên trên, nếu như bây giờ có một chiếc gương, tóc của nàng nhất định vô cùng lộn xộn. Bất luận một vị nào thiếu nữ đều không hy vọng để cho người khác nhìn thấy mình rối bời dáng vẻ, càng đừng đề cập là lên đài biểu diễn loại này trọng yếu thời khắc. Lầu 2 chỗ rẽ bên tay trái có chuyên môn dùng để tạo ra chất lỏng nguyên tinh thạch, bên trong ma lực số lượng dự trữ hẳn là đầy đủ ngươi dùng để tắm rửa, ta có thể cung cấp cho ngươi thay thế quần áo. Hôm qua nàng tại cùng xương mù xám làm đấu tranh thời điểm thế nhưng là xuất mồ hôi lạnh cả người, hiện tại vị này xương tinh linh khẳng định là toàn thân sền sệt. Nàng đồng ý đề nghị của Dô Sù, đi hướng gian kia dùng để rửa mặt gian phòng, thì lã lưu lại vì nàng chuẩn bị thay đổi quần áo. Dô Sù thì đi xuống lầu bắt đầu bố trí lên vị này tinh linh tiểu thư lần thứ nhất buổi hòa nhạc. Chương 120, dị đoan thẩm phán đỉnh. Mị xéo là tại giáo đường trong hậu viện cơ kiếm gỗ. Hôm nay nàng lên so thường ngày còn phải sớm hơn, với lại nàng hôm nay là đi vào nổ lạn về sau, ít có mấy lần mang theo sát y vung vẩy kiếm trong tay. Nỗ làn tòa thành thị này thật sự là quá phồn hoa đến một mực sống ở tàn khốc trong quân doanh mì xẻo lạ đã nhanh quên đi tàn khốc chiến trường. Gần nhất vì giám thị cái kia hỗn độn ác ma, thời gian của nàng cũng toàn bộ đều tốn hao tại cái kia tên là Hearthstone, Hezohoggle cờ giạc, trò chơi. Mì xẻo lạ tìm vô số lý do thuyết phục mình làm là như vậy có lý do, nàng đi tiểu quán là vì giám thị cái kia ác ma. Nhưng lý do này sẽ tại trong mấy ngày này không còn tồn tại. Bởi vì giáo hội chuẩn bị động thủ. Hôm nay dị đoan thẩm phán đỉnh người dựa vào nước láng giềng truyền tống môn từ thánh giáo chi quốc đi vào nổ lạn. Bọn hắn nhưng cùng thánh giáo quân hoàn toàn khác biệt, nếu là nói thánh giáo quân là làm chủ vinh quang tiêu diệt hết thể lưỡi dao, như vậy dị đoan thẩm phán đỉnh liền hoàn toàn là chủ quang vinh dưới ánh sáng bóng ma. Mịn xéo là cũng không thích cùng dị đoan thẩm phán đỉnh người cộng sự, đại đa số người bọn hắn tính cách đều rất quỷ dị cùng điên cuồng, có lúc tựa như là một đám mất lý trí bệnh tâm thần. Nhưng không thể không thừa nhận chính là dị đoan thẩm phán đỉnh lực lượng vô cùng cường đại, bọn hắn ngoại trừ thay giáo hội làm một chút nhận không ra người bẩn sự tình, tại ám sát phương diện cũng là nhất đẳng chuyên gia. Nghe đồn đã từng có cái nào đó tiểu quốc quốc vương công khai chất vấn qua thánh giáo chi quốc giáo nghĩa, đồng thời đem thánh giáo chi quốc ngay tại chỗ truyền giáo sĩ đưa cho cực hình. Cuối cùng thánh giáo chi quốc cũng không có phái ra thánh giáo quân đi thảo phạt cái này đại nghịch bất đạo quốc gia, bởi vì cái này quốc vương cũng không lâu lắm liền thảm chết tại trên giường của hắn. Đây nhất định là dị đoan thẩm phán đỉnh người sở tác sở vi. Mịn xéo là không biết bọn hắn có thể thành công hay không giết chết một vị hỗn độn ác ma. Không đúng. Mịn xéo là hẳn là cầu nguyện bọn hắn giết chết cái kia đáng chết ác ma mới đúng, nhưng nàng sâu trong nội tâm tựa hồ có cái thanh âm nói cho nàng, không hy vọng trông thấy cái kia cái ác ma biến mất trên thế giới này. Nếu như hắn biến mất, cùng một chỗ biến mất còn có hệ ở sởn cái trò chơi này. Nhưng rất nhanh vì chủ vinh quang, hắn phải chết. Cái này nhất niệm đầu chiếm cứ mì xẹo là ý thức, nàng lần nữa hung hăng vung vẩy lên kiếm trong tay lưỡi đao, thẳng đến kiếm gỗ không chịu nổi mì xẹo là lực lượng mà bị bẻ gãy. Mì xẹo là đại nhân, mấy vị kia đại nhân đã đến, bọn hắn đang đợi ngài. Vị kia tuổi trẻ truyền giáo sĩ đi tới giáo đường hậu viện, từ khi rổ xù một lần kia ảnh mê gặp mặt hội về sau, hắn liền cũng không dám lại tại trên đường phố phát chửi bới bở lệ sách phúc âm. Đã từng hắn kiên trì từng làm như thế. Kết quả bị một đám người thi pháp cầm hỏa cầu thủy cầu thay phiên chào hỏi một phen, cuối cùng vẫn là hắn hô to đừng ném hỏa cầu. Ta cũng là bờ lệ mê điện ảnh. Về sau, những người làm phép kia mới buông tha hắn. Cho nên lần này khi hắn nghe thấy dị đoan thẩm phán đỉnh người muốn tới lúc, kém chút dọa đến ngay cả đường đều đi không được, liền sợ những người điên kia đem hắn cũng trở thành dị đoan cho thẩm phán rơi. Ta hiểu được. Mịn xéo là cầm trong tay đứt gãy kiếm gỗ ném tới một bên giá vũ khí bên trên, bước nhanh đi tới giáo đường ở trong. Nàng một đường đi tới giáo đường chỗ sâu nhất tiền phòng, tia sáng xuyên thấu qua giáo đường dựng thẳng cửa sổ chiết xạ mà xuống, phản chiếu tại một tòa pho tượng phía trên. Nơi này là giáo đường cầu nguyện sảnh, cũng là toàn bộ trong giáo đường có thể tiếp cận thần minh vinh quang vị trí. Mịn xéo là đi vào cầu nguyện sảnh, nghe thấy được thứ gì va chạm ở trên vách tường thanh âm. Đủ cho gìn. Nhẫn mại một cái. Ta lại nghe thấy. Những cái kia điên cuồng nói nhỏ. Đáng chết. Từ đầu của ta bên trong lăn ra ngoài. Mịn xéo là nhìn xem một cái toàn thân bị màu đen giáo bào bao phủ thân ảnh chính không ngừng dùng đầu đụng chạm lấy vách tường. Cho tới trên vách tường đều xuất hiện dạng nước vết tích cũng không có đình chỉ, mãi cho đến giáo bào mũ trùm đều xuất hiện vết máu. Nàng! Thế nào? Mịn xéo là trông thấy cái thân ảnh kia điên cuồng bộ dáng, theo bản năng đưa tay khoác lên đoạn kiếm bên hông bên trên, đây cũng không phải là bị thần minh vinh quang che chở người hẳn là có dáng vẻ. Ra ngoài thời điểm, chúng ta không có gặp phải sướng ca ban chúc phúc. Nàng chỉ là quá tưởng niệm thánh nữ Hezilia tiếng ca. Dị đoan thẩm phán đỉnh sau một người khác vươn tay nặng đánh vào trên cổ của nàng, cái này khiến nàng đã mất đi ý thức ngã trên mặt đất, nhưng coi như ngã trên mặt đất cái kia một thân ảnh y nguyên đang không ngừng run rẩy. Một cử động kia theo mỉ xẹo lạ vô cùng thô bạo cùng tàn nhẫn, mà đang tại đối thoại với hắn tiếng người khí nghe cũng không thế nào. lý trí dáng vẻ. Các ngươi thật không có vấn đề sao?
Mị xẹo là không hy vọng mang theo một đám người điên đi gian kia tử quán, nếu như bọn hắn ở nơi đó làm loạn, có thể sẽ để nổ lạng người lùn đem thánh giáo chi quốc cho kéo vào sổ đen. Chúng ta để ngươi tới là làm cho chúng ta người dẫn đường, mà không phải chất vấn người. Mị xẹo là kỵ sĩ, nói cho chúng ta biết cái kia cái ác ma vị trí.
Một tên khác dị đoan thẩm phán đình người thái độ vô cùng cương ngạnh, mị xẹo là hít thở sâu một cái đè xuống nội tâm nộ khí, quay người hướng về cầu nguyện sảnh đi ra ngoài.
Ngoại trừ tên kia đã hôn mê ra hỏa, còn lại ba tên dị đoan thẩm phán đỉnh người đi theo mịt xẹo lạ.
Khi mịt xẹo lạ đi ra giáo đường đi vào trên đường phố lúc vừa quay đầu lại, phát hiện cái kia ba tên màu đen giáo bào dị đoan thẩm phán đỉnh thành viên sớm đã không thấy, thay vào đó là ba vị nàng chưa từng thấy qua người đi theo phía sau nàng.
Mịt xẹo lạ cũng không cho rằng bọn gia hỏa này chỉ là đổi một bộ quần áo đơn giản như vậy.
Đây cũng là chủ đưa cho lực lượng.
Mịt xẹo lạ không thể nào biết được, nàng chỉ có thể tận tụy hoàn thành nhiệm vụ của mình. Là một vị người dẫn đường dẫn theo những thánh giáo này chi quốc trong bóng tối lưỡi dao đi cướp đi vị kia ác ma tính mệnh.
Nếu là rổ sủ bây giờ không có ở đây tiểu quán liền tốt.
Nghe nói qua một thời gian ngắn hẹ ở Stern, hẹ rổ hóc hổ cờ dạp sẽ có mới phát triển bao tới.
Mấy cái ý niệm kỳ quái tại lúc này lóe lên mịt xéo lạ não hải, nàng nắm chặt phía sau mang theo đoàn kiếm, kiệt lực muốn đem những này ý niệm kỳ quái cho trục xuất khỏi não hải. Nhưng nàng ngồi đi ra một bước liền phá lệ nặng nề. Căn bản không có giống lúc trước khi biết trên cái thế giới này lại sẽ thiếu một tên tà ác gác ma mang đến vui sướng.
Các ngươi cần nghỉ ngơi một chút không?
Mịt xẹo là nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng ba vị đã đổi lại bình dân trang phục dị đoan thẩm phán đình thành viên.
Bọn hắn trong đó lại có một người biểu lộ nhìn vô cùng thống khổ.
Mịt xẹo là còn mơ hồ ở trên người hắn nhìn thấy một chút màu xám sương mù, nhưng chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi.
Mịt xẹo là kỵ sĩ thật đáng tiếc, ngoại trừ thánh nữ Hezilia cùng sướng ca ban thần thánh tiếng ca. Không ai có thể vớt lên trong bọn họ tâm sao động, mời ngươi dẫn chúng ta tìm tới cái kia tà ác đi, tiêu diệt hắn về sau, chúng ta liền có thể trở về thánh thành một lần nữa tắm rửa tại chủ hào quang hạ.
Trong ba người có một vị vô cùng bình tĩnh, hắn cũng là ba vị này bên trong nhất lễ phép khiêm tốn một người, dùng đến giọng thành khẩn thỉnh cầu lấy mì xèo lạ nói.
Đã đến, ta chỉ là không hy vọng các ngươi sẽ bại lộ, cái kia hỗn độn ác ma vô cùng giảo hoạt.
Mì xèo lạ chỉ đường phố đối diện gian kia tên là hẹ ở tuần tự quán. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp đi tới thời điểm, bình tĩnh mà xa xăm tiếng ca đột nhiên tại gian kia vốn hẳn nên ầm ĩ không thôi trong tiểu quán truyền ra.
Chương 121, mất khống chế.
Từ khi mì xéo lạ tại hẹ ở sổn trong tiểu quán đợi gần hơn một tháng thời gian, nàng liền đã hoàn toàn đối ca hát loại vật này ôm lấy một loại nào đó sợ hãi tâm lý.
Bởi vì tại trong tiểu quán biết ca hát ra hỏa cũng chỉ có những người lùn kia, bọn hắn tại mở ra một chút truyền thuyết thẻ bài về sau, đều sẽ thừa dịp hưng phấn sức mạnh hát vang một bài. Mà những người lùn này tiếng ca, thật muốn để mì xéo lạ lật tung cái bàn, sau đó hô to ra ngoài quyết đấu a.
Cho nên mì xéo lạ đại đa số thời điểm đều thừa dịp buổi sáng cùng bên trong buổi trưa đi hẹ ở tuần tiểu quán chơi bên trên một hai cục.
Đến ban đêm những người lùn kia kết thúc làm việc liền sẽ tập thể chạy đến hẹ ở tuần tiểu quán đến uống rượu xoa hẹ ở tuần. Trong khoảng thời gian này là từ đạo sư của nàng vô dục giả đi giám thị cái kia hỗn độn ác ma. Nhưng gần nhất vô dục giả đang tại độc quyền nghị hội cùng lão bằng hữu của hắn học tập cái gì kiến thức mới, rơi vào đường cùng mì xéo là chỉ có thể đem giám thị nhiệm vụ gánh vác cho cái khác thánh giáo quân kỵ sĩ. Cuối cùng những này thánh giáo quân kỵ sĩ kết quả cũng không có so với nàng tốt đi nơi nào.
Khi mì xéo là trước một bước đi vào tiểu quán lúc, rất nhanh đã nhìn thấy mình một vị đồng liêu đang cùng một tên nhân loại người thi pháp chơi chính hoan, với lại hắn dùng chính là đạo tặc vạ lý giả, lập tức liền muốn thắng.
Không đúng. Bây giờ không phải là chú ý cái này thời điểm.
Mịt xéo là ánh mắt đầu tiên quét mắt một chút hẹ ở tuần tử quán, từ khi vạn nước hội chợ bên trên lần kêu biểu thị về sau, trong tử quán khách nhân liền nhiều hơn rất nhiều người thi pháp.
Ban ngày khách nhân cũng là lấy người thi pháp chiếm đa số, ngay sau đó nàng rất nhanh đã tìm được tại tử quán bên ngoài châu nghe thấy tiếng ca nơi phát ra.
Là một cái tinh linh, vị này tinh linh đang đứng tại tử quán nơi hẻo lánh thoạt nhìn như là lâm thời lập nên trên võ đài. Minh khắc chiếu sáng thuật nguyên tinh thạch chỗ tản ra ánh đèn chiếu sáng cái này sân khấu.
Thanh âm của nàng xuyên thấu qua có khắc cường âm thuật nguyên tinh thạch chậm rãi tại toàn bộ trong tiểu quán quanh quẩn.
Vị này tinh linh hát chính là mì xẹo lạ cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua một ca khúc.
Tiếng ca nghe có một loại đặc biệt ma lực, vớt lên mì xẹo lạ tại gặp dị đoan thẩm phán đình về sau, bởi vì bọn họ thô bạo vô lý mà kích thích lửa giận.
Loại này tiếng ca tại mì xẹo lạ trong ấn tượng nàng chỉ ở thánh giáo chi quốc thánh thành nghe qua.
Cái kia chính là thánh nữ Hezilia nàng sướng ca ban châu ngâm sướng thánh ca, mịt xẹo là mỗi một lần tại thánh thành lắng nghe lúc, đều có thể cảm giác mình nội tâm hết thể mặt trái tưởng niệm đều bị khu trục ra ngoài.
Lần này nàng vậy mà tại một gian trong tiểu quán nghe được có đồng dạng hiệu quả tiếng ca, mặc dù còn kém rất rất xa tại thánh thành nghe thấy rung động. Michelle là ánh mắt không có ở vị kia tinh linh trên thân ngừng ở lại bao lâu, đã nhìn thấy rổ sủ thân ảnh. Coi như làm vì ác ma đối thủ một mất một còn thánh giáo quân ở đây, rổ sủ vẫn có thể rất tự nhiên xuất hiện tại trong tiểu quán. Rổ sủ cũng chú ý tới Michelle là ánh mắt, quay đầu lại nhìn về phía vị kia nữ kỵ sĩ. Michelle là trong nháy mắt này lập tức tránh ra bên cạnh tầm mắt của mình. Nàng hiện tại nội tâm rất phức tạp, ở sâu trong nội tâm có cái thanh âm nói cho hắn biết không hy vọng rổ sủ xuất hiện ở đây, lời như vậy dị đoan thẩm phán đình liền tạm thời không có cách nào ra tay với rổ sủ. Nhưng trong nội tâm nàng chính nghĩa lại nói cho nàng hẳn là sớm làm đem con này nguy hiểm ác ma đem ra công lý. Rổ sủ ánh mắt cũng thuận mì xéo lạ rời nhìn về phía mì xéo lạ sau lưng, vị này nữ kỵ sĩ tựa hồ tại vô ý thức cho rổ sủ một cái nhắc nhở. Mà cái này nhắc nhở để rổ sủ chú ý tới trong tiểu quán tới ba vị gương mặt lạ. Khi lạ, hôm nay ngươi đợi ở chỗ này chăm sóc tiểu quán thế nào? Rổ sủ thu hồi tầm mắt của mình, quay đầu hướng bên cạnh nữ ma pháp sư nói. Cái gì? Không phải có mạ lệ nạ phu nhân ở sao? Tiểu tâm tư bén nhạy thì lạ rất nhanh liền chú ý tới rổ sủ trong lời nói chân chính ý đồ, nàng nắm chặt lại ma pháp trượng trong tay nhỏ giọng nói với rổ sủ. Rằng đạo lý, so với tại tử quán. Ta cảm thấy cùng với ngươi an toàn hơn, coi như xảy ra chuyện cũng có thể kéo cái đệm lưng. Hy là nói. Dô Sù nói chuyện với Hy là thời điểm đều là đệ thấp thanh âm của mình. Khi vị này xương tinh linh đứng ở Dô Sù lâm thời dựng lên trên võ đài, nhẹ giọng hát ra câu đầu tiên ca từ bắt đầu. Tiếng hát của nàng không thể nghi ngờ trong nháy mắt bắt được trong tiểu quán không ít nội tâm của người. Tạ gìn hát chính là lẹt. Ít. Go chậm điều bản, nhạc đệm vẫn là chính nàng không biết từ nơi nào tìm cái nhạc khí thêm. Mặc dù lần này diễn xuất có vẻ hơi vội vàng, bất quá hiệu quả lại ngoài ý liệu tốt. Con này xương tinh linh tiếng ca xác thực mang theo một loại nào đó ma lực, phối hợp thêm lẹt. Ít. Go chậm điều bản đem nàng trong tiếng ca đặc điểm cho triệt để phát huy đi ra. Tại vị kia thánh kỵ sĩ tiểu thư đi tới về sau, cái này một bài lẹt. Ít. Go rất nhanh liền sắp đến hồi kết thúc. Xương tinh linh kết thúc diễn tấu một khắc này, đang ngồi không ít người xem đều đưa cho nàng khẳng định tiếng vỗ tay. Tạ Dìn mang có chút bất an tâm tình từ trên võ đài chậm rãi đi hướng, đi tới rổ sủ trước mặt chờ đợi rổ sủ trả lời chắc chắn. Nàng cũng không có quên lần này lâm thời diễn xuất là rổ sủ cho nàng khảo hạch. Liên quan tới đánh giá hẳn là có thể dùng siêu việt nguyên hát, ta chỉ là bở lệ đang diễn ra lúc hát cái kia thủ, so với chân chính nguyên hát còn kém một cái ưu tú nhạc đệm. Vị này xương tinh linh tuyệt đối có thành tựu ca sĩ bồi dưỡng giá trị, tiếng hát của nàng mang tới ma lực cũng không phải một loại nào đó hình dung. Trong tiểu quán nó khách nhân của hắn cũng có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, mặc dù Tạ Dĩn chưa nói cho bọn hắn biết danh tự, nhưng ở biểu diễn quá trình bên trong, Tạ Dĩn cảm thấy thế giới chi thụ hạt giống đạt được một loại nào đó tầm bổ. Nhưng tại trong tiểu quán diễn tấu chỗ có thể cấp cho thế giới chi thụ chất dinh dưỡng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, Tạ Dĩn cần một cái rộng lớn hơn bình đài. Hợp cách, không sai biệt lắm cũng đến, cái này cái ác ma không quá lạnh, quay chụp thời gian, ngươi cũng nên trở về cùng bằng hữu của ngươi báo cái bình an cái gì. Josu cũng không có tính toán tiếp tục tại căn này trong tiểu quán lưu lại xuống dưới, nhưng trong tiểu quán lại có mấy vị khán giả cũng không hy vọng vị này xương tinh linh rời đi. Không cho phép dừng lại. Một cái hơi có vẻ vội vàng sao động thanh âm bỗng nhiên tại tiểu quán nơi hẻo lánh vang lên, một cái nam nhân đứng lên, hắn bưng bít lấy cái chán trên mặt biểu lộ tựa hồ rất thống khổ. Cái này máy động nhưng đồng thời hơi có vẻ điên cuồng thanh âm, để Josu bên người xương tinh linh lui về phía sau mấy bước. Nhưng không có chờ Josu xuất thủ. Trong tiểu quán ngồi tại bên cạnh hắn một vị mặc pháp sư áo khoác, nhìn có chút tuổi tác người thi pháp vô vô bờ vai của hắn. Người trẻ tuổi, không cần nôn nóng như vậy. Trong tiểu quán cũng vang lên một chút trêu chọc thanh âm, Tạ Dĩn tiếng ca quả thật làm cho người rất kinh diễm, lại thêm Tạ Dĩn bản thân liền là một vị cô gái xinh đẹp, nếu là đang ngồi một chút người thi pháp trẻ lại cái 10 tuổi, khẳng định cũng sẽ giống như hắn. Trên thực tế trong tiểu quán một chút tuổi trẻ người thi pháp đã có muốn hướng Tạ Dĩn bắt chuyện ý đồ. Cũng ngay. Nhưng biểu hiện của hắn tựa hồ có chút mất lý trí, hắn hất ra tên kia cao tuổi lão giả khoác lên trên bả vai hắn cánh tay, đi hướng vị kia xương tinh linh. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ tiểu quán tiếp cận có một nửa chơi lấy hẻ ở sân người chơi, vô luận là nhân loại người thi pháp vẫn là người lùn đều đứng lên, làm cho cả trong tiểu quán bầu không khí trong nháy mắt tiến nhập một loại khẩn trương giằng co. 13. Chương 122, rời đi. Đây con mẹ nó liền là trong truyền thuyết dị đoan thẩm phán đỉnh. Trong truyền thuyết có thể đem bất luận cái gì một tên dị đoan đưa lên tử hình đài đao phủ nhóm. Cái này hoàn toàn liền là bịa chuyện A. Michelle lúc này nội tâm ý nghĩ mặc dù không có như thế táo bạo, nhưng kỳ thật cũng không có kém bao xa. Nàng trông thấy đến từ dị đoan thẩm phán đỉnh một người trong đó đã mất đi khống chế, liều lĩnh đứng lên, yêu cầu tên kia tinh linh một lần nữa hát một lần về sau. Mị xéo lạ liền bắt đầu nghiêm trọng hoài nghi lên trong truyền thuyết dị đoan thẩm phán đỉnh năng lực, khả năng ngay cả một cái thánh giáo quân tân binh cũng không sánh nổi. Bọn hắn phạm vào một cái tại hệ ở Stone tiểu quán nhất sai lầm nghiêm trọng, vậy nếu không có tại hệ ở Stone, hệ dồ hóc hổ cờ giạp đối cục bên trong bị mục sư bẩn chết, liền dám can đảm ở trong tiểu quán náo sự. Căn này tên là hệ ở Stone tiểu quán cũng không giống như là trên thế giới bất luận cái gì một quán rượu nhỏ, bên trong đều là một đống vô danh tiểu lưu manh, hoặc là một chút ti tiện đạo tặc. Từ khi vạn nước hội trợ về sau, hệ ở Stone tiểu quán cơ hồ hấp dẫn nổ lản các giới nhân sĩ đến đây thăm viếng, bị hệ ở Stone, hệ dồ hóc hổ cờ giạp hấp dẫn lưu lại trở thành khách quen cũng rất nhiều. Chỉ là mì xéo là nhận biết mấy vị bài bạn bên trong, liền có không ít là nổ lản cao đẳng học viện pháp thuật đạo sư. Còn có các ma pháp học phái nổi tiếng đại ma pháp sư. Nếu như giáo hội dám ở căn này tiểu quán gây chuyện lời nói, nhất định sẽ chọc nổ lản người của mọi tầng lớp bất mãn. Mì xéo là muốn đứng ra xuất thủ ngăn cản, nhưng chỉ gặp trong tiểu quán những người làm phép rối rít lấy ra ma pháp trượng. Mấy tên ban ngày đến trong tiểu quán mò cá người lùn càng trực tiếp cầm lên băng ghế. Vị kia mất lý trí dị đoan thẩm phán đỉnh thành viên tại cảm giác được toàn bộ trong tiểu quán dị dạng ma pháp ba động về sau, cuối cùng hơi tỉnh táo một điểm. Chặt thảm tỉnh táo. Hai gã khác dị đoan thẩm phán đỉnh người còn có thể duy trì lý trí, trong đó chính án dùng đặc thù nào đó tâm linh câu thông thủ đoạn đối thủ hạ của mình nói. Không thể. Giết chết bọn hắn sao? Thánh nữ đại nhân tiếng ca, ngươi nghe thấy được sao? Chính án. Là thánh nữ đại nhân tiếng ca, chỉ cần nàng lại nguyện ý hát một hồi, những cái kia. Đáng chết thanh âm liền có thể từ trong đầu của ta lăn ra ngoài. Chỉ cần lại một hồi liền tốt. Vị kia tên là chặt thảm âm thanh nam nhân nghe đã kinh biến đến mức không có chút nào lo gì, chính án ý thức được tình thế chuyển biến xấu. Đây không phải là thánh nữ đại nhân tiếng ca, chỉ là một chỉ không biết tên tinh linh hát ca thôi, hắn không có biện pháp giúp ngươi đuổi đi ngươi đi qua phạm vào tội nghiệt, tại trở về thánh thành trước chỉ có thể dựa vào chính ngươi chiến thắng. Chặt thảm con của ta, đừng lại phạm phải vô cớ tội nghiệt, trong tiểu quán những người khác là vô tội, chúng ta trước tiên hồi giáo đường. Chính án dần dần dụ dỗ lấy vị kia mất khống chế thẩm phán người, hắn có thể hiểu được vị kia tên là chặt thảm thẩm phán người mất khống chế lý do. Bởi vì hắn cũng thiếu chút dựa vào cái kia tinh linh tiếng ca, đem trong đầu của hắn điên cuồng nói nhỏ cho toàn bộ đuổi đi ra, nhưng tiếng ca kết thúc quá nhanh, nhanh đến còn chưa kịp để hắn cảm thụ một hồi yên tĩnh. Loại này trên dưới chênh lệch đều sẽ làm người ta không thể chịu đựng được. Vô tội. Ta không cho rằng ai là vô tội. Những này cùng ác ma làm bạn người đều có tội. Đáng chết. Chặt thảm. Căn này tiểu quán cũng không phải những con chuột kia tụ tập địa phương, nơi này tối thiểu có 3 vị trở lên có được cấp 7 vị đại ma pháp sư. Còn có một cái hỗn độn ác ma. Một tên khác thẩm phán người đã nhịn không nổi nữa, lúc đầu mục tiêu là một cái hỗn độn ác ma đã đầy đủ nguy hiểm, lại thêm một đám đại ma pháp sư, liền tính nhân thủ của bọn hắn gia tăng gấp 2 cũng không có cách nào giải quyết. Chớ nói chi là hiện tại cũng không phải tại ám sát. Hắn xông tới khống chế được tên kia mất lý trí ra hỏa, đã hoàn toàn không để ý thân phận của mình bại lộ, dù sao bọn hắn hiện tại dùng bề ngoài cũng không phải mình bản thân bộ dáng. Cho nên bọn họ lấy thô bạo thủ đoạn mang đi tên kia mất khống chế thẩm phán người. Cảm tạ các vị hỗ trợ, Gorona, cho tất cả mọi người đến một chén miễn phí luống mì đen rượu, không uống rượu người thi pháp tiên sinh liền lên một chén ngọt mạch nước. Ba người kia sau khi rời đi. Dô xù đối tất cả đứng lên giữ gìn hẹ ở Stone tiểu quán trật tự người thi pháp có chút bái, sau đó đối trong tiểu quán một vị người hầu lớn tiếng nói. Không không không, lão bản chúng ta không cần miễn phí rượu, đến cái miễn phí gói thẻ thôi. Có một vị vừa ngồi xuống người lùn hô to nói. Dô xù mỉm cười lắc đầu không có biểu thị, may mà những người lùn này cũng chỉ là khi nói đùa, sau khi nói xong liền tiếp tục lấy bọn hắn còn chưa hoàn thành hẹ ở Stone, hẹ dô hóc hổ cờ giạc đối cục. Những người làm phép lẫn nhau nghị luận vài câu. Lại lần nữa một lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. Mà dồ sủ thì đi thẳng tới mì xeo lạ trước mặt ngồi xuống, nhìn xem vị này biểu hiện trên mặt phi thường phức tạp kỵ sĩ tiểu thư. Mì xeo lạ tiểu thư. Có thể hơi hướng ta tiết lộ một chút, ba người kia cùng ngươi. Hoặc là thánh giáo quân có quan hệ gì sao? Dồ sủ tại mì xeo lạ vô ý thức nhắc nhở dưới, trước tiên chú ý tới cái kia ba tên khuôn mặt xa lạ. Từ trên người của bọn hắn dồ sủ cảm thấy một loại không hài hòa cảm giác. Loại này không hài hòa cảm giác rổ sủ từng tại cái kia ám tinh linh trên thân cảm giác được qua. Không biết. Mì xéo là bên cạnh quá mức trên mặt biểu lộ có vẻ hơi xấu hổ. Coi như nàng ngày đó thật đốn ngộ, coi rổ sủ là trở thành một người tốt đến đối đãi, cũng không có cách nào nói cho rổ sủ ba tên kia là giáo hội tinh nhuệ, mục đích của bọn hắn là đến ám sát ngươi. Câu nói này mì xéo là chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Đã ngươi không nguyện ý trả lời, ta cũng không miễn cưỡng. Dô Su đã có thể mơ hồ đoán được ba người kia mục đích tới nơi này là làm cái gì. Trên người bọn hắn có cùng cái kia ám tinh linh đồng dạng khí tức, cái này đã nói lên bọn hắn hẳn là cũng có cùng cái kia ám tinh linh giống nhau năng lực. Mã Lệ Nạ phu nhân, nơi này liền làm phiền ngươi tiếp tục chào hỏi, ta sau đó phải cùng Tạ Dìn cùng Hỉ Lạ đi con sóc đường phố. Dô Su tính toán thời gian không sai biệt lắm cũng đến, cái này cái ác ma không quá lạnh, thời gian ước định. Giao cho ta đi, Dô Su đại nhân xe ngựa đã ở bên ngoài chuẩn bị xong. Mã Lệ Nạ nói. Dô Su nhẹ gật đầu, không tiếp tục đi để ý vị kia giàu gì không vui kỵ sĩ tiểu thư, mang theo Tạ Dìn cùng Hỉ Lạ ngồi lên Mã Lệ Nạ phu nhân chuẩn bị xong xe ngựa. Giáo hội tựa hồ phái người muốn tới xử lý ngươi, thật không tại trong tiểu quán đợi một thời gian ngắn quan sát một chút sao. Hỉ Lạ quan lên xe ngựa môn, từ vừa rồi trong tiểu quán náo kịch, còn có rổ sủ cùng mì xéo là đối thoại, nàng đã đoán được ba người kia là tới làm cái gì. Trên thực tế đợi ở bên ngoài ta mới an toàn hơn. Dô Su đối Hỉ Lạ biểu hiện ra trên tay mình ấn ký, đến từ hài cốt công tức chỗ khắc họa ấn ký. Chủng tộc thân là hỗn độn ác ma Dô Su cũng không phải trốn ở rào chắn bên trong mặc người chém giết cừu non, ngoại trừ có được để người thi pháp cấu trúc ma pháp mất đi hiệu lực đặc thù ma lực bên ngoài, Dô Su còn có hài cốt công tức chỗ tặng cho lực lượng. Con sóc đường phố xuất hiện mấy con vong linh cũng không có vấn đề, dù sao vong linh pháp sư hiệp hội là ở chỗ này. Dô Su trên tay ấn ký tràn ngập lên khí tức tử vong. Cùng Dô Sủ ngồi tại cùng một cái trong xe ngựa tinh linh tiểu thư đã có quắp tại nơi hẻo lánh run lẩy bẩy. 13. Chương 123, Studio. Dô Sủ ngồi xe ngựa thuận lợi đã tới con sóc đường phố. Ven đường bên trên cũng không có gặp phải cái gì tổ chức khủng bố tập kích. Dô Sủ đi xuống xe ngựa quay đầu nhìn xem Hỉ Lạ cùng Tạ Dìn. Hỉ Lạ chính vịn Tạ Dìn đi xuống xe ngựa, con này tinh linh muội tử hiện tại hai chân còn đang phát run. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Hỉ Lạ vịn sắc mặt tái nhợt Tạ Dìn, từ Dô Su lên xe ngựa bắt đầu sử dụng hài cốt công tức ấn ký bắt đầu, Tạ Dìn vẫn duy trì lấy loại trạng thái này. Vì cái gì ngươi trông thấy những vong linh sinh vật đó còn có thể bình tĩnh như vậy? Tạ Dìn nhẹ nhàng bưng bít lấy cái chán, đi xuống xe ngựa không chỉ có để nàng cách xa bóng ma tử vong, còn một lần nữa cảm nhận được ánh nắng ấm áp. Ánh nắng xua tan vong linh sinh vật cho nàng mang tới sợ hãi, Tạ Dìn cũng hơi trì hoãn qua thần, không cần Hỉ Lạ nâng liền có thể đứng vững vàng. Ta cũng không biết, dùng tên kia lời mà nói hẳn là chủng tộc thiên phú. Hỉ Lạ lúc trước thế nhưng là có thể nhìn thẳng hài cốt công tức linh hồn chi hỏa cũng cảm giác không thấy bất luận cái gì e ngại tồn tại, nhưng cường đại vong linh sinh vật cơ bản đều có một loại có thể làm cho còn sống sinh linh lâm vào trong sự sợ hãi năng lực. Tạ Dìn liền nhận lấy rổ sủ triệu hồi ra vong linh sinh vật ảnh hưởng, trái lại Hỉ Lạ thì là không có cảm giác chút nào. Nàng lần nữa sai lầm đoán chừng rổ sủ thân phận chân thật, không chỉ là một vị hỗn độn ác ma, còn có thể là một cái kinh khủng vong linh pháp sư. Đứng ở dưới ánh mặt trời, Tạ Dìn hô hút vài hơi không khí mới mẻ, mới miễn cưỡng từ nhìn thấy cường đại vong linh sinh vật mang đến tâm linh thương tích cho hóa giải tới. Dô Su đến bồ câu đen quán trọ thời gian vừa đúng, đến từ phạ lỏ xỉ công quán xe ngựa vừa vặn đứng tại quán trọ đường đi bên ngoài. Cải trang ăn mặc một phen xệ xả phu nhân từ trên xe ngựa đi xuống, vị này quý tộc phu nhân hôm nay rất hiếm thấy mặc chính là một thân mộc mạc nam trang. Hôm nay muốn đập hí đại đa số đều là lấy mặt thiểu đạ làm chủ, coi như sẽ xả phu nhân nguyện ý để nữ nhi của nàng đảm nhiệm nữ chính diễn, nhưng vẫn không có hoàn toàn yên lòng. Dô Su hướng về sẽ xả quá xa xa đi một cái pháp sư lễ, mà vị kia phả lỏ xỉ chi hoa cũng đi theo mẹ của nàng sau lưng đi xuống xe ngựa. Ta đi cùng bằng hữu của ta chào hỏi. Tạ Dìn cảm thấy đến từ lọ lỉ sau lưng ánh mắt, đêm qua nàng một mình ra ngoài căn bản không có thông chi qua bất luận kẻ nào. Thiên Nga đen đoàn kịch ban đêm mặc dù không có cấm tiêu như thế quy định nghiêm chỉnh, Tạ Dìn một đêm không có trở về cũng nên hướng bạn tốt của nàng giải thích một chút. Dô Su đưa mắt nhìn vị kia xương tinh linh chạy trở về Thiên Nga đen đoàn kịch chỗ xe ngựa, bởi vì sẽ xả phu nhân ở đây, Thiên Nga đen đoàn kịch cái khác thành viên cũng không dám giống thường ngày trách móc nặng nghề vị này tinh linh. Vốn cho rằng nơi này sẽ càng thêm dơ giấy bẩn thỉu một điểm. Sệ xả phu nhân cùng Dô Su cùng đi tiến vào quán trọ bên trong. Đã làm tốt chuẩn bị tâm tư sẽ xả phu nhân miễn cưỡng có thể tiếp nhận bồ câu đen trong khách sạn bố cục. Nơi này chủ cửa hàng vẫn là đối nhà này lữ điếm quản lý đặc biệt để bụng, quay chụp địa điểm tại lầu 2 cùng lầu 3, nơi này mặc dù có chút chen chúc, nhưng đầy đủ cung cấp cho Thiên Nga đen đoàn kịch người chuẩn bị. Dô Su đang nói xong những này về sau, Thiên Nga đen đoàn kịch người cũng toàn bộ đều đi đến. Hôm nay muốn đập hí thuộc về cảnh tượng hoành tráng, cho nên mới diễn viên tương đối nhiều. Lại thêm sệ xả phu nhân mang 5 tên người thi pháp ăn mặc người hầu, toàn bộ lầu 1 có vẻ hơi chen chúc. Bọn họ đều là Lão bản của quán trọ Phật Kẻ từ lầu 2 đi xuống, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy đi vào hắn khách sạn, bao quát hắn thu dưỡng những hải tử kia. Những bán long nhân đó cùng mèo xám người ghé vào lầu 2 hành lang lan can bên cạnh thò đầu ra nhìn qua lầu 1 đại sảnh, lúc có người cùng bọn hắn ánh mắt đối mặt bên trên lúc liền nhanh chóng né tránh. Ta đã cùng ngươi thương nghị xong, Phật Kẻ nên bắt đầu chuẩn bị hôm nay diễn xuất. Minh bạch. Phật Kẻ nhìn xem những cái kia xa lạ nhân loại, vẫn là lựa chọn hướng rổ sủ thỏa hiệp. Quán trọ nơi này vốn chính là tràn ngập đến từ các nơi khách nhân. Lần này có Sẻ Xả phu nhân trấn trang tử, Thiên Nga đen đoàn kịch bên trong diễn viên mặc dù có hơn 20 vị đến thăm, nhưng cả chàng phim quay chụp vẫn là ngay ngắn rõ ràng. Liên là nội dung cốt truyện đến vai diễn nhân vật nữ chính phụ thân của Mạt Thiệu đã bởi vì Mạt Thiệu đã tại quất một loại nào đó mùi thuốc lá, mà muốn bạt thai thời điểm, tên kia vai diễn phụ thân diễn viên trong nháy mắt luôn cuống. Vai diễn Mạt Thiệu đã thế nhưng là phả lọ xì chi hoa lọ ly. Toàn bộ Thiên Nga đen đoàn kịch bên trong để trụ, càng đừng đề cập mẫu thân của lọ lì Sẻ Xả phu nhân hiện tại còn ở đây. Ngừng. Ngươi không cần thật đánh, thanh âm ta ở phía sau sẽ phối hợp đi, chỉ dùng nhìn hữu lực độ là được rồi. Dô su tại thời khắc này kêu dừng, nhưng dô su lời nói ở chỗ này tựa hồ lên không là cái gì an ủi tác dụng. Vị kia diễn viên sợ hai ánh mắt vẫn là không ngừng tại lọ lì cùng Sẻ Xả phu nhân ở giữa quét mắt. Cô nọ đặc biệt chính ngươi nắm tốt cường độ. Nhìn qua kịch bản Sẻ Xả phu nhân chỉ nói một cái rất mơ hồ khái niệm, cuối cùng một màn này vừa đi vừa về mấy lần mới tính vỗ ra một cái rổ sủ kết quả vừa lòng. Còn lại liền là thuận lợi án lấy kịch bản đi, Thiên Nga đen đoàn kịch các diễn viên cũng bắt đầu lẫn nhau báo tố diễn kỹ. Đặc biệt là đến người chấp pháp vì ma nghiện thạch mà chuẩn bị đồ sát rơi Mạt Thiệu đả cả nhà phần diễn lúc, Bạch Kinh Hoa tức sĩ diễn kỹ thăng lên đến hắn nhân sinh bên trong một cái đỉnh phong. Đây là hôm nay sau cùng một tuần kịch, cũng là trọng yếu nhất một tuần kịch. Đến lúc cuối cùng lò lỉ chỗ vai diễn Mạt Thiệu đã từ bên ngoài trở về, trông thấy người nhà của mình toàn bộ bị người chấp pháp giết chết, vì không cho những cái kia hung thủ biết thân phận chân thật của mình, chỉ có thể nhẫn nhị bi thương đi tới gian phòng cách vách hướng lệ ổng cầu cứu cái này một bộ phận. Dô su chú ý tới đến đây quan sát không ít Thiên Nga đen đoàn kịch nữ diễn viên đều từ vị trí của các nàng đứng lên. Lò lỉ không thẹn cho phạ lỏ xỉ chi hoa danh xưng này, kỹ xảo của nàng thật là không có thể bắt bẻ, nên rơi lệ lúc liền có thể trong nháy mắt khóc lên. Loại kia mang tới giọng nghẹn ngào khẩn cầu thanh âm, lại thêm phía sau một đám tay nhiễm máu tươi ác đồ nhìn chằm chằm. Tại trang cảnh này bầu không khí phủ lên dưới, coi như những cái kia nữ diễn viên biết đây chẳng qua là đang diễn kịch, các nàng vẫn là không có cách nào duy trì nội tâm bình tĩnh, muốn thay hải tử đáng thương này làm những gì. Ta có thể minh bạch ngươi cái gọi là rung động tâm linh là có ý gì. Sệ Xạ phu nhân là ở đây duy nhất một tên vẫn ngồi ở chỗ ngồi bên trên nữ tính. Nhưng nàng song tay nắm chặt dáng vẻ nói rõ nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Đây chỉ là dùng mắt thường đến xem, đi qua màn ảnh xử lý về sau một đoạn này sẽ càng rung động. Dô su năm đó lần thứ nhất nhìn tên sát thủ này không quá lạnh thời điểm, xác thực cũng bị một đoạn này cho rung động đến, cái này đồng dạng cũng là dô su ấn tượng khắc sâu nhất một bộ phận. Quay chụp tiến độ ngay ngắn rõ ràng tiến hành, hôm nay tiến độ cuối cùng tại lệ ổng đồng ý để Mạt Thiệu đã tiến vào hắn ở gian phòng làm kết thúc. Ta rất chờ mong chiếu lên ngày đó. Sệ Xạ phu nhân đang nhìn xong hôm nay chỗ quay chụp hình ảnh về sau một bên phòng lên trưởng một bên từ chỗ ngồi bên trên đứng lên. Không bao lâu một ngày này sẽ tới, trước lúc này xin cho các diễn viên nghỉ ngơi thật tốt, lọ lì tiểu thư hôm nay nhìn phá lệ mệt mỏi. Dô su nhìn thoáng qua lữ điếm sắc trời bên ngoài, giữa bất chi bất giác sắc trời bên ngoài đã tiếp cận hoàng hôn. Với lại gần nhất buổi tối con sóc đường phố nhưng không thế nào an toàn. Dô su nói. 13. Chương 124, giết chóc. Một con quạ rơi và ở vào bồ câu đen quán trọ không xa phòng ốc nóc nhà. Nó hiện ra hồng quang con ngươi nhìn chằm chằm chính ở phía dưới âm u trong hẻm nhỏ nói nhỏ thân ảnh. Chắc thảm, hiện tại muốn chiến thắng trong lòng ngươi mộng ma, chúng ta không có thời gian lại tiếp tục trễ nải nữa. Dĩ đoan chính án nhìn lên trước mặt tuổi trẻ thẩm phán người, tại quay trở về giáo đường về sau, trong giáo đường cha xứ cùng tu nữ chỗ niệm tụng đảo văn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Đối mặt loại này ác liệt tình huống. Dĩ đoan chính án cũng cân nhắc qua trước tiên phản hồi thánh thành, đạt được sướng ca ban chúc phúc về sau lại tới xử lý sạch con này ác ma. Đáng tiếc nổ lạng truyền tống môn mở ra là có thời gian khoảng cách, lần tiếp theo thông hướng nước láng giềng truyền tống môn sẽ ở một tuần lễ sau mở ra. Trước lúc này, bọn hắn chỉ có thể bước lên một vị thẩm phán người mất khống chế phong hiểm đi giết rơi cái kia ác ma. Nó. Tại ta trong đầu khắp nơi tán loạn, ngươi nghe thấy được sao? Có cái gì sền sệt đồ vật tại trong thân thể ta bỏ? Im miệng. Chặt thảm, đừng lại hình dung. Thật nghĩ đem ngươi ném tới nham tương bên trong đi. Một vị khác thẩm phán người cũng đang cật lực ức chế mình trong ý thức nói nhỏ, nhưng hắn vừa mới truyền đạt xong như thế một cái oán trách lòng tin. Hắn cũng cảm giác được một loại nào đó nguy hiểm sắp đến, nhưng hắn hiện tại ý thức phần lớn đều dùng đến chống cự những cái kia điên cuồng nói nhỏ đi, khi hắn phát giác được nguy hiểm tiến đến một khắc này cuối cùng đã chậm một bước. Một mũi tên, một cây lặng yên không tiếng động mũi tên tại trong con mắt hắn vô hạn bị phóng đại, hắn không biết mũi tên này là từ đâu mà đến, trong tầm mắt của hắn cuối cùng nhìn thấy là mũi tên phía trước trồ bám vào ma pháp minh văn. Mũi tên này quán xuyên tên kia thẩm phán người cái trán, đem hắn gắt gao đính tại sau lưng trên vách tường. Vách tường mặt ngoài không chịu nổi cái này một lực lượng khổng lồ mà xuất hiện đại lượng rạn nứt. Dị đoan chính án trong nháy mắt tiến nhập chiến đấu trạng thái, ánh mắt của hắn bắt đầu ở hẻm nhỏ trong bóng tối tìm kiếm lấy, liên tục ba cây giống nhau mũi tên bắn về phía hắn, dị đoan chính án vung tay lên rút ra một thanh trường kiếm, dùng lưỡi kiếm chặn lại cái kia ba mũi tên. Hắn một cái tay khác từ mình áo bào đen bên trong lấy ra một thanh pháp trượng đỉnh khảm nạm lấy một cái không rõ sinh vật con người. Khi hắn huy động pháp trượng sát na, không có minh văn xuất hiện. Một loại đến từ bản nguyên linh hồn lực lượng từ hắn pháp trượng phía trước phóng thích mà ra, tạo thành một cái như là lợi kiếm trùng kích đánh lên hẻm nhỏ bên cạnh nóc nhà. Trùng kích đánh nát trên nóc nhà gạch ngói, mấy cây màu đen lông vũ cũng theo gạch ngói cặn bã rơi xuống mà tản mát xuống. Một cái đen kịt thân ảnh từ nóc nhà đã rơi vào trong hẻm nhỏ. Cái kia một thân ảnh thời gian dần trôi qua từ hẻm nhỏ nơi hẻo lánh đi ra, khi nàng đi tới dưới ánh trăng lúc, dĩ đoan chính án chừng lớn con của mình. Là ngươi? Tên phản đồ này. Thanh âm của hắn tràn đầy chấn kinh, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới thân ảnh là một tên ám tinh linh. Phản đồ. Là các ngươi lừa gạt ta. Giấu giếm đồ sát ta tộc quần chân tướng, còn để cho ta bán mạng cho các ngươi nhiều năm như vậy, hiện tại. Đến lượt các ngươi những này dị quái nợ máu trả bằng máu. Vị này ám tinh linh chính là bồ câu đen thủ lĩnh, nàng không nghĩ tới từ chủ nhân của mình nơi đó tiếp nhận giám thị rổ xù nhiệm vụ về sau, vậy mà lại gặp phải lớn như vậy một cái. Lễ vật. Chúng ta cũng tìm ngươi rất lâu. Kẻ phản bội. Dị đoan chính án không tiếp tục lưu nhiệm gì thể diện, hắn giơ lên trong tay cơ hồ cao bằng một người pháp trượng nặng đánh vào trên mặt đất, từ cục đá xếp thành mặt đất ở trong nháy mắt này mơ hồ truyền đến sinh vật gì tiếng rít. Ám tinh linh chiếm đoạt mặt đất bắt đầu có chút chấn động lên, một loại từ không biết tên năng lượng tạo thành xúc tu phá đất mà lên bắt lấy hai chân của nàng. Tại pháp trượng đỉnh khảm nạm sinh vật con ngươi cũng có chút mở ra. Một loại mắt thường không cách nào bắt trùng kích lấy tốc độ cực nhanh đánh lên ám tinh linh, thân thể của nàng bị cái này tấn công một đòn cắt đứt ra thành vô số mảnh vỡ, nhưng những mảnh vỡ này không lâu sau đó liền biến thành đen kịt lông vũ chậm rãi rơi xuống. Ngươi đã quên ngươi chiến đấu kỹ xảo đều là ai dạy ngươi sao? Âm lanh thanh âm tại dị đoan chính án sau lưng truyền đến, một thanh tản ra sâu lục sắc quang mang chủy thủ đâm vào dị đoan chính án phía sau, ám tinh linh thân ảnh cũng xuất hiện ở phía sau hắn. Nhưng cũng không lâu lắm, ám tinh linh liền ý thức được không đúng. Chủy thủ của nàng đâm vào căn bản vốn không là một cái nhân loại huyết đủ, mà giống như là một loại nào đó thân mềm sinh vật. Chúng ta kỹ xảo cùng trí tuệ đều là thần đưa cho. Hắn nghiêng đầu qua, cơ hồ là lấy nhân loại cổ không thể nào làm được trình độ chuyển hướng ám tinh linh. Ám tinh linh cũng ngẩng đầu lên không dám tin nhìn xem cái này đi qua biến ảo mà đến gương mặt. Ngươi đã từng có được cùng thần cùng hưởng vô tận trí tuệ cơ hội, lại lựa chọn ngu xuẩn nhất phản bội, cũng đúng. Giống như là như ngươi loại này hèn mọn tộc đàn, là tuyệt đối không thể nào hiểu được thần minh trí tuệ đến cùng cỡ nào vĩ đại, nhưng ngươi hẳn là cảm tạ ta. Bởi vì chuẩn bị cho ta để ngươi tại trước khi chết lần nữa thăm dò một cái thần có. Vô cùng vô tận tri thức. Ám tinh linh ánh mắt nhìn thẳng hắn bên trên trong nháy mắt, đầu của nàng tựa như là đâm vào gác chuông thắp bên trên chuông lớn, cơ hồ muốn bị xé nứt chỗ đau tràn vào ý thức của nàng bên trong. Một giây sau nàng nhìn thấy một chút huyễn tượng, còn có nghe thấy được một loại nào đó điên cuồng nói nhỏ. Đã từng là dị đoan thẩm phán đình một thành viên nàng biết những này là cái gì, lập tức rời đi ánh mắt rút ra chủy thủ lui về sau mấy bước, nhưng phân loạn ý thức để nàng căn bản là không có cách tỉnh táo suy nghĩ xuống dưới. Đây chính là các ngươi hèn mọn nguyên nhân hắn lần nữa cao dơ lên trong tay pháp trượng, nhưng còn chưa kịp đánh xuống. Một loại nào đó đại biểu cho thai ách chung nhỏ âm thanh đột nhiên tại toàn bộ hẻm nhỏ quanh quẩn, mà hắn nắm pháp trượng cánh tay kia, cũng trong nháy mắt khô héo biến thành không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức tử vật. Khí tức tử vong lặng lẽ tràn ngập tại toàn bộ hẻm nhỏ, ám tinh linh có chút không dám tin ngẩng đầu lên, phát hiện ở trước mặt nàng xuất hiện một tên toàn thân bao phủ tại cũ nát áo choàng dưới thân ảnh, từ áo choàng tổn hại khe hở đến xem, cái này một thân ảnh không có huyết nhục, chỉ còn lại có xương cốt. Đoạt hồn giả. Ám tinh linh nhận ra cái này một cơ hồ có thể nói là ác mộng vong linh sinh vật. Đoạt hồn giả trong con mắt vui mừng động linh hồn về sau nhìn chăm chú lên dị đoan chính án. Hắn sớm đã biến thành khô lâu trong miệng phát ra chói tai nhưng lại âm trầm thanh âm. Đem linh hồn của các ngươi hiến cho công tước đại nhân. nó lại một lần gõ trong tay hai ách trí linh, dĩ đoan chính án muốn chữa trị mình mất đi sinh mệnh lực cánh tay, nhưng đại lượng oan hồn mang theo kêu rên thanh âm đánh lên bọn hắn. Nếu là tại dĩ vãng, những này oan hồn đối với hắn tạo thành tinh thần công kích căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng bây giờ không cần những này oan hồn công kích, hắn tự thân trạng thái tinh thần cũng bởi vì những cái kia điên cuồng nói nhỏ mà tiếp cận sụp đổ. Khi dị đoan chính án bị oan hồn dòng lũ thôn vệ sát na, liền đã đại biểu hắn cũng không còn cách nào duy trì lý trí. Ám tinh linh cũng tại thời khắc này xuất ra mình cung tiễn, nhắm ngay cái kia hai tên thẩm phán người, cưỡng chế mình trên tinh thần thống khổ, kéo ra dây cung dùng mũi tên bắn thủng trán của bọn hắn. 13. Chương 125, trị liệu. Vong linh. Vì cái gì nơi này sẽ xuất hiện cao như vậy giai vong linh? Ám tinh linh cố nén trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, để ý thức của mình tận lực bảo trì thanh tỉnh. Nàng xác nhận mình mũi tên triệt để giết chết cái kia hai tên dị đoan thẩm phán đỉnh ra hỏa về sau, đem ánh mắt nhìn về phía ở trước mặt nàng cái kia phiêu đãng ở giữa không trung đoạt hồn giả. Gia hỏa này cũng không phải dưới đất trong huyệt mộ khắp nơi có thể nhìn thấy vong linh, chỉ có tiếp cận trên vạn người chết đi chiến trường mới có thể tẩm bổ ra loại này hung ác. Linh thể. Đoạt hồn giả có chút vừa quay đầu, nó trong hốc mắt vui mừng động linh hồn chi hỏa, để ám tinh linh trong nháy mắt cảm giác có đồ vật gì bắt lấy trái tim của nàng. Ám tinh linh không có cùng con này nguy hiểm vong linh chiến đấu ý nghĩ, nàng đã làm tốt đào tẩu chuẩn bị, mà đoạt hồn giả đưa ra mình xa so với nhân loại ngón tay còn muốn bề trên gấp hai ngón tay, thay ám tinh linh chỉ một cái phương hướng. Cái này một cái phương hướng thông hướng nơi trốn là bồ câu đen quán trọ, nghi hoặc tại nội tâm của nàng bên trong dâng lên, cũng không lâu lắm con này đoạt hồn giả ngay tại trước mắt nàng biến mất không thấy gì nữa. Con này vong linh. Đến cùng là. Ám tinh linh vừa định suy nghĩ, đại não gần như muốn bị xé nát đau đớn xuất hiện lần nữa tại trong đầu của nàng. Nàng ngã trên mặt đất bưng bít lấy cái chán, một loại nào đó không biết tên sinh vật nói nhỏ không ngừng tại nàng bên thai bên cạnh vang trở lại, ngoại trừ nàng còn nghe thấy được sền sệt chửa tâm thanh. Ngay tiếp theo cảnh tượng trước mắt cũng xuất hiện cải biến, nàng mơ hồ nhìn thấy tại hắc ám trong không gian, một loại nào đó to lớn đến để cho người ta tuyệt vọng sinh vật mở ra con của nó. Ảo giác. Từng tại dị đoan thẩm phán đình đợi qua một đoạn thời gian ám tinh linh, biết rõ trước mắt mình xuất hiện ảo giác đến cùng là đáng sợ cỡ nào đồ vật. Nàng cố nén trong đầu quanh quần đau đớn, lần nữa biến thành một con quạ bay vào không trung, hướng về con sóc đường phố gần nhất nơi ẩn nút, cũng chính là bồ câu đen quán trọ bay đi. Khi nàng nhìn thấy bồ câu đen quán trọ lầu 2 trong cửa sổ phát ra ánh sáng lúc, ý thức của nàng lần nữa trở nên mơ hồ. Cái này khiến nàng trên không trung đã mất đi cân bằng, trực tiếp lấy quạ đen tư thái phá vỡ quán trọ lầu 2 cửa sổ, ngay sau đó lăn xuống tại trên sàn nhà biến trở về hình người. Thiên diện. Xảy ra chuyện gì? Bồ câu đen quán trọ lão bản phần kẻ vừa vặn tại lầu 2 làm quét sạch, khi nhìn thấy vị này ám tinh linh lấy cực kỳ chật vật tư thái đâm vào hành lang một bên khác trên vách tường lúc. Phần kẻ lập tức ném ra trong tay cái chổi chạy tới tên này ám tinh linh bên cạnh. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua con này ám tinh linh như thế dáng vẻ chật vật, từ nàng xuất hiện tại con sóc đường phố bắt đầu từ ngày đó, con sóc đường phố tổ chức ngầm thế lực liền triệt để một lần nữa tẩy bài. Nàng vẹn vẹn mất mấy ngày, liền dùng tuyệt đối tư thái cầm thống trị bồ câu đen quyền lợi. Nhưng nàng bây giờ lại giống như là một cái được bệnh nặng người sắp chết, ngã xuống trên sàn nhà thở hào hển. Hoa! Ám tinh linh thanh âm nghe gấp vô cùng bách, cho tới có chút nóng nảy. Nàng cắn răng cùng trước mắt không ngừng tái diễn huyễn tưởng làm lấy đấu tranh. Đem quán trọ tất cả hoa đều cho ta lấy ra. Vẫn kẻ ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, hắn lập tức chạy, tại toàn bộ quán trọ trên dưới vơ vét lên có thể sử dụng hoa tươi. Qua mấy phút, Phật Kẽ liền cầm lấy mấy bó hoa đoá đặt ở ám tinh linh trước mặt. Bởi vì những này chỉ là trong khách sạn vật phẩm trang sức, cũng không coi là bao nhiêu mới mẻ. Tầm mắt của nàng chuyển di hướng về phía những cái kia đủ mọi màu sắc đoá hoa, từ đoá hoa bên trong truyền lại tới loáng thoáng hương thơm, để nàng hơi cảm thấy một chút vui sướng cảm xúc, mà những tâm tình này giúp nàng xua tan một điểm trong đầu điên cuồng tưởng niệm. Nhưng còn thiếu rất nhiều. Chỉ là như thế mấy đoá hoa buộc căn bản là không có cách chuyển di lực chú ý của nàng. Tỉnh lại nội tâm của nàng một chút chính diện cảm xúc giúp nàng chiến thắng trong đầu không ngừng quanh quẩn nói nhỏ âm thanh. Tiếp tục như vậy nàng sớm muộn sẽ bị trong đầu những này điên cuồng tưởng niệm thôn phệ hết, từ đó mất lý trí. Nàng nhất định phải tìm chút có thể làm cho nàng cấp tốc vui vẻ đồ vật. Giống như là con sóc đường phố loại địa phương này, tìm tới một cái nở đầy hoa tươi vườn hoa là gần như không có khả năng, cái kia tiền tài. Trong mắt nàng huyễn tượng lần nữa phát sinh cải biến, ở trong mắt nàng toàn bộ quán trọ đều bốc cháy lên hỏa diễm. Mà ở bên thai của nàng tựa hồ nghe gặp một chút thanh âm quen thuộc. Là tới từ nàng đã từng sinh hoạt tối tinh linh tộc 7, nàng thân nhân tiếng kêu rên. Thân nhân chết đi huyễn tượng, triệt để chọc giận nàng,
vì phát tiết nàng lấy tay nắm tay nặng đánh vào sau lưng trên vách tường. Hỏa diễm huyễn tượng cũng không có cho nàng mang đến bất luận cái gì nhiệt độ, ám tinh linh nhiệt độ cơ thể bắt đầu từ từ hạ xuống, loại này khí tức âm lãnh tại nàng toàn thân cao thấp tùy ý tuôn ra. Cũng không lâu lắm, một chùm sáng liền xuất hiện ở tầm mắt của nàng bên trong, xua tan trong mắt nàng huyễn tưởng. Tỉnh lại một điểm, ta cũng không hy vọng ta tương lai đài truyền hình thủ tịch họp báo tại loại này địa phương quỷ quái nổi điên. Phóng viên. Ám tinh linh giống như ở nơi đó nghe qua như thế một cái kỳ quái từ, tầm mắt của nàng cuối cùng có một điểm tiêu cự, nhìn thấy nửa quỷ ở trước mặt nàng rồ sụ. Ngươi. Tại ngươi phàn nàn trước đó nói cho ta biết trước làm sao ổn định thân thể của ngươi còn có trạng thái tinh thần. Dô Sù hôm nay lưu tại bồ câu đen quán trọ xử lý ban ngày quay chụp phim hình tượng, thuận tiện để cho mình triệu hồi ra vong linh tại toàn bộ con sóc đường phố lắc lư một vòng. Ngay tại vừa rồi Dô Sù triệu hồi ra đoạt hồn giả hoàn thành nhiệm vụ của mình, về tới hải cốt công tức lãnh địa. Tại con này ám tinh linh bên người nổi lơ lửng bốn cái Nhật gian nữ yêu, các nàng chính là ban ngày phụ trách quay chụp công tác thợ quay phim. Bốn cái Nhật gian nữ yêu trong tay nổi lên bạch sắc quang mang chiếu rọi tại ngã trên mặt đất ám tinh linh trên thân. Từ khi những này nữ yêu quên đi trước kia oán hận, cải tà quy chính về sau, các nàng liền tiến hóa thành một loại đặc thù sạc tin năng lượng mặt trời tấm. Lúc ban ngày các nàng chỉ dùng tại mặt trời dưới đáy phơi phơi nắng, hấp thu đến từ ánh nắng năng lượng liền có thể duy trì mình tồn tại. Ban đêm có bắt buộc có thể đem chứa đựng ánh sáng cùng nhiệt phóng xuất ra. Đáng tiếc Dỗ Sủ không phải sinh viên ngành khoa học tự nhiên, cũng không biết trong đó nguyên lý là cái gì. Với lại liền xem như sinh viên ngành khoa học tự nhiên đại khái còn cần lại thêm cái vong linh pháp sư phó chức nghiệp, mới có thể biết rõ ràng Nhật gian nữ yêu sinh lý trạng thái. Được sự giúp đỡ của Nhật gian nữ yêu, ám tinh linh ý thức cuối cùng thanh tỉnh một điểm. Các ngươi tinh linh nhất tộc hẳn không có ăn đóa hoa hồi máu thiết lập A. Ý của ta là dựa vào thực vật có thể trị liệu mình. Dô Sù cầm lên trên mặt đất một đóa sắp khô héo hoa dại, vừa rồi phần kẻ đẩy quán trọ tìm hoa dáng vẻ Dô Sù cũng nhìn thấy. Dô Sù còn là theo chân hắn cùng đi đến lầu 2, mới phát hiện vị này ngã xuống góc tường nhìn tiếp cận sắp chết ám tinh linh. Thân thể của ta không có bất cứ vấn đề gì. Ta cần một chút thú vị đồ vật, có thể. Để cho ta cao hứng trở lại đồ vật. Nàng dáng chống đỡ lên ý thức của mình muốn đứng lên, nhưng lại thất bại, ánh nắng chỉ có thể làm cho nàng cảm giác dễ chịu một điểm, nhưng căn bản không có cách nào xua tan nàng trong ý thức những cái kia hỗn loạn nói nhỏ. Tại trong tuyệt vọng nàng nói ra như thế một điều thỉnh cầu. Cứ việc nàng đối Dỗ Sủ căn bản vốn không ôm có bất cứ hy vọng nào. Bởi vì tại rất nhiều năm trước kia, trên cái thế giới này liền không có có đồ vật gì có thể làm cho nàng cảm thấy thú vị. 13. Câu bình chọn cờ vờ tờ xuất sắc tháng 6, http://3sột.dl. Tờ. T. Chương 126, chữa trị. Có thể làm cho nàng cao hứng trở lại đồ vật. Dỗ Sủ cùng vị này ám tinh linh cũng không quen, đương nhiên không biết thứ gì có thể lấy lòng nàng. Về đút. Nhưng nói đến có thể lấy lòng nữ tính đồ vật. Dô Sù trước tiên nghĩ tới liền là một loại nào đó màu hồng phấn nhảy nhót cầu. Dô Sù ôm thử nhìn một chút ý nghĩ, lấy ra vừa mới biên tập tốt, cái này cái ác ma không quá lạnh, phim mẫu. Tự kệ, đem trên hành lang đèn cho tắt. Dô Sù tại trên hành lang tìm một chỗ coi như bằng phẳng mặt tường, có thể miễn cưỡng dùng để làm thành phim màn ảnh. Trên hành lang dùng để chiếu sáng mấy cái tán phát ra quang mang nguyên tinh thạch bị phần kệ dập tắt, toàn bộ hành lang tiến nhập một vùng tăm tối ở trong. Ngươi muốn làm gì? Hắc ám hoàn cảnh đối ám tinh linh tình cảnh hiện tại tới nói chỉ có thể tạo được chuyển biến xấu tác dụng. Dô Su không có trả lời nàng, lấy ra chứa đựng, cái này cái ác ma không quá lạnh, chưa hoàn thành bộ phận hình ảnh nguyên tinh thạch, nhắm ngay một mặt bằng phẳng vách tường chiếu phim đi ra. Khi trên vách tường xuất hiện ánh sáng trong nháy mắt, ám tinh linh liền biết Dô Su muốn làm gì. Những này lừa gạt tiểu hài đồ vật với ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ám tinh linh chủng tộc thiên phú bên trong bản thân liền có nhìn ban đêm năng lực. Lại thêm màn ảnh chiếu rọi ra quan mang, nàng nhìn thấy phần kẻ thu dưỡng những bán long nhân đó cùng mèo xám người tiểu hài bởi vì tò mò đều xông tới. Cho ta hốn nắn một cái, phim cũng không phải vẹn vẹn dùng để lừa gạt tiểu hài, nội dung cốt truyện đủ tốt lời nói trên lý luận có thể lừa gạt tất cả mọi người. Dô Su điều chỉnh tốt nguyên tinh thạch tiêu cự, cái này cái ác ma không quá lạnh, phim mẫu hay là tại căn này quán trọ nhỏ bên trong chiếu phim. Đăng nhập HTTP, để đọc truyện đừng ở nơi đó trốn tránh. Bên này còn có dư thừa vị trí. Dô Su đối những cái kia ôm lòng hiếu kỳ bán long nhân cùng mèo xám người nhi đồng nói. Bọn hắn đạt được Dô Su cho phép, rất nhanh liền tiến tới ám tinh linh bên cạnh ngồi xuống. Bị tiểu hài tử vây quanh ám tinh linh có chút bất đắc dĩ nhắm mắt lại lắc đầu, nhưng nhìn lấy bọn hắn dáng vẻ ngây thơ, để ám tinh linh tâm tình trở nên vui vẻ một điểm. Có lẽ hấp dẫn những đứa bé này tử mới là Dô Su mục đích thực sự.
Ám tinh linh thật không tin rổ su đập phim có thể làm cho nàng nhắc lên hứng thú gì, bên trên một bộ, mỹ nữ cùng ác ma, dưới cái nhìn của nàng ngây thơ, hoàn toàn chính là cho nhi đồng nhìn chuyện kể trước khi ngủ. Mới cái này một bộ phim, ám tinh linh đồng dạng không coi ôm cái gì hy vọng, sau khi thủ hạ của nàng, kẻ lừa gạt phần kẻ xuất hiện ở trên tấm hình trong nháy mắt, nàng có như vậy một chút hứng thú. Cái này phim không thích hợp tiểu hài xem đi.